Chương 56, toàn thắng. Khi Hồng Đỉnh ra lệnh cho Mạnh Hổ chỉ huy đội ngũ tiếp tục tiến lên, một gã kỵ binh trinh sát cấp tốc chạy về bẩm báo nói: "Bẩm tướng chủ, đội viện binh địch còn cách ta chừng hơn 2 dặm." Hồng Đỉnh nhìn phương xa đội viện binh địch với hàng ngũ phương trận ngay ngắn chỉnh tề rầm rập bước tới, khuôn mặt lạnh lẽo bất chấp gió sương nở nụ cười, có lẽ từ khi hắn đến thời đại này, đây là lần đầu tiên được đối mặt với một đội quân tinh nhuệ trang bị hoàn toàn theo kiểu Âu. Đây có lẽ là cơ hội để vệ quốc quân chân chính đi qua thử lửa chiến trường khốc liệt. Hồng Đỉnh biết, đội quân kia tuy được tính là tinh nhuệ đối với đạo quân người châu Á, thế nhưng so với giặc Pháp đang xâm lược miền Nam thì còn lâu mới bằng. Nên nhớ liên quân Anh Pháp chỉ bằng hơn 2 vạn người đã đánh tan đạo quân Thanh mấy chục vạn người trong cuộc chiến tranh Nha Phiến lần hai. Không có nhiều thời gian suy nghĩ, Hồng Đỉnh phát ra lệnh cho toàn quân lập lại đội hình. Vẫn là đội hình chiến đấu tiêu chuẩn quen thuộc, tiến công, vệ quốc quân chỉ có tiến công là phương thức phòng thủ hữu hiệu nhất, hai trung đoàn bộ binh triển khai thành hai khối bên cánh, tiểu đoàn cận vệ SS thì làm lực lượng dự bị chiến thuật, có nhiệm vụ giải quyết chiến trường. Lữ đoàn cận vệ gồm hai tiểu đoàn cận vệ khuyết thiếu đại đội hỏa lực lập đội hình ở giữa trung tâm, toàn bộ ba khối quân biến thành đội hình tam giác tấn công, tuy thiếu đại đội hỏa lực nhưng bù lại có 50 khẩu thần công bắn điểm trợ phá hàng ngũ địch, súng thần công được lệnh lập đội hình phía trước nhất. Đám phỉ theo hàng rất đông, được lệnh quét tước chiến trường, không phải Hồng Đỉnh không muốn phái đám phỉ này lên chiến trường, mà là chúng đánh nhau đã thiệt hại rất lớn, thêm nữa bất kể huấn luyện và trang bị đều được coi là nghèo nàn, thà rằng để chúng ở phía sau cũng không muốn cho chúng xung trận làm loạn tiết tấu trận đánh. Đối mặt với đội quân tinh nhuệ thành Nai Châu, Hồng Đỉnh không hề có tâm lý coi thường, số súng bọn chúng được trang bị thậm chí còn nhiều hơn tổng số súng ống mà vệ quốc quân đang sở hữu. Có chăng hơn chỉ là ưu thế về số lượng binh sĩ đông đảo gấp 3 lần chúng, hiểu rằng trận đánh này nếu như không được chỉ huy thỏa đáng rất có thể sẽ là một trận đánh đẫm máu với thiệt hại không nhỏ cho vệ quốc quân. Thế nhưng Hồng Đỉnh không hề chùn bước run sợ, bởi hiểu rằng nếu như ngay đối với đội quân này cũng không đánh nổi thì càng đừng nói đến vào Nam đánh với giặc Pháp. Khoảng cách 2 dặm, quân Ngai Châu đã có thể trông thấy vệ quốc quân với đội hình nghiêm cẩn đón chờ. Đặc biệt khi nhìn thấy mấy chục khẩu đại bác giàn trước trận đang quay họng pháo về phía chúng, tinh binh Ngai Châu bắt đầu có dấu hiệu run sợ. Quân Ngai Châu không phải không có đại bác tiên tiến mua của người Anh, mà ngược lại còn có đến hơn 20 khẩu là đăng khác, đều là đại bác tân tiến hiện đại của Anh. Chúng là những khẩu đại bác bờ dẹt loa đỉnh, nạp đạn cửa sau, có tên ảm sật dòng gun 1855. Thành chủ Ngai Châu giao lưu buôn bán sâu rộng cho nên có thể mua được những khẩu pháo được coi là vô cùng hiện đại này, thậm chí còn hơn cả quân chủ lực nhà Thanh. Tất nhiên trong mắt người Anh thì số đại bác vít vật này không khác gì là hàng phế thải cả, vì những nhược điểm khốn khiếp của chúng. Thế nhưng nên biết đây là đạo quân phương Đông, được trang bị đại bác đã là vô cùng xa xỉ rồi. Như đã nói, quân Ngai Châu được trang bị đại bác hiện đại, thế nhưng mệnh lệnh điều động là đi tiếp viện quân dẹp loạn cho nên để đảm bảo tốc độ hành quân đủ nhanh, tướng lĩnh quân không hề mang theo đại bác mà chỉ dẫn theo bộ binh trang bị súng ống xuất phát. Khi gặp vệ quốc quân với đội súng thần công hùng hậu trước trận, tướng bên Ngai Châu đã bắt đầu buồn thối ruột thối gan, vì quyết định để lại toàn bộ số pháo của mình lại. Thấy đội hình có chút dao động, tướng lĩnh quân bên Ngai Châu cưỡi ngựa bắt đầu chạy quanh đội hình rút gươm thét lớn ổn định quân tâm. Lập hàng ngũ. Theo hàng ngũ, đám giỏi bỏ khơ khiếp. Tiếng quát tháo ầm ĩ bên phía quân Ngai Châu vang lên một mảnh. Đội hình năm hàng đường bắn, lũ khơ khiếp, chúng mày ăn tức mà lớn lên hay sao? Dưới sự ước thúc của các sĩ quan, quân Ngai Châu bắt đầu ổn định quân trận, xếp thành các khối đội hình chữ nhật hẹp dài, khối thứ nhất có 500 người xếp thành năm hàng dọc, đảm bảo luân phiên bắn, hai bên là hai khối nhỏ hơn. Ngược lại với đội quân Ngai Châu ổn nào, phía quân Việt lại yên lặng hơn nhiều, sự yên lặng ẩn chứa sát khí chết người, binh sĩ đã kinh qua chiến trận xếp hàng làm gương cho tân binh, súng ống có thể không bằng người, thế nhưng khí thế bay vọt. Hồng Đỉnh cưỡi ngựa trước trận, nhìn đội hình quân địch dần dần ổn định. Con ngựa chiến cao to của Hồng Đỉnh như cảm nhận được không khí căng thẳng trước trận đánh bắt đầu cào cào xuống mặt đất, Hồng Đỉnh cưỡi ngựa xuyên qua những khối quân, rút gươm thét lớn, vùng lên hơi các chiến binh sứ Việt anh hùng. Giáo có thể gãy, khiên có thể vỡ một ngày chiến đấu, một ngày đổ máu. Đức Thánh Lạc Long Quân, mẹ Âu Cơ, đang nhìn chúng ta, toàn thể đồng bào, đang nhìn chúng ta. Mặt trời sẽ mọc, vì dân tộc, vì đế chế đại Việt 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 ngao ngao, binh sĩ cùng ra hét lớn. Ngựa lồng lộn, Hồng Đỉnh với thanh gươm múa may điên cuồng đi trước trận hét lớn. Tiến lên binh sĩ gào thét. Tiến lên, vì sự diệt vong. Vì vinh quang của dân tộc, vì ngày tàn của quân giặc, vì sự trỗi dậy của đế chế anh hùng. Quyết tử, quyết tử. Toàn thể binh sĩ đều điên cuồng huy động vũ khí trong tay, gào thét, gần 4000 binh sĩ điên cuồng gào thét quyết tử, tiếng hô chấn động một phương trời. Đại bác bắn, 50 khẩu đại bác cầm ầm nổ vang, tiếng nổ chấn áp thiết hùng, đạn cầu bay bèo bèo, xuyên qua những hàng quân Ngai Châu vạch ra những đường máu, 50 viên đạn cầu tùy ý xuyên phá hàng ngũ quân Ngai Châu, tay cụt chân gãy vương vãi khắp nơi. Trong lúc quân Ngai Châu đang khiếp đảm bởi đại bác, Hồng Đỉnh múa may chiến đao hét to quyết tử lần cuối trước khi xung trận. Binh sĩ đã bắt đầu điên cuồng, ánh mắt đã có sự nóng bỏng cùng nhiệt tiến lên, vì đất Việt đây là những điều họ được dạy, họ biết rằng mình sinh ra trên đời này, mang trong mình dòng máu đất Việt, dù có phải đổ máu đến giọt máu cuối cùng, cũng quyết mang lại quang vinh cho dân tộc, vì thế hệ tương lai mà đổ máu. Hồng Đỉnh bung thanh gươm chiến về phía trước. Vì dân tộc, tù tu tù tu hàng chục chiến tù và sừng châu đồng loạt thổi lên, tiếng tù và sừng châu như đánh sâu vào tâm khảm con người, từng binh sĩ nhiệt huyết trào dâng. Vệ quốc quân bắt đầu xung phong, đầu tiên là bước tiến chậm chậm, đều nhịp, sau đó tiếng bước chân bắt đầu gấp gáp hơn, cuối cùng ở khoảng cách hơn 300 biến thành dòng thác lũ ầm ầm của trào. Có nhiều người sẽ nghi ngờ Hồng Đỉnh, tại sao lại cho binh lính điên cuồng xung phong như vậy, tại sao không lập đội hình dùng súng đối bắn với quân địch, đưa quân xung phong chiến thuật biển người không phải là nướng quân hay sao? Thế nhưng nếu có lựa chọn, Hồng Đỉnh vẫn sẽ lựa chọn cách này. Trong điều kiện số lượng súng ống, chất lượng súng ống đều không bằng người, đem quân đối bắn không thể nghi ngờ là hành động ngu xuẩn. Quân Ngai Châu sử dụng đều là súng bợ rùn suýt phân hàng sản xuất những năm 1836. Nói chung đây là hàng phế thải của nước Anh, bởi lúc này họ đã nghiên cứu ra những chủng loại súng mới như Butter 1851, Butter 1853, Butter 1860 và mới nhất là Butter 1861 Enfield Mistkeun. Thế nhưng bất kể là tầm bắn hay tốc độ nạp đạn đều hơn xa tít tắp những khẩu hỏa mai bắn đá mồi lửa của vệ quốc quân. Nếu không thể nhanh chóng áp sát, dùng cận chiến chém giết mà chiến đấu theo kiểu chính quy đối bắn, thì không thể nghi ngờ chính là hành động tự sát. Rõ ràng chiến thuật mà Hồng Đĩnh sử dụng vẫn là áp sát quân địch, dùng máu thịt con người đi bù đắp vào thiếu hụt ưu thế vũ khí trên chiến trường. Và lần này, Hồng Đĩnh đã thành công, đứng trước khí thế tiến công như bãi sơn lấp bể của vệ quốc quân, binh sĩ Ngai Châu bắt đầu hoảng loạn, tiếng súng lác đác rồi biến thành tiếng nổ ầm ầm vang vọng, thế nhưng vệ quốc quân vẫn còn ở ngoài tầm bắn, bọn chúng bắn cái chim à. Khi rục ngựa xung phong, Hồng Đĩnh liền nhíu mày nhìn quân Ngai Châu. Hồng Đĩnh bỗng giật mình hiểu ra, thì ra quân Ngai Châu đứng trước khí thế rời non lấp biển của vệ quốc quân có tên nhát gan nổ súng trước, tiếng súng đó như là hiệu lệnh khiến cho toàn quân Ngai Châu cùng nổ súng khi mà đối phương vẫn còn chưa tiến vào tầm bắn. Thật ra đây là nhược điểm chung của binh sĩ trên chiến trường, quân triều đình nhà Nguyễn mắc phải cũng không ít, quân Thanh thì lại càng là thường xuyên. Đứng trước khí thế mang theo sát khí của đối phương, binh sĩ tân binh mới chỉ huấn luyện chưa từng trải qua chiến trường dễ mắc phải lỗi này. Họ nổ súng không phải là để giết địch mà để cầu an tâm cho chính bản thân mình. Thế nhưng đời sau súng tự động vấn đề này có thể giải quyết, nhưng thời đại này súng trường hiện đại lắm vẫn chỉ là súng nạp đạn phát một rất mất thời gian. Binh sĩ địch mấy hàng đầu đã đồng loạt nổ súng, bắn xong thì cần có thời gian nạp đạn. Tên tướng lãnh binh Ngai Châu tức sủi bọt mép, liên tục dùng roi ngựa quất vào binh sĩ mồm gào thét chửi tới. Địch chưa tới tầm bắn đã bắn hết cả loạn, địch tới tầm bắn thì lại đang loay hoay nạp đạn. Dựa theo tốc độ nạp đạn bình thường của binh sĩ Ngai Châu, đợi đến khi vệ quốc quân áp sát có thể nạp và bắn thêm được từ 1 đến 2 lần nữa. Thế nhưng vệ quốc quân tiến lên quá nhanh, khoảng cách quá nhanh bị thu hẹp lại, còn bên phía quân Ngai Châu thì do chỉ huy thúc quá gấp, dẫn đến binh sĩ ngày càng lún cuồng, ngược lại thúc gấp khiến cho tốc độ nạp đạn còn chậm hơn. Người nạp đạn xong thì thấy hàng ngũ chưa nạp đạn xong chưa bắn vẫn cứ đứng yên, kẻ thì đang loay hoay toát mồ hôi nạp đạn. Bởi vì giáo trình phương Tây là binh sĩ phải lập đội hình nghiêm cẩn nổ súng mới đạt được hiệu quả sát thương lớn nhất. Vì vậy khi mà vệ quốc quân tiến sát tới, thúc thẳng vào đội hình 4 đã mong manh sau đợt bắn phá của Đại Bác, quân Ngai Châu còn chưa bắn thêm được bất kỳ phát nào. Nếu như là đội quân tinh nhuệ phương Tây, biết rằng trong trường hợp này để đối phó sẽ nhanh chóng biến trận, đội hình khối vương hoặc đội hình giống, thế nhưng đây không phải lính Anh, lính Pháp hay là lính phương Tây. Đội hình trì trệ, phương thức đôi bắn luân phiên giản mỏng đội hình có thể phát huy ưu thế hỏa lực bắn đến mức tối đa, thế nhưng nhược điểm của nó cũng quá rõ, đó là chiều sâu quá mỏng, chỉ có 5 hàng, vệ quốc quân lại có ưu thế vượt trội, tập trung binh lực thành một khối lớn. Trên một chính diện hẹp, chỉ một cú húc cực mạnh đã đánh xuyên đội hình quân Ngai Châu, khoảng cách gần, những khẩu súng của quân Ngai Châu trở nên vương hữu, không thuận tay bằng đao thật tương thật, chỉ trong giây lát toàn bộ quân Ngai Châu đã bị tràn ngập, quân Việt bắt đầu chém giết tàn khốc, binh sĩ Ngai Châu bắt đầu khóc cha gọi mẹ. Tên tướng chỉ huy Ngai Châu bất lực, hắn không có bất kỳ cách nào để vãn hồi thế cuộc, thấy tình hình không ổn liền bất chấp binh sĩ dẫn theo vài tên thân binh cưỡi ngựa bỏ trốn. Trong thời gian uống cạn một chung trà, quân Ngai Châu, đội quân được coi là tinh nhuệ gần như bậc nhất đảo Quỳnh Châu đã bị vệ quốc quân đã tàn sát hầu như không còn, số ít binh sĩ dựa vào nhau chiến đấu, càng nhiều tên trong loạn chiến đơn độc bị chém chết, chỉ có một số rất ít nhận thấy thời cơ không đúng liền bước hết xuống ống bỏ chạy. Vệ quốc quân đại hoạch toàn thắng. Đây được coi là trận đánh thắng lợi vô cùng lớn của vệ quốc quân, đánh dấu đội quân này đã trưởng thành, sau này khi nào nam chiến đấu, lúc phải đối mặt với giặc Pháp họ không còn sợ hãi đối với vũ khí súng ống của quân giặc như quân triều đình nhà Nguyễn nữa. Chương 57, chỉnh hợp quân đội Hồng Đĩnh sau khi cho binh sĩ dọn dẹp chiến trường, toàn bộ số súng đạn liền giao cho lữ đoàn cận vệ, lập tức đội quân này biến thành đội quân tinh nhuệ thiện chiến hiện đại theo kiểu phương Tây. Cả lữ đoàn đờ cờ trang bị súng Tây hiện đại, về cơ bản đều là súng hỏa mai cho nên binh sĩ không mất quá nhiều thời gian để làm quen, chỉ mất nửa canh giờ để chỉnh đốn đã hoành thành chỉnh quân, lập tức lữ đoàn cận vệ được lệnh lao về thành Ngai Châu, các thành phần quân đội còn lại sẽ tiến lên sau đó. Vẫn là chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng kinh điển, tất cả ưu thế mà Hồng Đĩnh có chỉ là đánh bất ngờ, đột kích liên tục đột kích, nếu như không nhanh chóng tấn công đột kích Hồng Đĩnh biết rằng mình sẽ không thể chiến thắng trong trận chiến tiêu hao với quân đội thành Ngai Châu được, mặc dù thành Ngai Châu hiện tại quân số còn lại không đến 1000 người, thế nhưng dựa vào thành cao hào sâu, vũ khí cùng lương thực đầy đủ, chỉ cần họ có thể trụ lại trong cuộc tấn công chớp nhoáng, bọn họ hoàn toàn có thể huy động quân dự bị, thành chủ Ngai Châu sẽ có thể rút hết các lực lượng dân binh, quân đội dự bị đang đóng ở khắp nơi về chiến đấu, khi đó thì Hồng Đĩnh sẽ thua về mặt chiến lược không thể nghi ngờ, và con số thương vong có lẽ sẽ là cực lớn. Kết cục tồi tệ nhất là lên thuyền bỏ về Đại Nam. Theo như dự định chiến lược của Hồng Đĩnh, đội kỵ binh tiền tiêu sẽ là lực lượng đột kích đặc biệt, tràn ra các cửa ngõ giao thông chính, cắt đứt liên lạc giữa thành Ngai Châu và quân đồn trú đang đóng giữ ở phụ cận. Chiến thuật của Hồng Đĩnh với kỵ binh là tấn công vào hậu phương, chiếm giữ yếu đạo giao thông, cô lập tin tức với bên ngoài. Lữ đoàn cận vệ sẽ đột kích từ hai bên cánh sườn thành Ngai Châu tạo thành thế bọc kìm, bao vây diệt hết các đồn bảo vệ xung quanh thành Ngai Châu biến Ngai Châu trở thành một tòa cố thành. Rồi từ đó, các đơn vị bộ binh, lính vị đã được chỉnh hợp tốt, kết hợp với pháo binh sẽ dùng sức mạnh áp đảo, giải quyết chiến trường. Đây chính là chiến thuật mà quân đội Đức Quốc xã đã làm mưa làm gió trên chiến trường châu Âu, quét như cơn lốc từ Ba Lan phía đông cho đến Pháp ở phía tây. Những tên thổ phỉ dưới sự bức bách bởi uy thế của vệ quốc quân nhanh chóng ổn định lại đội ngũ, mấy ngàn binh sĩ Ngai Châu chết trận gần như là tặng không vũ khí trang bị cho đám thổ phỉ. Ngoại trừ súng ra, Hồng Đĩnh để lại hết cho thổ phỉ quân phục, gươm giáo vũ khí lạnh, nếu như không có dưới tay mỗi tên thổ phỉ đều đeo một mảnh vải đỏ làm dấu hiệu, thì rất có thể sẽ lầm tưởng đây là đội quân thành Ngai Châu. Dưới sự quát tháo, đám thổ phỉ được chia làm các bách nhân đội, trên bách nhân đội sĩ quan vệ quốc quân nhanh chóng bổ sung vào, thành lập lữ đoàn SS Hải Nam số 1, với quân số đột phá hơn 2000 người, gần 1000 thổ phỉ quá già yếu hoặc tuổi tác quá nhỏ Hồng Đĩnh liền giải tán cấp tiền cho bọn họ trở về, số còn lại đều là tráng đinh khỏe mạnh đã từng chém giết. Sau một chuỗi các trận chiến, vệ quốc quân không những không giảm quân số mà còn tăng thêm 2000 binh sĩ gan dạ thiết huyết, đều đã từng nhìn thấy máu. Tuy nhiên thổ phỉ thay đổi thành quân đội xếp hàng ngũ vẫn cong queo như cũ, nhưng so ra cũng không giống như trước đây, như đàn ong vỡ tổ chạy tán loạn theo đại đội bụng. Sĩ quan cơ sở cũng hiểu được hành động theo đội trưởng. Toàn vệ quốc quân quân số đã đột phá lên gần 6000 người. Thêm 2000 dân phu kéo pháo đội ngũ đã có chút khổng lồ. Hai canh giờ chỉnh hợp, một con số kỷ lục thời bấy giờ, đại quân Hồng Đĩnh quần quần tiến về thành Ngai Châu, chuẩn bị cho trận đánh quyết định. Khi Hồng Đĩnh ra lệnh cho Vàng Lý Dũng cùng chỉ huy đội ngũ tiếp tục tiến lên, một gã kỵ binh cấp tốc chạy về bẩm báo nói: "Đại nhân, đội kỵ binh tiền phương của ta gặp phải kỵ binh thám báo địch quân, ước chừng khoảng 30 người hiện giờ đã tiêu diệt kỵ binh của địch. Địch quân không người nào chạy thoát, toàn bộ bị tiêu diệt, thu được toàn bộ chiến mã, trong đó có hơn 20 con có thể lập tức sử dụng. Làm tốt lắm, bên ta tổn thất bao nhiêu?" Khang Tư bội hỏi. "Bên ta tổn thất rất nhỏ, không người nào chết trận, chỉ là có 5 người không cẩn thận té bị thương." Kỵ binh nói ra khiến cho tất cả mọi người khiếp sợ. Một lúc sau lại có kỵ binh liên lạc rục ngựa quay lại báo cáo tình hình chiến sự tiền phương. "Đại nhân, đội kỵ binh sau khi tuần sát bốn phía, phát hiện có vô số hàng ngũ địch quân hướng về phía thành Ngai Châu tập hợp. Rất nhiều hàng ngũ sao?" Mọi người lại bị hù dọa cho hoảng sợ, cái từ vô số này tuyệt đối biểu thị số lượng khổng lồ, chính mình như thế này làm sao có đủ người để quét sạch bọn họ đây? "Bao nhiêu người?" Hồng Đĩnh bội hỏi. "Nếu như địch nhân quả thật là rất đông, chẳng hạn như vài ba vạn mà nói, như vậy hắn tuyệt đối không nói hai lời lập tức bay đầu rời đi. Thằng ngu cũng không dựa vào mấy ngàn người mà ở trên lãnh thổ của địch cùng với vài ba vạn quân địch tác chiến. Nhiều thì mấy trăm người, ít thì khoảng vài người." Kỵ binh hồi đáp. Nghe nói như vậy mọi người lập tức thở nhẹ ra một hơi, nhưng mà Lê Nhĩ lại kinh hô, "Không xong. Thành chủ Ngai Châu phát ra lệnh triệu tập rồi." "Lệnh triệu tập? Triệu tập tất cả vũ lực bên trong lãnh địa?" Hồng Đĩnh hỏi. "Đúng vậy chủ công. Sau khi lệnh triệu tập ban bố, tất cả các thế lực trực thuộc thành Ngai Châu đều phải tập trung tất cả binh lực đến hội hợp tại chủ thành. Đây là truyền thống của đảo Quỳnh Châu, bất kể là Trung Quốc đại lục hay Đại Nam đều không có điểm này." Hồng Đĩnh ngẫm nghĩ một lát rồi ra lệnh. "Vàng Lý Dũng, lập tức điều động rút từ các trung đoàn bộ binh 1,2 mỗi đơn vị lấy 2 đại đội tinh nhuệ, hợp lại thành tiểu đoàn, lập tức đi tăng viện cho lữ đoàn cận vệ của Mạnh Hổ, các ngươi trở về báo với Mạnh Hổ, bảo hắn điều quân đánh chặn tiêu diệt những lực lượng giải rác quay về thành Ngai Châu tập hợp. Có thể dựa theo nhân số đối phương ít nhiều để điều quân, cũng không yêu cầu toàn bộ tiêu diệt, đội quân nào đã gần tới thành Ngai Châu hắn cũng không cần quản tới, điều kiện tiên quyết là bảo tồn lực lượng của mình. Chờ sau khi tiêu diệt hết những đội quân tăng viện kia thì lập tức phong tỏa hoàn toàn thành Ngai Châu, tuyệt đối không để cho bên trong có bất kỳ người nào rời đi." Chủ thành Ngai Châu hiện đang rất phiền não, hắn đứng trên lầu các đài quan sát dõi mắt nhìn sắc trời mờ nhạt nơi xa, đoạn quay đầu nói với Ngô Văn Tụng, "Trời sắp tối rồi. Thế nào tư binh tới ít như vậy? Hơn nữa đều là phụ cận bản thành, chẳng lẽ những tên kia thật sự dám làm trái với lệnh triệu tập của ta? Bọn chúng không sợ mất đi đất phong sao? Còn nữa bên bến tàu có chuyện gì xảy ra vậy? 5000 binh lính võ trang đầy đủ, còn không có giải quyết được lũ tiện dân kia sao? Tại sao một điểm tin tức cũng không có truyền trở lại? Chẳng lẽ bọn họ đều đầu phục tên lịch tử kia à?" Vốn là Ngô Văn Tụng đã bị rơi xuống đối xử lạnh nhạt, nhưng hiện tại bởi vì thành chủ Ngai Châu mù tịt không hiểu rõ tình thế, với lại có chút hối hận không đồng ý với hắn chiêu mộ lính đánh thuê, cho nên lần nữa xem Ngô Văn Tụng là kẻ tâm phúc. Ngô Văn Tụng biết mình lần nữa đạt được tín nhiệm, hắn cực kỳ cẩn thận lựa lời nói, "Chủ công, có lẽ những binh lính kia bởi vì đuổi giết Dương Nghiệt còn sót lại mà chỉ hoãn thời gian chăng? Tin tưởng chủ công ngài cũng biết, bọn lính đã lâu lắm rồi không có phát tiết ra đấy." Thành chủ đưa ra nhiều vấn đề như vậy, Ngô Văn Tụng chỉ trả lời một đáp án dễ dàng đoán ra kết quả nhất, những thứ khác hắn làm như không có nghe thấy. Thành chủ trợn mắt nhìn Ngô Văn Tụng một cái, trong lòng cười lạnh, đồ chết tiệt này vẫn còn ghi hận trong lòng đây. Thật tưởng ta là ngu ngốc à? Những tên thổ hào bên ngoài kia cùng đám gia binh nhất định là đang chờ xem thế nào, bởi vì bọn chúng không biết kế tiếp rốt cuộc ai sẽ thắng, định chờ tình thế rõ ràng sau đó mới bắt đầu chạy tới đây. Mẹ kiếp! Lịch tử kia bình thường thoạt nhìn chỉ là một bộ dáng phá gia chi tử, làm sao lại có tâm cơ lớn như thế? Tuyệt nhất chính là dòng chống khua chiêng mà đến, khiến cho tất cả mọi người đều biết thành Ngai Châu phát sinh nội loạn. Nếu không phải như vậy chỉ đơn giản chiến đấu tiêu diệt tiện dân, những tên thổ hào kia thế nào phản ứng chậm trễ như vậy? Đã sớm chạy tới trước mặt ta túi đầu vẫy đuôi thỉnh cầu nhiệm vụ rồi. Cũng không trách thành chủ Ngai Châu mãi cho đến bây giờ cũng cho là nghịch tử của mình tạo phản, bởi vì hắn hoàn toàn không cách nào tin rằng thiếu chủ Ngai Châu chỉ huy chiến hạm, đánh không những thua mà ngay cả kẻ đưa tin cũng không trốn ra được. Đúng là tận thế rồi. Nhưng thật ra nói tới cũng đúng, những chiến thuyền đó chẳng những tốc độ nhanh, hơn nữa có thể công kích từ xa, cho dù đánh không lại cũng có thể chạy thoát, ai có thể nghĩ thiếu chủ Ngai Châu lại ra lệnh tất cả chiến thuyền cập sát đối phương, hơn nữa còn chạy lên thuyền của người ta chịu chết. Cũng bởi vì chuyện tình cờ không giải thích được như vậy, thành Ngai Châu cho đến nay vẫn không biết địch nhân chân chính là ai. Thành chủ Ngai Châu hiện tại cũng rất không yên lòng đám gia binh của mình, bởi vì đám người này nếu đầu nhập vào nghịch tử của hắn, căn bản cũng không cần phân vân suy nghĩ, trong lòng cũng sẽ không có gì phàn nàn. Cha hay còn làm thành chủ thì chúng cũng vẫn được trọng dụng mà thôi, không đụng đến lợi ích cá nhân thì tất cả đều dễ nói chuyện mà. Hắn lần nữa nhìn sắc trời, lại nhìn tới doanh trại binh hỏa thương đóng quân dưới chân thành, vẫn còn trống rỗng như vậy. Nhìn không được mặt hắn liền biến sắc thầm nghĩ, chết tiệt. Không phải đội hỏa thương binh cũng bị lịch tử kia mua chuột rồi chứ? Nghĩ tới khả năng này, thành chủ thành Ngai Châu trong lòng dùng mình đỡ lạnh, hắn quay đầu quát, người đâu? Lập tức đi báo cho đoàn lính đánh thuê Tây Dương cho ta. Nói ta muốn mời bọn họ tham gia nhiệm vụ thanh trừng quân phản bội thành Ngai Châu. Bất kể giá tiền như nào cũng đều đồng ý. Ngô Văn Tụng khi nghe đến việc mời lính đánh thuê Tây Dương có phần không đồng ý, mỗi tên lính đánh thuê Tây Dương đòi 20-30 lượng bạc, điều động vài ngàn đến cả vạn tên thì chắc chắn sẽ kéo sụp kinh tế thành Ngai Châu chứ chả chơi. Thế nhưng chỉ nhích mép một chút cũng không có lên tiếng. Dù sao hiện tại nếu như mình khuyên can thì lại hoàn toàn trái ngược với đề nghị của mình trước đó không lâu, nhất định sẽ tạo cho chủ công một ấn tượng là kẻ nói một đang làm một nẻo. Hơn nữa, mình chủ yếu chịu trách nhiệm về công tác buôn bán, người chủ công nào cũng cần tới mình đấy. Nếu đã không quan hệ tới ích lợi thiết thực của mình, vậy thì đâu thèm quản tới hắn hay ai làm gia chủ, dù sao đều là người một nhà. Lính truyền lệnh nhận được mệnh lệnh, lập tức tới ngựa phóng ra khỏi cửa thành. Thành chủ thành Ngai Châu chỉ nhìn thấy những tên binh sĩ truyền lệnh này càng chạy càng xa cho đến khi không còn nhìn thấy. Nhưng hắn không bao giờ ngờ rằng, lúc hắn xoay người rời khỏi đài quan sát, những tên lính truyền lệnh này lập tức ngã nhào trên mặt đất, tiếp theo đó là kỵ binh của Hồng Đĩnh cười ha hả dắt những con ngựa còn sót lại của thành Ngai Châu đi. Chương 58, công thành chiến bắt đầu. Kỵ Mụ Dạ núp ở trong bóng tối lặng lặng nhìn một màn kỵ binh cận vệ chặn giết lính truyền tin, cháu của hắn liền nhỏ giọng hỏi, "Thúc thúc, chúng ta bây giờ cứ đứng ngoài vòng sao? Còn dùng được chỗ nào nữa mà hỏi?" Kỵ Mụ Dạ nói đến đây, cười khổ lắc đầu, "Ta cũng không nghĩ tới người chủ công này không ngờ cường hãn như thế, không ngờ thoáng một cái đã đánh tới dưới chân thành Ngai Châu. Hơn nữa nhìn tình thế rất có thể chủ công giành phần thắng. Nếu chủ công nhà mình trở thành người thống trị mới của vùng đất này, như vậy gia binh ta dĩ nhiên phải theo đuổi rồi." Kỵ Mụ Dạ hiện tại cảm thấy rất hối hận, vốn là mình ban đầu chính là muốn tìm chỗ dựa vững chắc, nếu tìm được rồi vậy thì phải biểu hiện năng lực xuất sắc của thần tử. Thế nhưng Hồng Đĩnh hành động cũng quá nhanh đi, hắn còn chưa kịp chuẩn bị binh sĩ trong tộc phối hợp thì quân Hồng Đĩnh đã sắp sửa đánh tới chân thành rồi. Cả tù túi đầu suy nghĩ một hồi, cảm thấy cơ hội chiến thắng của Hồng Đĩnh rất lớn, nghĩ đến đây, hắn lập tức hưng phấn nói, "Thúc thúc, nếu như mà chủ công hắn trở thành chủ nhân vùng đất này, gia tộc Mụ Mọn chúng ta chẳng phải lập tức có thể quật khởi hay sao?" Kỵ Mụ Dạ mù mòn thở dài, "Nếu như chúng ta không làm cái gì, sợ rằng đến lúc đó cả gia tộc sẽ hoàn toàn bị hủy diệt. Đừng quên ban đầu chủ công phái ta trở về để làm gì, ta chẳng những không có bất kỳ hành động nào, ngược lại còn chuẩn bị làm bán tin tức cho cả đôi bên đây." Cả tù Mù Mòn lập tức hoang mang hẳn lên, hắn vừa rồi chỉ cao hứng lo sao cho Tam Thúc đứng đầu nhóm gia binh của Hồng Đĩnh, lại không nghĩ rằng Tam Thúc căn bản không có lập được chút công lao gì, thậm chí còn suy nghĩ phản bội Hồng Đĩnh. Hắn vội vàng nói, "Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Lập tức giao mật vệ cho chủ công, hay là cắt đầu thành chủ thành Nhai Châu dâng cho chủ công?" Mật vệ cũng không phải bản năng, đứng trước phòng thủ xâm nghiêm của thành chủ Nhai Châu quả thật rất khó động thủ. Trừ phi xuất động hơn 10 mật vệ, thời gian dài ẩn thân nằm vùng mới có cơ hội ám sát. Như chúng ta bây giờ mà đi ám sát, sợ rằng còn chưa tới gần đã bị bắn thành cái sàng rồi, nên biết đội bảo vệ trang bị toàn súng Tây ổ quay của thành chủ Nhai Châu cũng không phải chỉ biết ăn cơm. Kỵ Mù Ra Mù Mòn lắc đầu nói, "Vậy phải làm thế nào?" Cả tù khẩn trương hỏi. "Chúng ta hiện tại chỉ có thể vừa liên lạc với chủ công, vừa triệu tập tất cả võ sĩ trong gia tộc, phối hợp với kỵ binh đánh chặn tiêu diệt bọn tư binh trên đường tới thành Nhai Châu cứu viện, những công lao lớn khác chỉ có thể kiếm vào lúc công thành." Kỵ Mù Dạ nói, "Tam thúc, biện pháp này hay lắm. Chúng ta còn có thể đưa cái vốn gốc ra, đưa những tên mật vệ đã ẩn nút tốt kia, cho bọn họ lẻn vào nút ở phụ cận cửa thành đợi thời cơ, chờ tới thời điểm chủ công công thành, nhân cơ hội mở cửa đồng thời bắt hoặc giết chết thành chủ thành Nhai Châu. Như vậy hai công lao lớn nhất này chính là của gia tộc chúng ta rồi." Cả tù Mù Mòn hưng phấn nói, "Ừ, xem ra ngươi bắt đầu học được cách làm thế nào dốc sức phục vụ cho gia tộc rồi đấy. Nhiệm vụ liên lạc với chủ công giao cho ngươi, chuyện dẫn đội ngũ lẻn vào thành ẩn nút để cho ta là được. Hãy nhớ dùng thân phận thiếu chủ gia tộc Mù Mòn bài kiến, phải biểu hiện đúng quy tắc cung kính một chút. Cho dù tương lai ngươi trở thành người chủ gia tộc Mù Mòn, chủ công hắn cũng có thể hủy diệt gia tộc của chúng ta bất cứ lúc nào. Chỉ có điều chuyện phái người mở cửa thành tạm thời không nên nói trước với chủ công, dù sao chúng ta không thể bảo đảm chắc chắn sẽ thành công, nói trước sẽ không tốt. Ngươi có thể chờ đúng lúc ta sẽ phát tín hiệu cho ngươi." Kỵ Mù Dạ vẻ mặt nghiêm túc nói. Cả tù dĩ nhiên biết chuyện này rất trọng yếu, hắn kiên quyết gật đầu. Nhìn cả tù Mù Mòn mang theo mấy tên hộ vệ rời đi, Kỵ Mù Dạ chuyển ánh mắt nhìn tường thành Ngai Châu, khẽ cắn răng dẫn theo đám hộ vệ còn dư lại xoay người đi. Sắp trời đã tối, bên trong thành đã lên đèn, cảnh vệ trong thành cũng bắt đầu công tác phòng vệ nghiêm ngặt. Chẳng qua tinh lực chủ yếu đều đặt trên phương diện phòng ngừa gian tế, cũng không có đặc biệt chú ý tới phòng thủ thành trì. Cũng không trách bọn họ lơ là như thế, phải biết rằng ở đầu năm nay không có người nào ngu ngốc đi trên đường ban đêm, bởi vì hệ thống đường xá ở thời đại này bảo đảm buổi tối mà người ra đường không bao lâu sẽ vấp té ngã bán sống bán chết. Tập kích đêm ư? Dù tướng lãnh có lợi hại đến mấy đi nữa cũng sẽ không phát ra mệnh lệnh này, bởi vì bộ đội mỏ mẫm trên đường tối đen như thế, do vì tầm mắt nhìn không rõ, rất dễ bị đánh tan biên chế, đồng thời có thể có một số người sẽ thừa cơ hội đào ngũ. Bệnh quáng gà do chế độ ăn uống thiếu dinh dưỡng cũng là một nguyên nhân lớn dẫn đến hiệu suất đánh đêm giảm xuống gần như bằng không, bất kể trong các chuyện xuyên không vẫn là thực tế, việc tướng lĩnh dẫn quân nửa đêm đánh lén như trong Tam Quốc là rất hiếm thấy, hay thực tế đa phần đều là nói xạo, ngoại trừ tướng lãnh và thân binh có chế độ dinh dưỡng đầy đủ ra, số binh sĩ còn lại đa phần chỉ được cung cấp khẩu phần ăn lung bụng với cháo và rau dại, sức lực không nói mà bệnh quáng gà hành khiến cho ban đêm chỉ có thể mò đường, đánh đêm ư, tào lao, không đánh lộn quân mình đã là may lắm rồi. Còn nếu như đốt đuốc, vậy thì đâu còn gọi là tập kích đêm, mà rõ ràng là lệ ông tôi ở buổi này, chẳng khác nào là mục tiêu cho địch nhân ẩn mình trong bóng tối tha hồ tập bắn. quả là đưa đầu ra chịu chết. Cho nên ở thời đại này, song phương tác chiến căn bản không có xuất hiện hành động tập kích đêm, hoàn toàn không thể có cảnh đốt đuốc chiếu sáng để chiến đấu, trừ phi song phương địch ta cùng ở chung trong nội thành, mới có thể có trường hợp chiến đấu đêm. Hôm đó lúc trời vừa mới tờ mờ sáng, trên lầu gác cổng thành Nhai Châu một gã lính canh lười biếng dựa vào tường ngủ ga ngủ gật, thấy trời hừng sáng hắn vừa dụi mắt vừa ngáp dài, xong hắn đứng dậy vươn vai đốn mình vận động tay chân một hồi. Gã lính gác này rõ ràng là lão binh tinh danh, lão dương mắt nhìn quanh bốn phía một vòng, sắc mặt gã lão binh đột nhiên biến đổi, hắn giơ tay che mắt nhìn. Còn tên lính mới thấy như vậy cũng làm theo che mắt nhìn, vừa nhìn thấy nơi chân trời xa xuất hiện những bóng người mờ mờ khi ẩn khi hiện, hắn lập tức hoang mang hỏi, là địch nhân phải không? Lão binh sau khi thấy cờ xí của đội ngũ tung bay ở xa xa, hắn vỗ đầu tên lính mới một cái cười nói, cái gì địch nhân? Không thấy cờ sao? Là huynh đệ phái đi ngày hôm qua. Có điều bọn chúng từ lúc nào trở nên cần mẫn nhanh nhẹn như vậy? Trời chưa sáng đã lên đường. Vừa nói vừa báo cáo với cấp trên. Một lính gác cổng nho nhỏ như hắn không có quyền ra lệnh mở cửa thành. Viên quan cổng thành bị lão binh đánh thức mặc dù rất bực mình, nhưng vẫn vừa lẩm bẩm chửi vừa leo lên lầu thành, hắn tập trung ánh mắt nhìn, đúng là cô ta. Vừa há miệng định nói cái gì hắn đột nhiên nhớ tới chủ công đặc biệt thông báo, không có lệnh không được tự tiện mở cổng thành. Hắn gãi gãi đầu nhìn về phía lầu chính cao vút, lại nhìn sắc trời mở sáng, hắn thở dài quay sang gã lính gác lão binh nói, chờ bọn họ tới, nói cho bọn họ biết cần phải bẩm báo với chủ công mới được phép mở cửa. Cứ để cho bọn họ chờ ở ngoài thành. Vừa nói xong hắn chạy đi nhanh như làn khói. Gã lính gác lao binh lập tức choáng váng mặt mày, không phải chứ? Để một tiểu binh như mình giữ mấy ngàn người này ở dưới chân thành. Mẹ tiếp, cũng biết ngươi không dám vì chuyện này quấy rầy giấc ngủ chủ công, nhưng những câu nói này phải là ngươi viên quan cổng thành nói mới đúng chứ? Sao bắt tiểu binh ta đây nói? Ta thì không sợ bị bọn họ chửi mắng nguyền rủa sao? Thật đúng là quan lớn một cấp ép người quá đáng. Gã lao binh lẩm bẩm nói đến này, đột nhiên hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm tên lính mới, làm cho tên lính cảm thấy nhột nhạt cả người, sau đó hắn mới lộ bộ mặt tươi cười vỗ vai tên lính mới nói, tiểu đệ, mới vừa rồi quan trên nói ngươi nghe rồi chứ? Hiện giờ lão ca ta buồn ngủ híp mắt rồi, phải ngủ thêm một chút. Những huynh đệ kia tới kêu cửa thì giao cho ngươi ứng phó. Vừa nói xong hắn lập tức bịt lỗ tai lùi sang một bên. Tên lính gác mới cũng choáng váng, thương thay cho hắn nhìn theo gã lão binh kia mới đó đã ngáy khò khò, lại nhìn bọn lính gác bốn phía tất cả đều biến thành con sâu ngủ gật, hắn không thể làm gì khác hơn là chấp nhận một cách bất đắc dĩ. Xem ra không chỉ là quan lớn hơn một cấp ép người quá đáng, mà binh sĩ lâu năm một chút cũng có thể đè chết tân binh đấy. Tên lính mới không biết làm sao, chỉ đành nhàm chán nhìn đám bộ đội phía xa kia càng ngày càng gần, chợt hắn phát hiện đội quân bạn kia lúc sắp tới gần thành trì thì dừng lại một chút, tiếp theo mấy người trước sau chạy loạn động, đội ngũ đi theo sau hoảng động một lúc, sau đó bày ra một trận hình chỉnh tề tiếp tục tiến tới. Nghe tiếng bước chân rào rào kia, quả thật tên lính mới không hiểu vì sao những huynh đệ này trở về thành còn phải làm ra hàng ngũ chỉnh tề như thế. Mà lúc này gã lão binh đột nhiên tỉnh lại đi tới bên cạnh hắn vừa quan sát vừa cười nói, bọn ngu đần kia tưởng là chủ công sẽ nhìn xem bọn chúng à? Cũng không nghĩ giờ này là giờ nào, ai mà thức dậy sớm xem bọn chúng bày ra tư thế chứ? Ơ kìa, xem ra thu hoạch không nhỏ đây, mấy chục chiếc xe đầy áp đây. Ồ, hỏa thương binh à, chẳng lẽ ta đang mơ? Hẳn là vậy rồi, hỏa thương trang bị toàn súng tây kia thật rất kiêu ngạo, trước giờ khinh thường không thèm phối hợp với đám chúng ta. Tên lính mới nghe vậy nhìn kỹ, quả nhiên đội ngũ phía sau kéo theo mấy chục chiếc xe chất cao, dùng bố bùm che kín cột dây thật chặt vào thùng xe, nhìn bộ dáng kia dường như thu hoạch rất lớn đây. Tên lính mới nhịn không được toát ra thần sắc hâm mộ. Thấy đội ngũ càng ngày càng gần, gã lao binh vừa nhắc nhở, nhớ đấy, giao cho ngươi ứng phó. Vừa lui vào trong. Tên lính mới lần đầu tiên ở trước mặt nhiều người la hét như vậy, hắn khẩn trương sửa sang lại quần áo một chút, động tác này khiến bọn lính gác nút một bên nhìn trộm nhịn không được phì cười. Lúc này gã lính mới đang tập trung chú ý vào đội ngũ phía dưới hoàn toàn không để ý mình bị cười nhạo. Nhìn đội ngũ ngoài thành, hắn phát hiện vốn là các chiếc xe đẩy ở phía sau cùng lại vượt qua đội ngũ từ từ xếp ở hàng đầu. Thấy vậy, tên lính mới cho rằng bọn người kia đang chuẩn bị bày hàng thu được lên trước để khoe khoang lúc vào thành. Thế nhưng khi đội ngũ tiếp theo đi tới, tên lính mới cảm thấy mình càng ngày càng khẩn trương, đồng thời cũng mơ hồ thấy đội ngũ kia có chút kỳ quái, vì sao vậy chứ? Đúng rồi, quá điên tĩnh. Nhiều người hành quân như vậy mà trừ tiếng bước chân cùng tiếng vũ khí va chạm nhau hoàn toàn không nghe thanh âm nào khác, hơn nữa cả đội ngũ thật giống như bao trùm một cổ khí thế. Khí thế gì đây? Ồ, tại sao ánh mắt bọn họ hung hãn như vậy? Thật cứ giống như nhìn thấy cựu nhân giết cha mình không bằng. Tên lính mới đã cảm giác được không ổn, mà gã lao binh cùng bọn lính gác kia lại càng nhạy cảm, khi cảm giác một áp lực đè ép mình, bọn chúng đều nhìn đội quân ngoài thành với ánh mắt nghi hoặc. Dưới ánh nhìn soi mói của bọn lính gác cổng, mấy chục chiếc xe đẩy đi đầu tiến tới cách cổng thành chừng 300-400 thước thì dừng lại, đám lính đẩy xe bắt đầu nhanh chóng cởi bỏ dây thừng. Dây thừng vừa mở ra, bố buồm rơi xuống, trên mấy chục chiếc xe đẩy hoặc là hạ xuống mấy chục thùng gỗ có vẻ nặng trịch, hoặc là hạ xuống mấy chục hòm, những viên tròn tròn xếp thành kim tự tháp ngay ngắn. Khi nhìn thấy vật thể trong thùng gỗ và những kim tự tháp xếp thành từ những viên tròn tròn từ trên xe hạ xuống lộ ra, gã lao binh lập tức cả kinh hét lên. Súng thần công. Theo tiếng thét của hắn, tiếng chuông báo động cũng vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của buổi sáng tinh mơ, bên trong thành lập tức huyên náo gà bay chó sủa cả lên. Đội quân bên ngoài chân thành cũng náo động hẳn lên, hơn 50 khẩu thần công rất nhanh liền đạn đã chuẩn bị sẵn sàng, bên cạnh xếp từng đống những hòn đạn tròn to cỡ cái bát con ăn cơm, mã dược chủ quan đội công thành này thì đang chỉnh lên chỉnh xuống góc độ của mấy khẩu thần công cổ lỗ sĩ này. Những binh sĩ khác cũng không có nhàn rỗi, mấy khối đội hình bộ binh dần dần nghiền ép tiền lên phía sau còn là đơn vị cận vệ SS bảo vệ Hồng Đỉnh làm lực lượng dự bị. cùng lúc với tiếng chuông trên lầu thành vang lên, từ nơi xa chuyển đến tiếng vó ngựa dồn dập và tiếng thét gào ầm ĩ lính liên lạc dục ngựa tiến lên báo cáo. Đại nhân, lữ đoàn cận vệ sau khi bất ngờ đánh giết các đồn lũy xung quanh, hiện đã tiến hành bao vây quân địch từ phía sau, đảm bảo không một tên nào có thể chạy thoát. Hồng Đĩnh gật gù nhìn lại trên tường thành cao của thành Nga Châu, lạnh lùng phất tay. Tiếng tù và sừng châu vang vọng một phương trời, trận đánh công thành chiến bắt đầu. Viên quan phụ trách cổng thành cấp đội vã chạy tới, bao nhiêu địch quân? Địch nhân là ai? Thế nhưng hắn cũng không cần nghe thủ hạ trả lời rồi, bởi vì đúng lúc hắn đi ra một loạt đạn bắn ầm ầm vừa lúc bay tới, viên quan từ trong giấc mộng vừa bừng tỉnh này lập tức bị bắn thành cái sảng. Bất kể là ai, hễ đang đứng trên đầu thành đều bị bắn ngã lộn cổ xuống, lính thủ thành quá đỗi bất ngờ, do chưa có xác định được địch nhân cho nên hoàn toàn không biết cách ứng đối, chỉ sau khi loạt đạn nổ ra, vô số kẻ chết và bị thương ngã xuống mới như tỉnh mộng. Âm một tiếng đội vàng tán loạn tìm chỗ trốn. Thành chủ thành Nai Châu bị tiếng chuông báo động thức tỉnh, hắn khoác đội y phục, lên đứng trên gác lầu quan sát, thần tình lạnh lùng nhìn chằm chằm đội quân ở ngoài thành, miệng lẩm bẩm nói: "Quả nhiên, 5000 binh lính của ta bị tên lịch tử ngươi mua chuộc hết rồi, hơn nữa thủy quân cũng bị ngươi lôi kéo, những thứ súng thần công mà ta mất bao công sức mới đầu tư trang bị được đều béo cho ngươi, số súng thần công kia đều là từ trên chiến thuyền rỡ xuống còn gì." Nói đến đây, nhìn thấy đội hỏa súng binh đang tác sạn, hắn cười lạnh nói: "Thật lợi hại. Ngoại trừ 800 hỏa thương binh của ta, một mình ngươi còn chuẩn bị nhiều hỏa thương binh như vậy, chỉ sợ cũng do tên Hồng Đỉnh khốn khiếp kia trợ giúp đây." "Hừ hừ, ta thật là quá khinh thường ngươi, không ngờ ngươi biết lợi dụng kỵ binh tiêu diệt thám tử ta phái ra ngoài cảnh giới, để ta không biết bản thân ngươi ở chỗ nào. Chắc rằng người ta phái đi mời lính đánh thuê cũng bị ngươi chặn lại rồi. Cuối cùng ngươi chọn đúng lúc trời vừa hừng sáng công thành, đánh cho ta trở tay không kịp, suy nghĩ thật chu đáo đó." Thành chủ thành Nhai Châu cho đến nay luôn nghĩ là con tư sinh của hắn phản địch, nhiều lắm là cho rằng Hồng Đĩnh trợ giúp đứa con tư sinh kia, hoàn toàn không nghĩ tới Hồng Đĩnh là chủ mưu. Hơn nữa hắn còn cho là trận chiến lần này hoàn toàn xảy ra trong lúc địch tử của hắn kích động nhất thời. Lúc thành chủ lẩm bẩm tự nói, súng thần công bắt đầu phát huy, tiếng súng thần công rung chuyển trời đất, có viên đạn đập trúng tấm chắn trên mặt thành, gạch đá vỡ vụn bay tứ tung, mảnh băng đập vào khiến cho binh lính gào thét kêu cha gọi mẹ, có viên đạn xuyên qua thân thể bọn binh lính trên lầu thành máu chảy lai láng, uy lực của súng thần công vẫn là vô cùng khủng bố. Tuy nhiên một số viên đạn nện lên cửa thành, một tràng tiếng cong, cong vang lên, toàn bộ đạn đập vào nảy ra lăn lông nóc mà cửa thành vẫn y nguyên, có chăng chỉ là vài vết lõm sâu hoắm. Trên đài cao gã thành chủ nhìn thấy một màn này, trên mặt lộ ra nụ cười, "Nghĩ tử, nếu ngươi cái gì cũng chuẩn bị thỏa đáng, vì sao không nghĩ tới cửa thành của bố mày được đúc bằng đồng chứ? Hắc hắc, ngươi cứ từ từ đập đi, bắn hết đạn, ta xem ngươi lấy cái gì đập." Nói xong hắn cười lạnh mấy tiếng, xoay người bước xuống lầu. Thấy kết quả công kích cửa thành, cả nhóm người Hồng Đĩnh đều choáng váng mặt mày. Hoàng Hải chỉ ngây ngốc nói, tại sao lại có thanh âm này? Chẳng lẽ cửa thành kia được bọc sắt à? Thật cơ mờ nờ quá xa xỉ đi, đến tàu của bọn Quỷ Tây Dương cũng không được bọc giáp dày đến như vậy đi. Mã Dược phát hiện công kích không có hiệu quả, lập tức chạy tới xin ý kiến, "Chủ công, cửa thành kia là đúc bằng đồng, vô cùng dày, lại có nhiều lớp ép lại với nhau vô cùng bền chắc, đạn công kích hoàn toàn vô dụng, hay là chúng ta bắn phá tường thành thì tốt hơn?" "Đồng? Cửa thành đều đúc bằng đồng. Vậy phải cần bao nhiêu cân đồng đây?" Hoàng Hải kinh ngạc hỏi. "Đúc bằng đồng, nghe nói hết 5 vạn cân đồng tàu." Mã Dược thuận miệng nói, có điều lại phát hiện Hoàng Hải và Vàng Lý Dũng đều phi thường bất nhã chảy nước dãi ra, hắn bị dọa cho hoảng sợ vội vàng làm như không nhìn thấy, tiếp tục hướng Hồng Đĩnh đề nghị, "Chủ công, công kích thẳng vào cửa chính thì không được, chúng ta chỉ có thể công kích vào tường thành." Hồng Đĩnh gật gật đầu nói, "Được, phương hướng công kích cứ theo ý ngươi nói, để ta cho bộ binh phối hợp với ngươi hấp dẫn chú ý của địch." Nói đến đây, Hồng Đĩnh nói nhỏ mấy câu với thân vệ, gã thân vệ lập tức đi truyền lệnh, còn Mã Dược cũng vội vàng chạy về đơn vị. Nhận được mệnh lệnh, Vàng Lý Dũng lập tức cho trung đoàn bộ binh mang theo thang mây tiến lên, các trung đội súng thì đi theo bảo vệ, sẵn sàng bắn bất cứ tên địch nào ló đầu ra tường thành. Về phần bọn thổ phỉ, bọn họ mặc dù cũng biết rõ giai đoạn đầu công thành thế này là tổn thất nhiều nhất, nhưng vì để tạo dựng lập nghiệp đám đầu mục cũng không thể thương tiếc thủ hạ, được lệnh tấn công, theo sự phân phối của sĩ quan bắt đầu đào ạt tiến lên. Thế nhưng nghiêm lệnh của đám đầu mục hiển nhiên chìm nghiệm trước câu nói hữu hiệu của Lê Nhĩ, chủ công nói, người đầu tiên lên lầu thành, thang quan một cấp thưởng 500 lượng bạc. Tiểu đội trưởng, tiểu đoàn trưởng cùng binh lính lập tức tim đập thình thịch, hai mắt đỏ bừng gào thét, khí thế hung hãn thấy chết không sợ lòng, tất cả đều phóng vào tới. Thấy điệu bộ đám người Hoàng Hải, Vàng Lý Dũng nhìn cửa thành Hồng Đĩnh dĩ nhiên biết bọn họ vì sao có điệu bộ như vậy, cười nói, không cần kinh ngạc như vậy, các ngươi không phải sớm đã biết đảo Quỳnh Châu có nhiều mỏ đồng sao? Thật sự thì Hồng Đĩnh cũng không ngạc như lắm, đảo Quỳnh Châu nổi tiếng với những mỏ đồng lộ thiên, đầy khắp núi đồi, đến sau này thời hiện đại tàu cửa mang theo máy xúc đến mà còn xúc bao nhiêu năm vẫn không hết được. Đại nhân, biết thì biết, nhưng bây giờ mới thực hiểu rõ mỏ đồng ở Quỳnh Châu này quá phong phú như vậy. Hoàng Hải kích động nói, mà Vàng Lý Dũng cũng hưng phấn nói, hoa, chúng ta bên kia một đồng tiền chỉ chứa có 3 năm giam đồng tàu. 5 vạn cân đồng thau này có thể chế tạo thành 1 cân 600 gram, 5 vạn cân chính là 30 triệu gram, cũng chính là có thể chế tạo 8 triệu 500 ngàn đồng tiền. Nói cách khác, cửa thành này ở Đại Nam có thể đổi thành 14.000 con đấy. Tương đương với 1.400 lạng vàng, quả thực chính là dùng tiền để chế tạo cửa thành. Ha ha, hiện tại không cần nghĩ nhiều như vậy, còn không biết có thể đánh hạ được thành trì này hay không đây. Hồng Đĩnh cười nói, hắn là một trong đám người sau khi nghe được giá trị của kia cửa thành như vậy mà tâm tình vẫn không dậy sóng. Tiền tài đối với Hồng Đĩnh mà nói thật không có lực hấp dẫn chút nào. Hắn thà rằng có một đội quân tinh nhuệ còn hơn là có một đống vàng, với hắn người là vật sống, tiền bạc chỉ là vật chết. Chương 59, công thành chiến hai đại bác tấn công cửa thành không có hiệu quả. Bên Hồng Đỉnh vừa kinh ngạc vừa hô to chửi bậy, còn bên thủ thành lại hoan hô ầm ĩ. Quan chỉ huy trên lầu thành nhân cơ hội cổ vũ tinh thần binh sĩ, ha ha. Cửa thành chúng ta là bọc đồng, bất luận địch nhân bắn bao nhiêu đạn, khẳng định không cách nào phá mở được cửa thành. Các huynh đệ, nếu cửa thành không cần lo lắng, vậy thì hãy cho địch nhân một món quà đi. Bọn chúng bằng vào đội quân không tới bằng người, mà muốn công phá tường thành vững chắc của huynh đệ chúng ta thủ vệ. Hãy cho bọn chúng biết cái gì là nằm mơ giữa ban ngày đi. Rõ. Hãy cho bọn chó phản loạn biết sự lợi hại của chúng ta. Bọn lính lập tức lên tinh thần hét to. Thế nhưng chẳng qua tinh thần bọn chúng sôi sục một chút mà thôi, ngoại trừ lác đác ít súng cùng cung tên, bọn binh lính thủ thành này căn bản không cách nào chạm tới địch quân, vì đám địch quân kia không ngờ hoàn toàn không tiến gần lại chân thành, ngoại trừ dùng đại bác công thành, cũng chỉ dùng cho đội súng lập đội hình bắn tới, thật khiến cho binh lính Thanh Nguyệt buồn bực không biết làm sao. Thêm nữa đội súng lập đội hình ba hàng đường bắn, đảm bảo hỏa lực gần như liên tục, chỉ cần tên nào ló đầu ra khỏi lỗ châu mai đều đảm bảo được tặng một viên đạn trì nổ tung sọ. Sau vài lần cố gắng, lính thủ thành bắt đầu sợ hãi không dám ló đầu ra nữa. Hồng Đỉnh nhìn trận công thành chiến cũng cảm thấy bực mình, rõ ràng sĩ quan chỉ huy thời hiện đại quen đánh đấm theo lối đánh đột kích, giờ lại chỉ huy đại quân công thành, có nhiều điều không quen cho lắm. Ở thời của hắn, thành trì đã trở thành di vãng, chỉ còn dùng để làm điểm tham quan du lịch mà thôi. Đối phó với tường thành cũng rất đơn giản, chỉ cần hỏa pháo đủ cường đại, san bằng tường thành không phải chuyện gì khó khăn. Dưới sức mạnh của đại bác, tình huống rất nhanh thay đổi. Đại bác bắn đạn đặc ruột đổi mục tiêu bắn vào tường thành. Tường thành mặc dù chắc chắn, nhưng so ra độ bền cũng kém cửa bọc đồng, cho nên lập tức bị đập vỡ đá văng khắp nơi. Tường thành chủ yếu là xây dựng bên ngoài bằng gạch, ở giữa hai lớp gạch trộn bùn đất và dâm dạng, cho nên sau khi bắn vỡ lớp gạch lập tức có dấu hiệu sụp đổ. Nên biết những tòa kiên thành, pháo đài nổi tiếng của phương Tây từ khi xuất hiện đại bác đã trở thành di vãng, dưới sức công phá cường đại của súng thần công hạng nặng sụp đổ thành đống gạch vụn chỉ là vấn đề thời gian, cho nên phương Tây đã bắt đầu thay đổi chiến thuật, ít dựa dẫm hơn vào tường thành rồi. Đương nhiên phương Đông lạc hậu hơn vẫn chưa hoàn toàn từ bỏ. Dưới mệnh lệnh của Hồng Đỉnh, một số đông binh cầm đao, cầm thương dưới sự yểm trợ của đội binh súng, cùng dơ cao mấy cái thang gỗ công thành, chen chúc kéo tới tường thành. Quan chỉ huy quân Ngai Châu vừa nhìn thấy lập tức la lớn, cung thủ đâu, súng hỏa mai đâu, cờ mờ nở tiếp tục công kích cho bố, những bộ binh khác chi viện tường thành. Đội trừ bị chuẩn bị bao cắt ngăn chặn lỗ hổng cho ta. Bọn lính công việc bắt đầu lu bù hẳn lên, kẻ lấp lo đường bán, kẻ chuẩn bị gỗ đá, chuẩn bị dầu tưới, quyết tâm dạy cho những kẻ công thành một bài học. Còn có rất nhiều dân binh được huy động bê bao cát, chuẩn bị lấp lỗ hổng tường thành nếu có nơi nào bị sụp. Thế nhưng dưới sự công kích bài bản của vệ quốc, quân sự cố gắng của quân thủ thành bắt đầu trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Lính súng theo sát bộ binh công thành, bắn tất cả những kẻ ló đầu ra khỏi lỗ châu mai, có tên chỉ vừa mới bê cục đá lên chuẩn bị nện xuống liền lập tức bị bắn xuyên áo, sự áp chế hỏa lực cực mạnh chưa từng có, chiến đấu vô cùng bài bản. Quan thủ thành bắt đầu khiếp sợ nhục trí, đánh như vậy hắn vẫn là lần đầu gặp đấy. Xa xa có pháo bắn sụp từng góc tường, hỏa pháo rền vang làm lòng người run sợ, gần hơn là đội súng đứng sát thành, bắn bất kể kẻ nào nhìn thấy, cuối cùng là bộ binh đao kiếm ảo lên như đàn kiến, sự phối hợp bài bản giống như là đàn kiến chăm nhị mỗi người một việc, tên quan chỉ huy thủ thành hắn có thể thể, đời này hắn chưa bao giờ gặp trận chiến thủ thành đau khổ như vậy. Chỉ mới hơn một khắc đồng hồ, vệ quốc quân đã bắt đầu leo lên tới chiếm lĩnh đầu thành. Chiếm lĩnh đầu thành, đội hình bắt đầu được thành lập, bắt đầu chém giết đẩy mạnh, tản ra xung quanh, tấm chắn bảo hộ, giáo dài chĩa ra tua tủa, lính súng đứng phía sau nạp đạn bắn, phòng thủ trên thành bắt đầu có dấu hiệu lung lay. Gặp quân công thành hùng mạnh như thế, tên quan thủ thành bắt đầu run sợ, thế nhưng hắn run sợ nếu như đánh mất thành sẽ bị tên thành chủ Nhai Châu tàn ác kia chém đầu cả nhà hơn. Dưới sự sợ hãi đó, hắn bắt đầu bất chấp tất cả điều toàn bộ lực lượng có thể điều động lên đầu thành hòng chiếm đoạt lại. Binh sĩ Nhai Châu dưới sự thúc ép tàn khốc chỉ có thể ngao ngao xông lên, lớp lớp bị bắn chết, bị đâm chết, bị chém chết, lại cứ như rồi bỏ bu đến. Vệ quốc quân mới chiếm lĩnh đầu thành còn chưa đứng vững, lập tức bị sự công kích liều mạng của quân thủ thành làm cho bối rối. Thật sự thì quân đội Hồng Đỉnh tuy có ra dáng thật đấy, thế nhưng không thể phủ định rằng đội quân này cũng chỉ mới thành quân được chưa bao lâu, ngoại trừ lữ đoàn cận vệ, số còn lại đều là lính mới, đánh trận thắng thế thì được đều ngao ngao đuổi theo hòng đánh cho rớt xuống nước, ngược lại gặp khó khăn thì đều nhanh chóng trùng bước. Hơn nữa đội xung phong nhanh nhất lên đầu thành vốn dĩ là đám thổ phỉ mới thu nạp, cho nên ý chí chiến đấu kiên cường không có mấy, gặp sự chiến đấu liều mạng của quân thủ thành bắt đầu lúng túng, lui lại, để ép đội súng SS cũng đành lui lại theo, phạm vi chiếm đóng trên tường thành bắt đầu thu hẹp lại. Nhận thấy tình thế không ổn, Hồng Đỉnh quyết đoán ra lệnh, kẻ nào lui bước, chẳng rồi lệnh cho đại đội SS cận vệ lên áp trận, đồng thời phái thêm lính của lữ đoàn cận vệ lên hỗ trợ nhằm đứng vững trên tường thành. Chiến đấu trên tường thành bắt đầu ở giai đoạn ác liệt, liên tục có người ở cả hai phía bị đánh chết ngã nhau từ trên tường thành xuống, lại liên tục có người tiến lên bù vào lỗ hổng. Tại phía trong sau cửa thành chỉ có lừa thưa nhân mã một tiểu đội bảo vệ, cửa thành này không cách nào từ ngoài công phá vào, vì thế quân Nhai Châu tại đây tâm thần ổn định, đồng thời cũng làm cho quân Nhai Châu lơ là không chú ý lắm. Dù sao hiện tại địch quân cũng trực tiếp tấn công lên tường thành. Hơn nữa cửa thành được đóng chắc, chèn chặt bằng rất nhiều xúc gỗ lớn, rất khó để có thể gỡ bỏ. Tóm lại cực kỳ an toàn. Cho nên sau khi đội trừ bị rời đi liều mạng bảo vệ tường thành, hiện tại ở phía sau cửa thành này chỉ có một tiểu đội 10 người thủ vệ thật ít đáng thương. Tối hôm qua Kỳ Mũ Dạ đã lẻn vào bên trong thành, thấy một màn này trong lòng hắn mừng như điên. Hắn phất tay ra hiệu, mấy chục người mặc áo đen bó sát người, thân hình nhỏ gầy, bao đầu bị mặt, động tác nhanh nhẹn, cả đám lập tức vọt theo Kỳ Mũ Dạ đánh về phía cửa thành. Đúng vào lúc Kỳ Mũ Dạ hành động, bên kia cũng lao ra chừng 10 thân ảnh, chẳng qua là những người này y phục rất hỗn tạp, có trang phục của gia tộc quyền thế, cũng có trang phục người hầu, có cả thân ảnh của lưu manh vô lại. Thấy những thân ảnh này đột nhiên xuất hiện, Kỵ Mù Dạ giật mình căng thẳng trong lòng, vừa định hạ lệnh giết chết, một gã trong đám kia đã cao giọng la lên, "Kỵ Mù Dạ đại nhân, công lao phá thành này đúng là của chúng ta. Chúng ta đã ẩn nút mấy ngày nay rồi." Chương 60, phá thành. Kỵ Mù Dạ vừa nhìn khuôn mặt người nọ, dù không biết tên nhưng rất quen mặt, lúc mình đầu nhập vào Hồng Đỉnh từng gặp mặt hắn, là thủ hạ của Lê Nhĩ. Trong mắt hắn chợt lóe hàn quang, nhưng nhìn thấy vị trí gỗ lên trên cửa thành, hắn bật cười một tiếng, ánh mắt khôi phục vẻ bình thường. Tiểu tử kia hiển nhiên không biết mới rồi Kỵ Mù Dạ động sát ý, hắn hưng phấn phóng tới đánh giết 10 tên lính kia, những binh lính này vừa cao giọng kêu gọi vừa liều chết chống cự. Nếu như chỉ có đám người Lê Nhĩ, bọn chúng thậm chí có thể phản công giết ngược lại, nhưng thêm người của Kỵ Mù Dạ chúng chỉ có thể ôm hận mà chết. Sau khi giết chết đám vệ binh, thủ hạ Lê Nhĩ hưng phấn đi mở cửa, thế nhưng tất cả bọn hắn đều biến sắc mặt, hơn nữa đều toát mồ hôi lạnh đầu đầy, cả bọn hoàn toàn không cách nào mở được cửa thành, cờ mờ nở thằng khốn nào đem cơ quan cửa thành phá hỏng, lại còn chất đầy gỗ đá chặn cửa nữa. Mà lúc này binh lính Nhai Châu trên lầu thành nghe tiếng động, đã bắt đầu đào ảo lao xuống. "Tránh ra đi." Kỵ Mù Dạ đẩy người nọ ra, sau đó hất đầu ra hiệu, mỗi một gã che mặt lập tức móc ra một túi nhỏ, tổng cộng là hơn 10 túi, chất đống ở dưới góc cửa thành. "Thuốc nổ." Mọi người nhìn những cái bọc rắn chắc của mấy tên bịt mặt bắt đầu khiếp sợ. Sơ sơ ước lượng mỗi túi tầm 2 kg, đủ má tức là hơn 20 kg thuốc nổ đen. Ôi ôi, số thuốc nổ này đủ sức thổi bay thành lâu chứ đừng nói là cửa thành. Nghe tiếng quát, cả đám nhốn nhát tìm chỗ trốn, dây cháy chậm cháy xì xèo. Người nọ thấy những túi thuốc nổ kia, không khỏi nổi giận một hồi, chỉ có thể lên tiếng la, "Công đầu ngươi chiếm, nhưng đừng quên chừa chút công nhỏ cho chúng ta." Vừa nói xong liền phóng tới phía cầu thang ngăn chặn những tên lính Ngai Châu. Công lớn sắp tới tay, Kỵ Mù Dạ khẽ mỉm cười, "Yên tâm đi, công lao không thiếu các ngươi đâu." Vừa nói vừa phất tay ra hiệu, trừ mấy người cùng Kỵ Mù Dạ bảo vệ cổng thành, chờ thuốc nổ công phá cửa thành, số còn lại đều phóng ra ngoài, gia nhập vào đám thủ hạ Lê Nhĩ ngăn chặn quân Ngai Châu. Kỵ Mù Dạ đang đợi bộc phá phát nổ, cảm giác thời gian trôi qua thật rất chậm, nhiều lần hắn định lên tiếng hỏi thăm, chửi thằng đánh thuốc nổ sao để dây cháy chậm dài thế, nhưng cố dàn lại, giả bước nép vào một cái góc quất, sợ rằng bộc phá phát nổ, gỗ đá vụn có thể gây sát thương cho mình. Lúc Kỵ Mù Dạ rốt cục nhịn không được định lên tiếng, tên mật vệ đột nhiên quay đầu nói, "Gia chủ, bị thay, sắp nổ rồi." Kỵ Mù Dạ đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó vui mừng kêu lên, "Mau, phát tín hiệu." Một luồng sáng màu đỏ thắm từ bên trong thành bay vút lên không trung sau đó nổ đùng ra. Pháo hoa này khiến hai bên địch ta đều sửng sốt. Cùng lúc đó là một tiếng nổ lớn kinh thiên, cửa thành bọc đồng bị thổi bay ra ngoài mấy mét, gỗ vụn đất đá văng tứ tung, ở dưới chân vụ nổ quét thành một cái hố sâu đến đầu gối. Mọi người đều hai đủ, điếc đặc, khiếp sợ trước uy lực của thuốc nổ. Mà cả tủ từ đầu đến cuối vẫn trầm mặc dường như mình không tồn tại đang chờ ở bên cạnh Hồng Đỉnh, lập tức thần tình kích động tiến đến quỳ xuống trước Hồng Đỉnh nói, "Nhờ hồng phúc của chủ công, Kỵ Mù Dạ gia chủ gia tộc Mù Mòn ta đã vì chủ công mở cửa thành ra rồi." "Kỵ Mù Dạ?" Hồng Đỉnh thoáng sửng sốt một chút, không ngờ thằng này lại vô thanh vô tức lẻn vào trong thành, hơn nữa nhân cơ hội cướp lấy cửa thành rồi đặt bộ phá. Nhìn đến vẻ mặt kích động của cả tù đang đợi mình trả lời, Hồng Đỉnh cười cười, "Làm tốt lắm, Kỵ Mù Dạ đạt được công đầu." Cả tù lập tức hưng phấn gật gật đầu không biết nói gì cho phải, công hơn công phá tường thành thật đúng là rất lớn. Hiện tại phần công lao này đã được chủ công xác nhận, đến lúc đó tưởng thưởng khẳng định sẽ rất phong phú đây. Nhìn cửa thành khói bụi mù mịt, cửa thành bay ra ngoài như phiến lá mùa thu, Hồng Đỉnh rút cuộc rút gươm hét lớn, "Cửa thành phá rồi, toàn thể binh sĩ, xung phong!" Nghe được bốn chữ mở đầu, tất cả mọi người đều tràn đầy kích động, đội binh thương che chắn cho đội súng, đầu tiên hô to, "Cửa thành phá rồi." Sau đó bất chấp đạo nghĩa vứt bỏ đối tượng yểm hộ, thương phấn xông về phía cửa thành. Mà đội súng quay đầu nhìn xung quanh, tiếp theo không thèm che giấu hai mắt đang tản phát ra hào quang, đồng thời cùng hô to một tiếng phóng bật lên, chuẩn bị tiến hành một hồi cận cận chiến bằng lưỡi lê. Đội binh đao đang leo lên bốn phía tường thành nghe đồng bạn ở phía sau hô to sĩ khí liền tăng vọt. Các binh sĩ đang leo lên giữa thang và một số đã lên tới tường thành, lập tức anh dũng vừa leo lên vừa chiến đấu. Còn binh lính ở đoạn dưới thang lập tức nhảy xuống cùng cả đám phía dưới phóng chạy về phía cửa thành. Không thể trách bọn họ hưng phấn như thế, phải biết rằng dựa theo lệ thường sau khi thành trì bị công phá đều là cướp sạch toàn thành, đây chính là thời cơ phát tài tốt nhất. Mạnh Hổ lo lắng nhìn Hồng Đỉnh, Vàng Lý Dung cũng quay đầu lại, đám binh lính thì lại càng xôn xao, dù gì thì ngoài số lao binh ra, đội quân của Hồng Đỉnh mấy ngàn người này đều là tân binh, ước thúc bằng quân pháp còn chưa được phổ cập đâu đấy. Hồng Đỉnh đương nhiên biết tập tục sau khi phá thành cướp sạch, đó là tập tục của đám thổ phỉ đảo Quỳnh Châu, mà nói chung là bên nhà thành cũng đều như vậy hết. Dù sao tập tục này gần như là thông dụng trên toàn thế giới, liên quân tám nước sau khi đánh phá Bắc Kinh còn không phải đến cái quần lót của Bắc Kinh cũng đều dọn sạch hay sao, cho nên Hồng Đỉnh tuy rằng không đành lòng, nhưng không muốn đả phá hứng thú của bọn binh sĩ, vì thế đương nhiên gật gật đầu. Vàng Lý Dũng nhận được sự chấp thuận lập tức hét lớn một tiếng, dẫn theo thủ hạ như mánh hổ chạy như bay. Vốn Hoàng Hải đang ở lại bên Hồng Đỉnh, đột nhiên nhớ tới điều gì liền chạy theo ra ngoài, đồng thời la to, "Tất cả đều nhớ kỹ cho ta, mỹ nữ bên trong thành đều là của ta, ai dám sang bậy, ta sẽ làm cho hắn thành thái giám luôn." Đám dân binh thuộc các trung đoàn bộ binh này đúng là biết năng lực của Hoàng Hải, nghe nói như thế đều không kìm được dùng mình một cái. Không ngờ như kỳ tích xảy ra, cả trận hình đội ngũ đang vọt tới trước chợt khựng lại một chút mới chạy tiếp. Vàng Lý Dũng cắn răng cảm giảm, "Mẹ tiếp, chúng ta chiếm không được tiện nghi, bọn thổ phỉ kia cũng không thể chiếm được tiện nghi. Các minh đệ hô lớn cho ta, không được cưỡng hiếp bắt người cướp của, trái lệnh giết không tha." Tuy nhiên lời này mới nói ra, Vàng Lý Dũng liền giật mình kinh sợ, bởi vì hắn ý thức được mình làm như vậy là giả truyền quân lệnh. Nghĩ vậy, Vàng Lý Dũng lập tức bắt đầu suy nghĩ nếu sau này bị người tố giác, mình phải lấy lý do gì để biện bạch đây. Dân binh tuy rằng rất bất mãn mệnh lệnh của Vàng Lý Dũng, nhưng nghĩ đến chính mình tuyệt đối không thể trêu vào Hoàng Hải, cũng chỉ có thể nể mặt vớt mũi nhận chịu thiệt. Tuy nhiên vừa nghĩ đến chính mình vì bảo tồn tôn nghiêm của nam nhân mà không dám chiếm tiện nghi, còn bọn thổ phỉ lại chiếm được chỗ tốt, lập tức ánh mắt đám dân binh bắt đầu phát hỏa. Tuyệt đối không thể để bọn thổ phỉ chiếm chỗ tốt, chính mình lại làm thánh nhân. Phải biết rằng thà ít còn hơn không công bằng. Cho nên đám dân binh lập tức vừa hùng hổ bành gân cổ kêu giống lên câu của Vàng Lý Dũng, vừa xông thẳng về phía cửa thành. Cùng so sánh với tinh thần quân sĩ của Hồng Đỉnh đại tăng, quân phòng vệ thành Nhai Châu lại hoang mang kích động không chịu nổi, khi biết cửa thành đã bị phá tất cả đều mất đi ý chí chống cự. Dù sao ở thời đại này, một khi cửa thành mất, bên thủ thành coi như có thể tuyên bố bị đánh bại rồi. Tất cả binh lính cùng cư dân bên trong thành đều khủng hoảng không thôi, bởi vì bọn họ biết kế tiếp chính là kẻ chiến thắng sẽ cướp sạch không còn gì. Thế nhưng các quan lớn thành Nhai Châu không khủng hoảng như bọn họ, tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, đám người đó đều cho rằng nội loạn lần này là thiếu chủ làm phản dẫn tới nhân sĩ khắp nơi nổi lên theo. Hiện tại họ đều đang lo lắng phải làm thế nào đầu nhập vào thiếu chủ để giữ được địa vị của mình. Không trách bọn họ suy nghĩ thực tế như vậy, loại nội chiến tranh đoạt quyền làm chủ gia tộc này, những thuộc hạ bọn họ ước mong sao chỉ trong thời gian ngắn nhất xuất hiện người chiến thắng, bởi vì một khi chiến đấu lâu dài, ích lợi của bọn họ cũng sẽ sút giảm đi rất nhiều. Thật ra thiếu chủ làm phản này ở đảo Quỳnh Châu vốn không phải chuyện lạ gì, vì thế lực quan biên triều đình nhà Thanh ở đây vốn rất lòng lẻo, đa số là cấp cho quyền tự trị rất lớn, truyền thống thế tập ở đây vốn vẫn lưu truyền từ ngàn đời. Lúc này khi thành chủ thành Nhai Châu biết được tin cửa thành đã thất thủ, trong lòng hắn chợt lạnh, tâm tình bọn binh sĩ tầng dưới nghĩ thế nào hắn không thèm để ý tới, nhưng nhìn thấy những tên gia tướng dưới tay của mình để lộ thần sắc nhẹ nhõm, hắn liền biết là xong rồi, ở trong lòng đám gia binh, gia tướng này chính mình đã trở thành gia chủ tiền nhiệm. Nhìn thấy sắc mặt thành chủ không tốt, đám gia thần bao gồm Lô Văn Tụng đệ nhất gia binh dưới tay này đều lập tức tìm lý do lui ra ngoài, ai cũng không muốn vào lúc này lại bị thành chủ kéo xuống lỗ chôn cùng hắn. Nhìn thấy tất cả, thành chủ thành Nhai Châu cắn răng một cái, quay sang ra lệnh cho một gã thị vệ bên người, truyền lệnh cho khắp thành, một khi quân địch vào thành sẽ lập tức cướp sạch, để mọi người tự tìm biện pháp chống cự. Chờ tên thị vệ rời đi, thành chủ lại gọi tới một thị vệ ra lệnh, ngươi cầm lệnh bài của ta, một khi thấy lầu các phủ thành chủ bốc cháy, lập tức đem đốt kho lúa và kho chứa hàng cho ta. Gã thị vệ nhận được mệnh lệnh này sửng sốt đến ngây người. Thân là thị vệ hắn đương nhiên biết tường tận, lẽ ra chỉ khi nào kẻ thù chuyển kiếp phá tan thành trì quân phòng vệ mới phải thực hiện đốt cháy tất cả vật tư. Còn nếu quân địch bình thường phá thành, quân phòng vệ đều dùng các vật tư này để đổi lấy thân phận phú ông giàu có. Nhưng bên ngoài chính là lĩnh quân của thiếu chủ mà. Tại sao gia chủ không rời khỏi quyền hành theo lệ thường, ngược lại định tiêu hủy tất cả vật tư chứ? Không có số vật tư này, toàn bộ gia tộc đều sẽ suy yếu mấy chục năm, chỉ sợ ngay cả tư cách thành chủ cũng chưa chắc giữ được nữa là. Thành chủ thành Ngai Châu thấy tên thị vệ chần chừ, không khỏi trừng mắt lạnh giọng nói, như thế nào? Không muốn phục tòng mệnh lệnh à? Nhìn thân sắc của thành chủ, dưới ảnh hưởng áp lực nhiều năm khiến tên thị vệ định khuyên can cũng không dám khuyên lập tức tuân mệnh làm việc. Đứng trên ban công lầu các phủ thành chủ Nhai Châu lộ thần thái điên cuồng nhìn cảnh chém giết nơi cửa thành, lẩm bẩm nói, nghịch tử, ta chính là gia tộc, ta chính là thành Nhai Châu. Bố mày làm ăn ở đây nửa đời người. Nếu ta thất bại, như vậy toàn bộ gia tộc cùng thành Nhai Châu đều phải đi theo ta. Ta sẽ không để lại bất cứ gì cho ngươi. Ai cũng không biết, thành chủ thành Nhai Châu là loại người lấy mình làm trung tâm, gia tộc và con cái hoàn toàn không thể so sánh với chính bản thân hắn. Nếu Hồng Đĩnh biết chuyện này thì cũng chỉ có thể tặc lưỡi cảm khái rằng thành chủ Nhai Châu nhân vật này có điểm giống với ở năm đó, sau khi quân Đức đã tan rã, thấy không có cơ hội chiến thắng nữa hắn bắt đầu điên cuồng. Chỉ có điều thành chủ thành Nhai Châu rõ ràng không biết rằng, uy tín của hắn đã giảm xuống đến tột cùng rồi. Hắn cũng không có giống được hai nợ là có một đội cận vệ SS cũng điên cuồng giống mình. Gã thị vệ tuân lệnh chuẩn bị đốt cháy vật tư, vừa mới dẫn người vào kho chứa lương thực, chất đống đồ dẫn hỏa chuẩn bị châm lửa liền được viên quan coi kho khuyên can. Ngươi ngốc à? Ngươi lại chuẩn bị thiêu hủy những thứ này? Đừng quên đây chính là tranh giành quyền lực trong gia tộc, cũng không phải là chiến tranh diệt tộc. Nếu ngươi làm như vậy, người nào lên nắm quyền cũng sẽ không tha cho ngươi. Nhưng đây là mệnh lệnh của chủ công đấy. Gã thị vệ có hơi chần chừ nói. Không phải ta nói chủ công nói bậy, nhưng nhìn tình hình này ngươi cũng thấy đó, chủ công đã bị đánh bại rồi. Nếu đã thất bại cũng phải bại cho hào phóng, sao có thể hạ đạt mệnh lệnh đốt cháy tất cả vật tư chứ? Chẳng lẽ hắn muốn thiếu chủ kế thừa gia nghiệp sau đó bị người thôn tính sao? Nếu gia tộc bị diệt vong, đám gia binh chúng ta khẳng định sẽ trở thành thổ phỉ, cho nên loại mệnh lệnh bậy bạ này tuyệt đối không thể phục vọng. Viên quan coi kho thần sắc chính nghĩa nói. Gã thị vệ thoáng suy tư, gật gật đầu nói, quả đúng như thế. Nếu như vậy, ta sẽ thay gia chủ mới bảo vệ số vật tư này đi. Nghe nói như thế, sắc mặt viên quan coi kho lập tức trở nên dữ tợn hẳn lên. Cái gì? Ngươi thật to gan. Khi nào thì đến phiên ngươi tới tham dự việc này? Ta chính là trưởng quan kho bãi, công lao bảo vệ những vật tư này là của ta. Thành chủ thành Ngai Châu cũng không biết, giờ phút này đám gia thần dưới tay hắn vì để biểu hiện công lao với gia chủ mới mà tranh giành đến đỏ mặt tiến hai. Hắn ở trên lầu các vừa nhàn nhã thưởng thức rượu ngon, vừa quan sát trận chiến dưới thành. Toàn bộ lầu các phủ thành chủ đã bị hắn tưới dẫm dầu từ trên xuống dưới, đám thê thiếp cũng bị hắn tự tay giết chết. Hiện tại hắn đang chờ đợi đến lúc tự hủy diệt chính mình. Lê Nhĩ với thần thái ngạo nghễ, với bộ dáng chân chủ Giang Sơn dẫn theo đội quân bản bộ nên ngang đi vào thành. Khi đám thủ hạ mai phục bên trong thành tìm đến báo cáo, lập tức hắn choáng váng mặt mày, cái gì? Cửa thành không phải các ngươi chiếm, là Kỳ Mù Dạ. Thủ hạ dưới tay Lê Nhĩ bất đắc dĩ nói, không có biện pháp mà. Lão đại, cửa thành có cơ quan lại đã bị bọn khốn khiếp thủ thành phá hỏng, chúng ta trước đó không có chuẩn bị, căn bản không cách nào mở cửa thành được. Công lao mở cửa thành đành phải để Kỳ Mù Dạ chiếm lấy, tuy nhiên hắn đã đáp ứng công lao phá thành sẽ tính cho chúng ta một phần. Chết tiệt, sao lại không nghĩ tới điểm ấy chứ? Ôi, cứ như vậy công lao của kỵ mụ dạ đã vượt lên ngang ta rồi. Lê Nhĩ vẫn còn tự hiểu lấy mình, hiểu rằng chính mình đã mất đi công lớn phá thành, những việc làm trước kia khẳng định không đủ để cho mình ngồi lên vị trí thành chủ khi chủ công rời đi. Gã thủ hạ biết rằng các huynh đệ mình vừa mới trở thành gia thần của lão đại, cũng hiểu rằng lão đại có thuận lợi trở thành thành chủ làm ăn phất lên hay không, điểm mấu chốt ở chỗ phải lập công nhiều hơn so với kỵ mụ dạ, mà hiện tại có thể vượt được công lao phá thành của kỵ mụ dạ, cũng chỉ có cách bắt lấy thành chủ thành Ngài Châu. Hắn liền không do dự nhắc nhở, "Chủ công, tôi nhìn thấy kỵ mụ dạ tấn công vào nội thành, nhưng mà hắn chỉ có mấy chục người, nhân số chúng ta tới mấy trăm người nhất định có thể trước một bước bắt lấy thành chủ thành Ngài Châu." Lê Nhĩ đương nhiên cũng hiểu điểm mấu chốt này, cũng không còn quản tới chính mình có bị tên lạc bắn trúng hay không, hắn phất tay một cái, dẫn theo đám thổ phỉ cường tráng xông vào đường phố đang hỗn loạn. Đám người Lê Nhĩ né tránh mấy chục khu vực đang chiến đấu kịch liệt, rốt cục tới dưới nội thành cao ngất kia. Ở trong này, Lê Nhĩ rõ ràng phát hiện cũng không ít người cùng chung ý tưởng như mình, bao vây phía dưới nội thành ít nhất cũng tới 2-3 ngàn người. Có điều thật kỳ quái chính là mọi người không có công thành, mà vệ binh trên tường thành cũng không có phản kích, tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên trên. Lê Nhĩ vừa ngẩng đầu nhìn lên, hắn phát hiện tầng cao nhất của lầu các phủ thành chủ trong nội thành đã bị ngọn lửa hừng hực bao phủ, bất cứ người nào nhìn vào cũng đều biết thành chủ thành Nhai Châu đã tự thiêu rồi. Hắn không khỏi vô đuổi mắng, chết tiệt, đến chậm một bước rồi. Không biết có phải tiếng gào của Lê Nhĩ thức tỉnh mọi người hay như thế nào, viên sĩ quan quân Nhai Châu trên thành lâu nội thành đột nhiên cao giọng kêu, đầu hàng. Thế nhưng tiếng kêu to của hắn không có dẫn tới tiếng hoan hô của đội quân công thành, ngược lại khiến đám đầu mục quân công thành lập tức dẫn thuộc hạ ào ào giải tán. Điều kỳ lạ chính là nhìn thấy tình huống này, viên sĩ quan quân Nhai Châu vừa quát to đầu hàng kia chẳng những không có nhân cơ hội phát động công kích, ngược lại bắt đầu ra lệnh cho bộ hạ mở cửa nội thành, đồng thời bắt đầu cứu hỏa. Không cần lấy làm lạ vì sao lại xuất hiện tình trạng chéo ngoe quái dị như thế, bởi vì dựa theo tập quán của đảo Quỳnh Châu, nếu thủ lãnh địch quân chống cự, thì đánh vào nội thành bắt lấy thủ lãnh địch quân chính là một công lớn. Nhưng nếu thủ lãnh địch quân đầu hàng hoặc tự vẫn, như vậy chỉ có quân đội trực thuộc của thủ lãnh thế lực mới có thể tiếp thu nội thành. Đây là dự phòng tài vật cùng tư liệu trọng yếu của nội thành bị nước Chư Hầu chiếm đoạt. Phải biết rằng những thứ này đều là tinh hoa của lãnh địa, bị mất đi một kiện nào đều là chuyện tổn thất trọng đại. Ai mà biết bọn chân thối kia xông vào chiếm lĩnh có thể lén lấy đi một hai kiện để phát triển nhà của mình hay không chứ? Điều này cũng phản ánh đúng thực trạng về tình hình chính trị truyền thống của đảo Quỳnh Châu. Nơi này vốn dĩ là nơi các thế lực gia tộc bộ lạc lâu đời tồn tại, cách xa Trung Nguyên cho nên truyền thống phong tục vốn dĩ rất khác biệt. Cho nên đám đầu mục thổ phỉ nhìn thấy đầu lĩnh đối phương tự tiêu, thì biết là công hơn lớn cũng không còn. Có ở lại chỗ này cũng vô ích, còn không bằng đi đánh cướp các khu nhà giàu khác tốt hơn. Nhưng đúng lúc này, ngoài thành vọt vào một chi quân đội đầy sĩ khí, kỷ luật nghiêm minh so với đám thổ phỉ thật dũng mãnh hơn rất nhiều. Dẫn đầu chính là Hoàng Hải. Đối với đơn vị quân đội trực thuộc chủ công này, Lê Nhĩ rất quen thuộc. Hắn đang định tiến lại tiếp đón, nhưng phát hiện đối phương chẳng những không có tham gia cướp bóc vơ vét, ngược lại vừa kêu lên, nghiêm cấm cưỡng hiếp bắt người cướp của. Kẻ vi phạm giết không tha, vừa hùng hổ ngăn chặn đội quân thổ phỉ đang chạy tán loạn cướp bóc khắp thành. Lê Nhĩ lắp bắp kinh hãi, thủ hạ của hắn lúc này cũng hoang mang kích động nói, chủ công, vì sao đại điện hạ đạt mệnh lệnh như vậy? Mệnh lệnh này chỉ sợ bọn thổ phỉ sẽ lập tức phạm thượng làm loạn đấy. Ngài mau đi khuyên giải đi. Phải biết rằng đây chẳng khác nào cắt đứt đường tiền tài đấy. Lê Nhĩ gật đầu, theo bản năng chuẩn bị chặn Hoàng Hải lại. Đúng lúc này, mấy tên thổ phỉ vì bị ngăn lại không cho cướp bóc mà cầm vũ khí phản kháng, đều bị đội cận vệ SS bắn thành cái sàng gọn gàng nhanh lẹ. Chỉ thấy vẻ mặt Hoàng Hải lạnh lùng tàn khốc quá to. Nghe đây, các ngươi nếu đã đầu phục đại nhân nhà ta, như vậy phải phục tùng mệnh lệnh của đại nhân. Kẻ nào vi phạm, bất kể quân hàm cao thấp, không cần luận tội bắn chết tại chỗ. Đám dân binh vàng Lý Dũng chỉ huy này đương nhiên thức thời tiến hành phối hợp giơ cao binh khí, hét lớn một tiếng. Hành động này lập tức khiến bọn thổ phỉ nhìn thấy người một nhà mà bị giết đang dục dịch nổi dậy bị dọa cho hoảng sợ đứng ngẩn người. Đám đầu mục thổ phỉ mặc dù có ý không bằng lòng, nhưng đối mặt với uy hiếp của đội quân trực thuộc chủ công vẫn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bởi vì không dám tìm Hoàng Hải lý luận, cho nên đành phải xả giận trên đầu Lê Nhĩ. Lê Nhĩ đại nhân, ngài xem đây là chuyện gì vậy? Chủ công làm như vậy, đám người chúng ta làm sao kiếm ăn được đây? Sau khi phá thành cướp sạch là theo thông lệ mà, sao có thể tùy tiện sửa đổi chứ? Lê Nhĩ rất đồng ý với lời nói này, ngay lúc hắn định nói gì, linh quang chợt lóe, chính mình và kỵ mụ dạ công lao như nhau, như vậy sẽ so nhau bằng cách thu được sự thừa nhận của cấp trên. Nghĩ vậy, Lê Nhĩ làm ra vẻ mặt nghiêm túc nói, chư vị đồng liêu, chủ công là người ngoài tới đây hoàn toàn không biết đảo Quỳnh Châu có tập tục như vậy. Các ngươi trước không nên giành nói, hãy nghe ta nói xong, tuy rằng chủ công không biết tập tục, nhưng nếu là các ngươi yêu cầu, khẳng định chủ công sẽ thay đổi mệnh lệnh. Tuy nhiên các ngươi nghĩ kỹ lại xem, bác bỏ mệnh lệnh của chủ công sẽ mang đến cho chúng ta cái gì? Chúng ta cứ như vậy kiếm được một khoản tiền, sau đó sẽ lưu lại ấn tượng xấu cho chủ công, hay là không cần tới những của cải nhất thời đó, nhưng bù lại để chủ công có hiểu biết trực tiếp về chúng ta. Đừng quên, hiện tại tất cả mọi người chỉ là gia binh ở vị trí cấp thấp nhất, ta cũng không muốn bị chủ công dùng ít thóc trả công rồi đổi đi. Nghe Lê Nhi nói như thế, đám đầu mục sửng sốt đến mọi người, tiếp theo lập tức giống như lửa cháy sau mông đít đều phóng chạy về phía đơn vị của mình, đồng thời vừa giống to kêu lớn nghiêm cấm bọn binh sĩ thủ hạ cướp bóc thành thị. Bọn binh sĩ thổ phỉ tuy rằng rất bất mãn cách làm của đám mục, nhưng ảnh hưởng dưới quyền đầu mục đã lâu năm, hơn nữa dưới sự uy hiếp của đội quân trực thuộc chủ công, bọn binh sĩ thổ phỉ vẫn rất ngoan ngoãn thi hành theo mệnh lệnh. cảm xúc bất mãn của bọn họ vẫn duy trì liên tục mãi đến khi Hồng Đĩnh vào thành tuyên bố khao thưởng. Nếu không phải Hồng Đĩnh tới kịp lúc khao thưởng, chỉ sợ bọn binh lính thổ phỉ vì tích lũy bất mãn quá mức đã nổi loạn lên rồi. Nguyên vốn quân Ngai Châu nghe theo mệnh lệnh của thành chủ, anh dũng liều chết chống cự, nhưng khi nhìn đến tầng chót của lầu các phủ thành chủ bốc khói mịt mù, tất cả đều tiêu tan nhuệ khí. Bất cứ người nào cũng biết thành chủ thành Ngai Châu bị diệt vong rồi, sĩ khí đã biến mất, nhưng vì an toàn cho mình cùng người nhà, bọn binh sĩ vẫn nắm chặt vũ khí trong tay. Tuy nhiên lúc nhìn thấy một đội quân khác cập tới áp chế đội quân xâm lấn cướp bóc kia xuống và bắt đầu đình chỉ cướp bóc, những binh sĩ quân Ngai Châu không tự chủ được cũng ngừng hành động đứng quan sát tình hình. Các sĩ quan tuy rằng biết thành chủ diệt vong, nhưng bởi vì biết quân xâm lấn chính là thiếu chủ, nên tất cả đều không có nhiệt tình chống cự, chỉ lo lắng đến tập tục của đội quân xâm lấn, tất cả chỉ bảo vệ người nhà của mình cùng với những điểm vật tư trọng yếu, mà không có tổ chức quân đội triển khai phản công. Tuy nhiên, khi nhìn thấy quân xâm lấn đình chỉ cướp bóc, đồng thời bắt đầu bố phòng cảnh giới, bọn họ lập tức ý thức được cơ hội tới rồi. Mỗi người đều muốn lưu lại ấn tượng tốt trước mặt gia chủ mới, nên đều nhảy ra tiếp đón đám binh sĩ nên đón tân gia chủ. Lúc này bọn binh lính mới biết được thân phận quân xâm lấn là gì, lập tức thở phào buông binh khí xuống. Thì ra là bộ đội của thiếu chủ, khó trách liền đình chỉ hành động cướp bóc, dù sao thành trì này cũng chính là của thiếu chủ mà. Cướp sạch trong thành chẳng khác nào là thiếu chủ cướp của chính mình sao? Lê Nhĩ đang cùng Vàng Lý Dũng lôi kéo quan hệ, trước tiên phát hiện sức chống cự của thành trì biến mất, chẳng những đám thổ binh này rất phối hợp đầu hàng, chính là những đám thế gia vọng tộc quyền quý cũng không có phản kháng chút nào. Chẳng qua là đám thế gia vọng tộc quyền quý này vẫn duy trì một loại thái độ ngạo mạn quái dị, nhìn vẻ mặt giọng điệu của họ giống như chính mình đã trở thành đại nhân vật. Vàng Lý Dũng không có phát hiện những thứ này, nhưng Lê Nhị xuất thân là người địa phương lại biết sự tình không thích hợp, bởi vì chưa từng có người của thế gia vọng tộc quyền quý nào dám can đảm ở trước mặt người chiến thắng mà vẫn giữ thái độ ngạo mạn. Lê Nhị chú ý quan sát cẩn thận lập tức phái người đi dò xét tin tình báo về phần cơ quan tình báo của Hồng Đĩnh Sao Ca điều tra phát hiện chuyện này, nói chung là Hồng Đĩnh Thiên về lôi đánh chính quy, mảng tình báo không đặc biệt mạnh cho lắm, chỉ có ít người theo quân làm nhiệm vụ thu thập tình báo. Thế nhưng số này hiện giờ chạy hết đi định bợ Hoàng Hải đi bắt gái đẹp cho Hồng Đĩnh cả rồi. Hoàng Hải xinh đẹp mà hung ác cộng thêm đông đúc của mình, hơn nữa khi biết là chọn thị nữ cho chủ nhân mới, vì thế không có một thế gia vọng tộc quyền quý nào cự tuyệt Hoàng Hải, thậm chí còn lén lút tặng lễ vật, hy vọng con gái của mình được cấp trên chọn. Đương nhiên, đám thế gia vọng tộc quyền quý phối hợp như vậy, cũng do Hoàng Hải không có báo ra tên của chủ nhân mới. Tin tức rất nhanh liền được tình báo mang về, nhận được tin tức Lê Nhị đúng là bị dọa cho hoảng sợ, hắn quay đầu nhìn một phía, Hoàng Hải không biết đã chạy đi đâu, mà toàn thành chưa được khống chế hoàn toàn, hắn không dám để cho chủ công tiến vào. Quay đầu nhìn thấy Vàng Lý Dũng bên cạnh, Lê Nhị trong lòng vừa động, dùng công trạng này để lôi kéo một tướng lãnh chỉ huy đội ngũ cũng là phương pháp không tệ đây. Nghe Lê Nhị thầm thì bên hai mình, Vàng Lý Dũng lập tức thất thanh kinh hô, cái gì? Đám gia binh của thành Nhai Châu lại không nghĩ chúng ta là quân đội của đại nhân, mà là thiếu chủ của bọn chúng. Lần này chiến đấu không ngờ bị coi là nội chiến. Bọn họ ăn cất mà lớn lên hay sao, như thế nào lại ngu xuẩn đến mức này? Đến nỗi thành trì đã bị chiếm lĩnh, mà ngay cả địch nhân là ai còn chưa biết rõ. Đây còn không phải là do chủ công anh mình, nhờ chư quân hành quân thần tốc chấp nhoáng và tác chiến dũng manh như. Tuy nhiên nếu để cho bọn gia binh đầu hàng này biết rõ chân tướng, chỉ sợ sẽ rước lấy phiền phải đấy. Không bằng chúng ta mượn danh nghĩa thiếu chủ của bọn chúng triệu tập chúng lại đây, sau đó tung một lưới bắt hết. Như thế nào? Lê Nhĩ đề nghị. Ngay từ đầu Lê Nhĩ còn chú ý tới cách xưng hô với Hồng Đĩnh, nhưng sau đó nhận thấy địa vị của Vàng Lý Dung không bằng các đám mạnh hổ, nên cảm giác được sự ngang hàng. Chủ công. Vàng Lý Dung thoáng sửng sốt, nhưng làm bộ như không nghe thấy, sắc mặt có hơi khó xử nói, việc này không có lệnh của đại nhân hình như không ổn lắm. Ồ, chúng ta đây không phải cũng vì chủ công sao? Hơn nữa chúng ta chỉ là gom bọn họ lại canh chừng mà thôi, cho dù chủ công tiếp tục bổ nhiệm dùng bọn họ, chúng ta làm như vậy cũng không bị cho là tội. Nếu huynh đệ sợ trách nhiệm, chỉ cần ngươi xuất binh phối hợp là được rồi, công hơn không thể thiếu phần của ngươi. Dù gì thì Hồng Đĩnh cũng giáo dục sĩ quan binh sĩ của mình theo cách thức quán triệt tư tưởng, chứ không hề giống như sĩ quan Đức Quốc xã có được quyền hành tự chủ chiến thuật cực lớn, cũng không phải Hồng Đĩnh không muốn như vậy mà là do thời đại này phương tiện thông tin liên lạc vô cùng là hậu, nếu để các tướng lĩnh tự chủ thì có thể thắng thế một chút về mặt chiến thuật thế nhưng chiến lược tổng thể lại không chắc đạt được. Cho nên khi Vàng Lý Dũng bị Lê Nhĩ lôi kéo liền chần chừ không dám ra lệnh, Lê Nhĩ vừa nói như vậy, vừa thầm nghĩ, nếu không phải lão tử không đủ binh lực, còn lâu mới lôi kéo ngươi cùng chia nhau công hơn này. Nghe Lê Nhĩ nói như vậy, Vàng Lý Dũng lập tức gật đầu đồng ý, trong lòng cũng cười lạnh, hắc hắc. Cứ như vậy bất kể thế nào ta đều đứng ở thế bất bại rồi. Có đông người hỗ trợ, Lê Nhĩ lập tức hành động, mà đám gia thần đó vừa nghe được thiếu chủ triệu kiến, cũng không suy xét lo lắng, lập tức vứt bỏ mọi chuyện chạy tới chỉ sợ mình tới muộn sẽ dẫn đến một ấn tượng không tốt. Không nghĩ tới sau khi mọi người vừa tụ tập vào một phòng, lập tức bị Lê Nhị cho binh sĩ vây chặt bên ngoài, hóa ra tất cả đều bị giam lỏng. Chương 61, phá thành hai bên trong thành tình hình nói chung đã ổn định, lúc này Hồng Đĩnh mới dẫn theo quân cận vệ chậm rãi đi vào, nói chung hiện tại không còn là thời Hồng Đĩnh dẫn quân xung kích nữa, với cương vị chủ tướng chỉ huy đội quân gần vạn người, dù hắn có ngứa ngáy ham chiến đến mấy đi chăng nữa thì bởi vì suy nghĩ về đại cục cũng không thể hành động như xưa. Mạnh Hổ lập tức dẫn theo đội cận vệ cùng đi theo sau, mà cả tủ càng không cần phải nói quả thực một tấc cũng không rời. Về phần đội kỵ binh SS thì tiếp tục giám thị bốn phía thành Ngai Châu, để phòng ngừa quân tiếp viện của quân địch xuất hiện đột ngột tới tập kích. Hồng Đĩnh đi tới gần, hắn phát hiện chỉ mặt ngoài tường thành mới dùng gạch đá xây, phía trong vẫn là đắp bùn đất, khó trách đại bác bắn tung tóe đập bể tường thành. Khi đi ngang qua cửa thành, Hồng Đĩnh chăm chú nhìn cửa thành này không lớn, nhiều lắm chỉ cho hai chiếc xe ngựa đi song song mà còn là loại đi sẽ bị mắc kẹt. So với cửa thành ở Huế thì quả thực chỉ như là một cái cửa hàng chuột, cơ mà nó lại trên cơ Huế đó là được bọc đồng nhiều hơn hẳn, 5 vạn cân đồng thau xem ra là nói quá, nhìn mức độ bọc như vậy chắc chỉ tầm cỡ 5-6 ngàn cân là cùng, quy đổi ra kg thì cũng phải đỡ cờ hơn 3 tấn, cờ mở nở cũng thật quá xa xỉ đi, mấy tấn kim loại đúc cửa thành để làm cái chim gì không biết. Sơ sơ cửa thành, Hồng Đĩnh nghĩ không biết 5-6 ngàn cân đồng thau này có thể đổi được bao nhiêu con tiền, đúc được bao nhiêu khẩu pháo. Tất nhiên tính theo pháo hạng nhẹ, chứ so với 9 khẩu pháo tướng quân đặt ở kinh đô Huế thì chắc chỉ đúc được cái quai súng, bởi vì mỗi khẩu pháo tướng quân ở Huế đều dài hơn 5m, nặng nhất là 17.800 cân, nhẹ nhất cũng 17.100 cân. Vẫn biết rằng mấy khẩu đó ra long đúc để làm mẫu, tạo điểm tham quan du lịch chứ tác dụng thực chiến cơ hồ là bằng không, à ngang cơ với cái cửa thành bọc đồng này. Phải biết rằng ở Đại Nam, đồng thau cũng trị giá vô cùng lớn, nền công nghiệp khai thác tinh luyện của ta vô cùng là hậu, kết hợp với tệ tham ô, quan liêu của quan lại thì một năm giỏi lắm nộp lên quốc khố cỡ 100 vạn cân đồng, mà đó còn là thời thịnh trị đấy. Quy đổi ra kg thì chỉ còn tương đương cỡ 60 tấn mỗi năm, sản lượng mà chỉ một nhà máy nhỏ ở thế kỷ 21 cũng có thể sản xuất được. Chẳng qua nghĩ tới hao tốn nhiều tiền bạc như vậy để làm cánh cửa thành, thật đúng là bọn ngáo đá. Tuy nhiên điều này cũng chứng tỏ trên đảo Quỳnh Châu thật sự có rất nhiều quặng mỏ đồng. Nghe thấy việc có rất nhiều động tao, Hồng Đĩnh liền nghĩ ngay đến một việc quan trọng, đó là cắn miếng bánh nhà Thanh, một con mồi béo bở hiện nay. Sau chiến tranh Nha Phiến lần hai, nhà Thanh có thể ví như cái nhà rột từ nóc kết hợp với cái cột bị mục ruỗng, nhân dân vô cùng đói khổ. Kẻ xấu nhân thời cơ triều đình đúc thêm tiền để trang trải thêm chi phí chiến tranh và bồi thường chiến phí, liên tục tung tiền xấu và tiền kém chất lượng đua nhau ra lò, lạm phát tiền tệ vô cùng nghiêm trọng. Hồng Đĩnh nhìn thấy cánh cửa đồng này mà hai mắt sáng lên, hiện tại làm ăn giao thương với phương Tây đa phần sử dụng vàng bạc làm tiền tệ, đó là thứ Hồng Đĩnh thiếu thốn nhất hiện nay, cho dù có gặp được thương nhân Tây Dương thì cũng chẳng có mấy tiền để mà mua bán vũ khí, thế nhưng chuyện gì cũng đều có cách nhà. Nếu như lợi dụng số lượng lớn tiền đồng chiến lợi phẩm, có thể đúc thêm tiền của nhà Thanh, sau đó qua các con đường thuần vào trong Trung Hoa đại lục, dùng để mua sắm hàng hóa, cùng với đổi ra bạc, sau đó lại lấy bạc ấy thu mua đồng ở đảo Quỳnh Châu đúc tiếp lấy tiền rồi lại đổi qua bên nhà Thanh, ăn lãi liên tiếp mấy đường như vậy. Hồng Đĩnh đã liên tưởng đến lượng chất béo ngập mồm mà mình có thể kiếm ở đây. Đương nhiên nếu như chuyển đổi tiền qua lại giữa nhà Thanh và đảo Quỳnh Châu thuận lợi, như vậy lợi nhuận tuyệt đối có thể chống đỡ cho lãnh địa của mình vận hành, thậm chí còn có thể giàu to dư giả để phát triển đất nước nữa. Qua khỏi cửa thành, Hồng Đĩnh lập tức nhìn thấy nóc tòa nhà cháy đỏ bừng, lầu các phủ thành chủ khói lửa mịt mù. Nhìn thấy hình dáng kỳ dị của lầu các trong nội thành này, Hồng Đĩnh rất tò mò. Ở thời hiện đại hắn có được nhìn qua kiểu kiến trúc này, nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy kiến trúc này chân thật như vậy, ở thời hiện đại nó đều là được phục chế lại cả. Nhìn thấy nền móng của các tòa kiến trúc này đều bằng đá xây chồng lên, nhưng phía trên toàn bộ làm bằng gỗ, Hồng Đĩnh lắc lắc đầu. Kiến trúc này thoạt nhìn rất đẹp, có vẻ lai căng giữa Nhật Bản và Trung Hoa, pha pha thêm chút bản địa, nhìn tổng thể thì đáng để chửi bậy một chữ loạn. Công năng phòng ngự thật sự rất kém, cho đại bác anh vài phát khéo khi sụp cả mạng, đương nhiên nếu như dùng chai cháy thì nơi đây rất dễ trở thành một bó đốt rất đẹp. Có điều lại nghĩ đến ngoài thành bị phá vỡ thì nội thành chẳng khác nào vô dụng, có xây dựng nội thành xinh đẹp dễ coi như vậy thì cũng không có gì là kỳ lạ. Thấy Hồng Đĩnh vào thành, đám đầu mục thổ phỉ vội phân phó các tên thân tín đi quản lý binh sĩ, xong liền vội vã chạy tới đi theo phía sau Hồng Đĩnh. Hiện tại chính là thời điểm chủ công tiến vào nội thành tiếp thu quyền lực toàn bộ tòa thành này, tự mình dù chưa từng tiến vào nội thành cũng không thể lãng phí cơ hội tốt này. Phải biết rằng sau này không có lệnh triệu tập, chính mình căn bản không thể bước vào nội thành một bước, hơn nữa khi đó tiến vào nội thành cũng không được phép nhìn tới nhìn lui hết đông tới tây thế này, muốn mở mang kiến thức cũng chỉ có lúc này thôi. Nội thành ở đây trong mắt đám thổ phỉ cảm giác giống như hoàng cung đại thanh vậy. Nhìn đến đám thân tín nửa mùa này, Hồng Đĩnh nở nụ cười, vất vả cho các vị rồi. Chuyên lệnh xuống, khao thưởng toàn quân, mỗi người 2 quan tiền. Đương nhiên, mệnh lệnh này với tốc độ thần tốc lọt vào tai mọi người, tiếng hoan hô lập tức vang vọng khắp chân trời. Đương nhiên trong này có người không quan tâm đến số tiền thưởng lắm, đó chính là Hoàng Hải vẫn ở đó việc mình làm, hương trí bừng bừng tiếp tục chọn lựa mỹ nữ. Lê Nhĩ và Vàng Lý Dung thật ra rất nhanh lẹ, khi Hồng Đĩnh vừa bước vào cửa thành thì hai người cuống cuồng chạy tới. Nhìn thấy hai người này, Hồng Đĩnh trực tiếp hỏi Vàng Lý Dung, thế nào rồi, đã phái bộ đội tiếp thu các cứ điểm bên trong thành chưa? Bất kể như thế nào, hiện thời Hồng Đĩnh vẫn còn dựa vào vệ quốc quân, bọn họ cùng với mình đều là quân nhân chân chính, trên phương diện kỷ luật tốt hơn rất nhiều so với thổ phỉ. Đại nhân, thuộc hạ đã phái người khống chế các kho hàng, tuy nhiên bởi vì không có mệnh lệnh của ngài, cũng chưa có tiến hành kiểm kê. Vàng Lý Dung sắc mặt bình thản nói. Tuy nhiên Lê Nhĩ đứng ở phía sau hắn lại phát hiện, người này đang bí mật ra hiệu cho thủ hạ dưới tay. Ngay sau đó nhìn thấy một tên thủ hạ của Vàng Lý Dung len lén dẫn người rời đi, lúc này Lê Nhĩ mới tỉnh ngộ, không ngờ tên này báo cáo láo chưa làm đã nói giờ mới sai người đi làm. Đây không phải nói rõ là lừa gạt chủ công ta sao? Lê Nhĩ khẽ há miệng định nói cái gì, tuy nhiên thấy Vàng Lý Dung đang nháy mắt ra hiệu với mình, hắn hiểu được đây là thời điểm giúp người để được mang ơn nên cũng không hé răng nữa. Hồng Đĩnh không biết thuộc hạ mình đang cấu kết giấu giếm sự tình, chỉ gật gật đầu. Tuy nhiên cho dù Vàng Lý Dũng trả lời không có khống chế cứ điểm nào, Hồng Đĩnh cũng sẽ không quan tâm, dù sao hắn tấn công thành Nhai Châu cũng không phải để cướp đoạt vật tư. Chủ công, lâu các phủ thành chủ đã dập tắt lửa, người trong nội thành đang đợi ngài tiếp thu đấy. Lê Nhĩ vội nói sang chuyện khác. Hắn thấy đám người Hoàng Hải không có ở bên cạnh Hồng Đĩnh, hơn nữa vừa rồi thử Vàng Lý Dũng cũng không có phản ứng, Mạnh Hổ thì mặt lạnh như tiền bộ giá, ngoại trừ đánh nhau thì đều không quan tâm, hắn bắt đầu càng tỏ ra lớn mật, trực tiếp ở trước mặt mọi người xưng hô Hồng Đĩnh là chủ công. Khi Lê Nhĩ Xưng Hô vừa thốt ra khỏi miệng vàng, Lý Dũng và Mạnh Hổ liền chú ý quan sát Hồng Đĩnh, nhưng khi nhìn đến bộ dáng Hồng Đĩnh dường như nghe mãi cách xưng hô này nên đã quen, trong lòng hắn run lên nhưng trên mặt vẫn không có lộ ra chút biến hóa nào. Kỳ thật Hồng Đĩnh cũng bị đám gia thần này làm thành thói quen, tuy rằng bọn chúng đã bị Hoàng Hải cảnh cáo, nhưng chúng quy không thể trách nhiều người cho rằng lễ nghi là đúng, Hồng Đĩnh bị gây phiền toái cũng không có cách nào, dù sao không thể mỗi lần đối thoại đều phải nhắc nhở bọn họ phải xưng hô chính mình là đại nhân ạ. Hồng Đĩnh là người từ hiện đại xuyên về, cách xưng hô chủ công như vậy nghe như từ một phương trời xa xăm nào đó hắn cũng chẳng để ý mấy. Cơ mà nếu hắn biết đó là cách xưng hô mà các gia thần đời đầu gọi vua Gia Long thời hắn còn long đong lận đận trước khi lên ngôi thì chắc chắn hắn sẽ để ý hơn nhiều. Biết việc đội phòng vệ phủ thành chủ đã đầu hàng, Hồng Đĩnh cũng không quan tâm nữa, hắn dẫn theo đoàn người tiến vào nội thành. Phong cách kiến trúc kỳ lạ khiến Hồng Đĩnh rất thích thú thưởng thức, nhưng cũng khiến Hồng Đĩnh cảm thấy rất kỳ lạ chính là, nguyên vốn quân địch thủ thành vẫn cầm trong tay binh khí nghiêm cẩn trấn thủ cương vị của mình, chỉ là đối tượng nguyện trung thành lại đổi thành Hồng Đĩnh. Càng kỳ quái chính là thuộc hạ của mình đối với tình trạng này lại không kinh ngạc chút nào, ngược lại thực sự xem những hàng quân đó như người một nhà, buông lòng cảnh giác, cũng không sợ bọn họ quay ngược giáo tiêu diệt chính mình. Đương nhiên, Hồng Đĩnh cũng chú ý tới trong ánh mắt đám binh sĩ đó nhìn về phía mình thoáng hiện vẻ kinh ngạc, dường như ngạc nhiên về hình dáng của nhân vật thủ lãnh là mình. Tuy nhiên bọn họ chỉ thoáng lộ vẻ sửng sốt một chút rồi tiếp tục thực hiện chức trách của mình. Loại chính biến đột ngột thay đổi đối tượng thuần phục, hơn nữa xảy ra trường hợp không hề khúc mắc tận trung làm hết phận sự phục vụ cho chủ nhân mới này, thật khiến cho Hồng Đĩnh căn bản không sao hiểu rõ những binh sĩ này đã từng được đào tạo như thế nào. Hồng Đĩnh tuyệt đối không nghĩ tới, nguyên vốn các gia binh của thành Nhai Châu sau khi hạ đạt mệnh lệnh cho binh sĩ phục tùng tân gia chủ liền bị Lê Nhĩ giam lỏng ngay. Cho nên bọn binh sĩ phòng thủ thành tuy rằng rất lấy làm lạ trong đám người tiến vào nội thành vì sao thủ lĩnh không phải thiếu chủ, nhưng bởi vì tuân theo mệnh lệnh nên cũng không thắc mắc gì. Bọn Lê Nhĩ này xuất thân thổ phỉ căn bản không biết lối đi, cả đám cứ dẫn đi vòng vòng, nơi này có điểm khác thường, cửa chính thật rất nhiều, hơn nữa chui vào mấy cửa phát hiện đều là ngõ cụt. Cả tù ý thức được điểm ấy, lén cười thầm nghĩ thời của ta tới rồi, sau đó nhẹ giọng nói, "Chủ công, thần hạ đã từng tới nội thành một chuyến, xin để thần hạ dẫn đường cho chủ công." Cả tù nói ra lời này đương nhiên dẫn tới những ánh mắt chú ý nhưng không ai phản đối. Có cả tù dẫn đường, đoàn người rất nhanh tiến vào một cửa lớn, vào trong liền phát hiện nơi đây là đại sảnh rộng lớn sàn lót gỗ bóng loáng, đủ để chứa mấy trăm người. Lúc mọi người còn đang kinh ngạc vì tòa đại sảnh thì một tiếng la lớn làm kinh tỉnh, "Tham kiến chủ công." Mọi người đưa mắt nhìn phát hiện trong góc đại sảnh quỳ phục xuống mấy chục nam tử mặc hắc y bó sát người, dẫn đầu chính là Kỳ Mù Dạ. "Là Kỳ Mù Dạ à, tốc độ của ngươi thật nhanh." Hồng Đĩnh mỉm cười nói. Kỳ Mù Dạ không biết sao nghe được lời này, liền nhịn không được dùng mình một cái. Nhưng hắn vẫn hít một hơi ổn định tâm tình, hai tay cầm một cái hộp, đi bằng gối tới phía trước vài bước, cung kính nói, "Chủ công, đây là thủ cấp thành chủ Nhai Châu, mời chủ công xem qua." Hiện tại Kỳ Mù Dạ đắc ý phi phàm, vốn sau khi phá thành rồi hắn chỉ là đi vào trong thử vận may, dù sao hộ vệ thành chủ thật là nhiều lắm, không giết được hắn, ngay cả mạng mình cũng đi theo cũng là chuyện có khả năng. Không ngờ tới, toàn bộ lầu các cũng chỉ có mỗi một tên thành chủ đáng chết kia, tất cả hộ vệ đều biến đâu không thấy, lúc này đương nhiên vui mừng khôn xiết chém rụng đầu hắn ngay. Chỉ đáng tiếc lúc thi thể ngã xuống, tên thành chủ ma quỷ kia cũng kịp châm mồi lửa sớm chuẩn bị sẵn, cuối cùng chỉ cướp được vài món chân bảo. Phần lớn bảo vật chân quý khác chôn cùng biển lửa, thật là quá đáng tiếc. Nghe nói thế, Hồng Đĩnh chỉ a một tiếng rồi mở hộp xem thử, còn toàn bộ đám gia binh nửa mùa xuất thân thổ phỉ sắc mặt đại biến, đặc biệt sắc mặt Lê Nhị xanh mét, ta nói sao không thấy tên này xuất hiện dưới thành, hóa ra là hắn len lén chạy vào cướp đoạt quân công. Thật là chết tiệt, sao hắn lại có vận may như thế? Tuy rằng Lê Nhị tức giận khó chịu được nổi, nhưng trước mắt Kỳ Mù Dạ thật sự thu được công trạng, hắn căn bản không có lời nào để nói. Ai cũng biết cửa thành là Kỳ Mù Dạ phá, mà hiện tại thủ cấp thành chủ Nhai Châu cũng là Kỳ Mù Dạ lấy được, có thể nói lần chiến đấu này người có công lớn nhất chính là Kỳ Mù Dạ, những người khác căn bản không có cách nào so bì. Hồng Đĩnh đem hộp thu lại cười nói, "Kỳ Mù Dạ, lần này ngươi liên tục lập được hai chiến công trọng đại, yên tâm, ta sẽ dựa theo công trạng phân thưởng." Nghe nói như thế, Kỳ Mù Dạ dập đầu tạ ơn, đám gia thần hai mắt đỏ bừng nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ. Còn như Lê Nhĩ, hắn thật hận đến nỗi không thể dùng ánh mắt đấu kỵ đâm thủng thân thể Kỳ Mù Dạ. Đương nhiên, trong nhiều người ở đây, vẻ mặt đầy đắc ý, chỉ có một người cả tù mà thôi. Kỳ Mù Dạ từ suy nghĩ miên man thanh tỉnh lại, lập tức cung kính nói, "Đây đều là chủ công chiếu cố, cũng là nhờ uy thế chủ công, hạ thần không dám." Nhưng lời này vừa nói ra, đã bị một lời Hồng Đĩnh lơ đãng nói hù dọa, "Được rồi, ngươi không phải nói đưa mật vệ cho ta sao? Bọn họ là mật vệ sao?" Kỳ Mù Dạ hứa mồ hôi lạnh dập đầu nói, "Chủ công, bọn họ chính là mật vệ ạ, cũng không trách Hồng Đĩnh đối với mật vệ này nhớ mãi không quên, chỉ cần xem các mật vệ này đã dễ dàng phá thành giết chết thành chủ. Loại lực lượng chỉ một ít người đã có thể cải biến tình hình chiến trường này khiến Hồng Đĩnh rất là hiếu kỳ, thật ra còn một nguyên nhân nữa đó là ở thời hiện đại Hồng Đĩnh coi phim nhị dạ cũng nhiều, cảm thấy nghệ thuật chiến đấu ngụy trang của họ có điểm độc đáo. Sau này Hồng Đĩnh đang có ý tưởng tập trung những người ưu tú xây dựng một chi mật vệ hay còn gọi là đội đặc công, làm những nhiệm vụ đặc biệt, mà đội mật vệ xuất thân nhị dạ này vừa phù hợp với yêu cầu của Hồng Đĩnh, chỉ cần kết hợp thêm một số kỹ năng của đặc công Việt Nam thì Hồng Đĩnh tin rằng đây sẽ là lực lượng gây khiếp sợ cho bất kỳ kẻ thù nào. Cũng vì như thế cho nên cũng không trách Hồng Đĩnh lại chăm chăm yêu cầu Kỳ Mù Dạ giao mật vệ ra là vì lẽ đó. Cùng lúc này đội kỵ binh SS của Trình Sơn sau khi truy quét bốn phía đã bắt đầu nhập thành, có được lực hậu thuẫn cường đại, Hồng Đĩnh cuối cùng đã khống chế toàn bộ thành trì. Đến lúc này, Lê Nhĩ mới dẫn đám gia thần quan viên thành Nhau Châu cũng đưa lên. Thấy chủ vị là Hồng Đĩnh đang ngồi xếp bằng giữa đại sảnh, phần lớn đám gia thần sức sở, chỉ có Ngô Văn Tụng kia mặt đầy vẻ khiếp sợ. hắn không thể tưởng tượng công phá thành Mai Châu lại chính là vị quận công đến từ Đại Nam này. Tuy rằng Ngô Văn Tụng không hô to tại chỗ, nhưng đám gia thần, quan viên cũng biết thành Nhai Châu đã rơi vào tay người ngoài rồi. Ý thức được điểm ấy, đám gia thần có người mặt xám như cho tàn, có người vẻ mặt bi phẫn, nhưng phần lớn vẫn là bộ dáng lịm bợ. Biểu tình mọi người đều bị Hồng Đĩnh nhìn vào mắt. Thấy đa phần nhân số đều là chó lịm bợ, Hồng Đĩnh âm thầm thở dài, đám hán cầu này làm nô tỳ của Mãn Thanh có vẻ như đã thành truyền thống rồi, chỉ cần là kẻ mạnh thì chúng sẽ vui vẻ quỳ xuống hôn giày của mình, còn nếu chúng mạnh thì chúng sẽ nhanh chóng biến thành đám xài lang hổ báo ăn máu uống huyết không nhà xương, vô cùng cháo trở. Thảo nào thành Nhai Châu bị mình đánh bại, hay là Giang Sơn Đại Minh dễ dàng bị Mãn Thanh dễ bị giải quyết như thế. Hồng Đĩnh tuy rằng ghét Tàu Khởi vô cùng, thế nhưng không hẳn là ai ai hắn đều ghét, ít nhất hắn vẫn hiểu là người Hoa thì cũng đều có hoa thì hoa thác, không phải đều xấu, cũng có rất nhiều người có năng lực. Cho nên theo thói quen mở lời chào mời bọn họ, tuy rằng không thèm để ý thành Nhai Châu, nhưng nếu cướp vào tay rồi, cũng nên tính kế để nó tồn tại tiếp tục, cho nên cần những cựu thần này tham gia quản lý, dù sao người mình mang qua đây đa phần là binh lính, thu nạp thêm một đám thổ phỉ nữa, đám này đánh trận còn tạm được chứ quản lý thì đúng là chẳng bằng hỏi cái đầu gối còn hơn. Hồng Đĩnh mời chào, đám định mọt biểu thị thuần phục trước tiên, còn lại nếu không thèm nhìn Hồng Đĩnh, thì là trầm mặc không nói, cũng có kẻ phẫn nộ chửi ầm lên. Đối với những người không muốn thuần phục Hồng Đĩnh chỉ có thể thở dài nói, các ngươi hiệu chung với thành chủ cũ, như vậy ta chỉ có thể dựa theo lệ cũ giải quyết các ngươi. Dựa theo thông lệ là diệt sạch toàn tộc, tài sản tịch thu. Một ít gia thần, quan viên không bỏ được thân tình liền đổi giọng. Nô Văn Tụng vốn còn muốn biểu hiện trung nghĩa một chút rồi đầu hàng, không ngờ Hồng Đĩnh không khuyên một lời, sợ tới nỗi vội dập đầu hàng phục. Giống như hắn nói trước đây, thuần phục ai cũng không phải là thuần phục sao? Dù sao cũng làm nô tài mà thôi. Cuối cùng hơn 10 gia thần, vài tên quan viên trung thành không sợ chết bị Hồng Đĩnh hạ lệnh xử quyết, chém đầu toàn bộ đàn ông từ 10 tuổi trở nên, đàn bà thì phân hết vào giáo phương thi, bổ sung nguồn lực cho lầu xanh 20 mà các ông đàn ông hàng mong ước. Hồng Đĩnh đối với việc xử tử người như vậy không có bất cứ chướng ngại tâm lý nào, ở thời đại này, hậu nhân của kẻ chết vì trung thành là hậu hoạn cần phải giải quyết nhanh chóng, bởi vì giữ lại bọn họ chỉ lãng phí lương thực, cũng lãng phí tinh lực sợ bọn họ tùy thời tới gây chuyện. Tư tưởng văn minh cũng nên áp dụng từng lúc, hắn còn cả một ý chí hoài bão lớn lao đánh giặc phát triển đất nước cần phải làm kiếp kia, không hơi đâu mà đi giải quyết mấy cái phản loạn lặt vặt. Được rồi, các ngươi đã thuần phục ta, vậy đều trở lại cương vị làm chuyện của mình đi. Giải quyết xong đám gia thần, cùng với quan viên chế độ cũ Hồng Đĩnh phất tay, cả đám quan viên lập tức hành lễ cáo lui. Hiện tại bọn họ an lòng, nếu chủ tử mới tiếp nhận mình rồi, vậy đám thổ phỉ kia cũng không dám sằng bậy, gia nghiệp của mình cũng có thể bảo đảm. Chương 62, chiếm lĩnh thành Nhai Châu. Ngô Văn Tụng vốn cũng muốn rời đi, nhưng không biết nghĩ thế nào, ngược lại liền dừng lại, chờ mọi người rời đi rồi, hắn mới nói, "Chủ công." Tiếng chủ công này Ngô Văn Tụng gọi rất thuận miệng, không giống như người vừa đầu hàng nói. Đồng thời lúc nói hắn len lén quan sát bốn phía một chút, đối với thần tình chán ghét trên mặt các thân binh, Ngô Văn Tụng sớm có chuẩn bị cho nên cũng không kỳ quái, nhưng khiến hắn kỳ lạ, Hồng Đĩnh đối với việc hắn thuận miệng như vậy, giống như không ý thức được có gì không đúng. Thật ra thì đối với cách xưng hô chủ công này Hồng Đĩnh cũng nghe giết thành quen rồi, ở thời hiện đại cũng không sử dụng cho nên Hồng Đĩnh cũng chỉ cảm tưởng nó như một cách gọi tôn kính của người dưới với người trên thôi, giống như binh lính của hắn gọi hắn là thủ trưởng vậy. Ngô Văn Tụng không dám suy xét kỹ, tiếp tục nói, tiểu nhân cho rằng, trước mắt nhà ta cần phải làm rõ cho người khác biết thành Nhai Châu đã đổi chủ, đầu tiên là thu nạp quyền thống trị lãnh địa, triệu kiến các gia tộc quyền thế cùng quan lại cấp địa phương, đồng thời phái binh phòng bị vùng biên giới. Nên biết rằng thay đổi quyền lực là lúc hỗn loạn nhất, các thế lực rất có thể sẽ muốn xen vào sâu xé chúng ta hỏng chia một chén canh nên chúng ta thừa dịp bọn họ còn đang quan sát phải hành động thật nhanh. Ừm. Phái binh phòng bị biên giới cần bao nhiêu binh lực? Cần đề phòng ai? Hồng Đĩnh hỏi, hắn không quan tâm hàng thần Ngô Văn Tụng vì sao vừa đầu hàng liền chỉ điểm mình ngay. Hồng Đĩnh suy nghĩ một chút, ra lệnh cho thân vệ bên cạnh, để đội kỵ binh khổ cực một chút, tập kết nhân mã tuần tra biên giới, truyền lệnh cho Vàng Lý Dũng và Mạnh Hổ từ trong dân binh và hàng binh thủ thành Nhai Châu hỗn hợp chọn ra lập thành chiến đoàn phòng vệ quân 4000 người, bắt đầu đóng quân ở biên giới. Đồng thời phái lính truyền lệnh toàn lãnh địa, lệnh cho các gia chủ gia tộc quyền thế và quan lại cấp địa phương đi thành Nhai Châu bái kiến, mệnh lệnh vừa xuống, đội kỵ binh không nói hai lời lập tức lên ngựa chạy khỏi thành Nhai Châu. Lê Nhị biết phong thưởng không có khả năng tiến hành nhanh như vậy, lập tức cao hứng bừng bừng chọn nhân mã, không buông tha bất cứ cơ hội lập công nào. Còn Mã Dược không có nhận lệnh, chỉ có thể bận rộn đi bố trí đại bác phòng thủ trên tường thành. Sau khi Ngô Văn Tụng xin cáo lui, Hồng Đĩnh dẫn thân vệ chuẩn bị dạo phủ thành chủ, ngoài cửa truyền tới một trận náo loạn, tiếp theo những tiếng nũng nịu, liền yên tĩnh lại. Không bao lâu, Hoàng Hải dẫn theo trăm nữ tử theo thứ tự đi vào phòng lớn. Hồng Đĩnh giật mình chỉ những cô gái dung mạo xinh đẹp vóc người trẻ trung, nhìn Hoàng Hải hỏi, "Hoàng Hải, những cô gái này làm gì?" Hoàng Hải tranh công nói, "Đại nhân, đây đều là thị nữ của ngài, là tôi đi toàn thành tinh chọn ra, các nàng đều là thiền kim tiểu thư biết chi thức hiểu lễ nghĩa, thông tuệ nhạy bén nhà. Những thiếu nữ này có lẽ đã được chỉ điểm." Hoàng Hải vừa nói xong, các nàng lập tức đồng loạt quỳ xuống, dùng giọng thanh thúy mềm mại nói, "Tham kiến đại nhân." Thanh âm êm hay, nhưng Hồng Đĩnh lại hết biết nói gì. Vào thành liền không thấy tăm hơi Hoàng Hải, còn tưởng hắn đi khống chế cứ điểm, không ngờ lại đi chọn những thiên kim tiểu thư này đảm đương thị nữ. Nhưng vốn Hồng Đĩnh còn muốn nói gì, thấy trên gương mặt mệt mỏi của Hoàng Hải mang thần tình chờ đợi khích lệ, trong lòng lại thở dài bất đắc dĩ, mỉm cười gật đầu nói, "Ừm, ngươi làm tốt lắm, những thị nữ này đều giao cho ngươi quản lý." Nhận được tán thưởng, vẻ mặt Hoàng Hải vui mừng như bắt được vàng gật đầu nói, "Đó là đương nhiên, nếu không phải tôi quản, vậy ai quản?" "Đại nhân cứ yên tâm." "Không cần nói, có đám thị nữ mỹ miều này," phủ thành chủ lạnh lẽo lập tức náo nhiệt hẳn lên, còn Hồng Đĩnh nhanh chóng có nơi cư ngụ. Trừ việc đó ra, các thủ vệ đều thần khí ngang nhiên, thân người thẳng tắp nhanh nhẹn dũng mãnh hẳn lên, còn các thân binh Hồng Đỉnh cũng không ngoại lệ, chẳng những ngôn hành cử chỉ tương đối chú ý, hơn nữa phương diện vệ sinh cá nhân càng chú trọng hơn trước kia. Ngày tiếp theo, Hồng Đỉnh dưới sự hầu hạ của các thị nữ xinh đẹp nhất do Hoàng Hải dẫn dắt rời giường. Đối với loại đãi ngộ này Hồng Đỉnh không có gì không quen, Hồng Đỉnh đối với những loại việc vụn vặt này không thèm để ý, nếu như Hoàng Hải tới chế một chút, sợ rằng Hồng Đỉnh đã tự mình làm xong vệ sinh cá nhân rồi, có người hỗ trợ chỉ là bớt cho mình một chút việc, cũng không cần tính toán nhiều. Phong cách quân nhân là vậy mà. Đến phòng nghị sự, Mạnh Hổ sau khi kỳ kèo vài câu về việc vệ sinh ở Nhai Châu quá bẩn rồi, bắt đầu báo cáo tình huống. Đại nhân, căn cứ tiếp thu kiểm kê, nội thành tồn kho hơn 7 vạn lạng vàng, hơn 50 vạn lạng bạc, đồng thời còn có hơn 500 vạn sâu tiền đồng. Hồng Đỉnh đối với con số khổng lồ này không lưu ý nhiều, bởi vì hắn không nhiều khái niệm về vàng bạc cho lắm, chỉ là hắn không rõ lắm sao một thành trì nho nhỏ lại có thể cất trữ nhiều tiền như vậy, đại biểu cái gì? Tức là thành chủ cũ của nơi này cực kỳ giàu có, kinh doanh vô cùng phát đạt, thế nhưng tiền bạc nhiều như vậy lại chỉ để cất kín trong kho, thậm chí hầu như không ai biết rằng hắn có nhiều bạc như vậy. Trong khi các nơi khác trong thành lại rách nát không chịu nổi, bất kể là dân trong thành hay là nông dân đều sống ở mức độ bần cùng, thậm chí còn thua cả dân bên Đại Nam. Nghe thấy số tiền vàng lớn khổng lồ như vậy, mọi người đều bừng sáng mặt mày, chỉ là số tiền đồng nhiều như vậy thì đúng là khó có cách xử lý. Thấy đám quân nhân này vò đầu bứt tai mà mãi không đưa ra được mấy chủ ý hay ho, Hồng Đỉnh liền nói ra suy nghĩ của mình. Sứ mệnh của chúng ta là luyện binh sau đó vào Nam đánh giặc, thế cho nên cần có một đội quân tinh nhuệ thực lực cường đại trang bị tinh lương, trong điều kiện hiện nay chúng ta còn chưa thể chế tạo vũ khí với số lượng lớn, thì nguồn bổ sung lớn nhất chính là nhập khẩu. Hiện tại chúng ta có thể lợi dụng chưa có danh tiếng gì, làm ăn buôn lậu với các thế lực, đem số tiền đồng đó chuyên trở sang bên Đại Thanh thu mua lấy vàng bạc, tin rằng với đồng tiền có phẩm chất tốt như của chúng ta sẽ nhận được sự hoan nghênh của tất cả các thế lực. Có vàng bạc chúng ta có thể mua sắm vật tư, trang thiết bị cùng vũ khí hiện đại của bọn quỷ Tây Dương, chúng ta mở cảng biển cho bọn Tây Dương vào buôn bán, nhận tu sửa thuyền bè làm điểm tiếp tế vật tư, tin rằng số tiền chúng thu được từ ta sẽ nhanh chóng lại chảy về trong túi của ta. Rồi từ đó làm mạnh lên chính mình, đồng thời hút nguồn vàng bạc của lũ tàu khựa, nghe thế Đỗ Quý ánh mắt bừng sáng. Đại nhân anh minh, thuộc hạ bị con số tiền khủng bố mà chỉ mong muốn cất giữ không nghĩ đến đầu tư, khiến cho cả người mơ hồ đâm đầu vào góc tường không nghĩ kịp. Kỳ thật hành động đó chính là buôn lậu, đồng dạng cũng là đổi tiền, nhưng lại càng kiếm tiền bí mật hơn, thảo nào thành Nhai Châu có tiền như thế còn muốn buôn lậu. Nên biết rằng dùng tiền mua hàng căn bản sẽ không khiến người khác chú ý, hơn nữa tiền của chúng ta không chỉ trao đổi lấy vàng bạc của nhà thành, còn có thể thua mua trồng thuốc viện rồi bán cho chúng, như vậy chúng ta có thể thu lợi nhiều lần, đồng thời làm suy yếu quốc lực bọn tóc thắt bím. Hàng hóa, tiền hàng mua bán được có thể bán lại cho triều đình nhà Nguyễn, lại thêm một lần nhân rộng lợi nhuận mà còn có thể buôn bán quang minh chính đại, chỉ cần chúng ta không buôn lậu công khai, triều đình nhà Nguyễn ước gì có thêm nhiều người buôn bán như vậy, bởi vì như vậy có thể tăng kim ngạch xuất, nhập khẩu khẩu nữa. Nghe được Đỗ Quý nói ra kế hoạch càng hoàn thiện hơn, Hồng Đỉnh chỉ có thể há hốc mồm trước kế hoạch thâm độc của tên này, nếu chỉ nhìn từ đây thì mình không hề có hại mà là trăm bề có lợi, là một lợi ba, thậm chí là gấp nằm đến 10 lần, đúng là không thể khinh thường trí tuệ của cổ nhân mà. Còn nữa bạc của triều đình nhà Nguyễn, Hồng Đỉnh hắn không lấy thì để đấy cũng phí ra, tự đức ngoại trừ để cất trong kho ra thì chẳng biết làm gì, cuối cùng chỉ béo giặc pháp bắt chẹt bồi thường chi phí, làm ăn như vậy, triều đình vừa có vũ khí chống giặc, Hồng Đỉnh cũng có tiền để phát triển mình, có thể nói là các bên cùng có lợi. Hồng Đỉnh cười lắc đầu nói, phương diện này liền giao cho Đỗ Quý ngươi đi, ngươi có thể tìm Ngô Văn Tụng giúp đỡ, nói thế nào hắn cũng là người phụ trách chuyện này ở thành Nhai Châu. Nói xong không thảo luận chuyện này tiếp nữa, bắt đầu hỏi Mạnh Hổ, ngoại trừ tiền tài ra, thành Nhai Châu còn ẩn giấu thứ gì tốt? Mạnh Hổ từ trong ảo mộng tiền tài tỉnh táo lại, a, còn có 100 bộ áo giáp còn tốt, là loại áo giáp nửa người của Tây Dương, nhìn thì có tuổi đời không dưới 100 năm, được bảo quản rất tốt, thế nhưng hiện nay tin rằng ít có đội quân nào sử dụng áo giáp nữa. Đao Thương Khiên cung các loại 5.000 bộ, 20 kho lúa, mỗi kho đều có trên bàn thạch. Nếu quy ra đơn vị hiện đại thì ước chừng 24.000 tấn, còn chẳng bằng một mẻo số thóc mà Hà Nội gửi vào Sài Gòn hỗ trợ chống cọ bẫy, thế nhưng ở thời đại này thì cũng là một số lượng tương đối lớn rồi. Hồng Đỉnh thầm nghĩ, ngoài số súng chúng ta thu được khi giao chiến với quân địch ra, trong kho còn tồn lại 200 khẩu súng Tây, đạn dược thì đầy đủ cho 1.000 khẩu súng duy trì chiến đấu nửa tháng. Thêm nữa trong biên chế đội súng quân Nhai Châu còn có 20 khẩu pháo cực kỳ lợi hại mua của người Anh, đó là những khẩu ảm sật dòng gun 1855, đây là những khẩu đại bác nặng hậu, có nòng danh xoắn, so nó với mấy khẩu pháo Hồng Đỉnh thu được ở trên hải thuyền đem đi đánh nhau thì không khác gì dao gọt hoa quả và mã tấu. Tận mắt thấy uy lực sức mạnh và cả ưu điểm của chúng làm cho Hồng Đỉnh toát mồ hôi ròng ròng. Nếu như trận quyết đấu với đội súng thành Nhai Châu, tiến sĩ quan chỉ huy không đội vàng, khinh địch mà sử dụng chiến thuật đánh chắc tiến chắc, mang theo số đại bác này, lập trận địa đón đánh thì vệ quốc quân dù có chiến thắng e rằng cũng phải ngã xuống phân nửa binh sĩ. Thế nhưng là nữ thần may mắn vẫn mỉm cười với Hồng Đỉnh. Đến khi chiến thắng Hồng Đỉnh vẫn cảm thấy bất ngờ, bởi vô số điều trùng hợp tạo nên một chiến thắng xinh đẹp. Số vũ khí tồn kho cũng được coi là nhiều. Thế nhưng so với tài chính tồn kho của thành Nhai Châu thì phương diện võ bị quả thật là thiếu hụt một chút. Ngẫm lại cũng đúng, tồn kho hơn 1.000 vạn sâu tài phú, vũ khí trang bị mới có một chút như thế, thật là cảm thấy quái dị. Hồng Đỉnh cười nói, không kỳ quái, nghe Lê Nhĩ nói qua, đảo Quỳnh Châu không thiếu vàng bạc, không thiếu lương thực lại càng không thiếu đồng, nhưng ngoại trừ những thứ này ra cái gì cũng đều thiếu, những vũ khí áo giáp này đều bằng sắt tinh, phải buôn lậu từ bên ngoài vào đây sao, cho nên võ trang nghèo nàn cũng không lạ. Binh sĩ đầu hàng kiểm tra nhân số xong rồi chứ? có các quan lại hỗ trợ, kiểm kê xong rất nhanh. Chúng ta trước sau cộng lại diệt và bắt sống được hơn 5000 binh sĩ, trong đó hơn 1000 là tư binh của các thế lực trong thành. Thuộc hạ phái thủ hạ đi tra xét một chút, phát hiện những binh sĩ này đối với việc thuần phục đại nhân cũng không có tâm lý mâu thuẫn, bởi vì ở trên đảo Quỳnh Châu này việc lôi kéo tù binh nhập vào quân đội của mình, quả thật là thông thường, cho nên chỉ cần đại nhân đổi biên chế bọn họ thì hoàn toàn có thể dùng như dân binh. Mạnh Hổ nói. Ừ, một đám không có lòng trung thành. Hoàng Hải bất mãn nói. Mạnh Hổ biện giải, đại tỷ không thể nói như vậy được, nơi chiến loạn liên miên này, mọi người đều có tập quán đầu nhập vào kẻ mạnh, đây không thể trách bọn họ không trung thành, dù sao bọn họ cũng muốn sinh tồn mà thôi. Thêm nữa ngoại ở phía bắc có rất nhiều bộ lạc sinh sống, bọn chúng còn đang trong tình trạng nguyên thủy a hử. Hoàng Hải khép môi lại, tuy rằng nhìn không quen, nhưng người ta cũng có hy vọng truy cầu sinh tồn, hơn nữa đối phương đầu hàng để mình mất đi nhiều chuyện, chẳng lẽ không tốt sao? Đỗ Quý đột nhiên nói với Hồng Lĩnh, đại nhân, thật sự phải giao nơi này cho người đảo Quỳnh Châu. Nơi này rất có tiền đồ mà. Nếu sau này chúng ta chuyển vào Nam chiến đấu, thì ít nhất đây cũng là một căn cứ hậu phương vô cùng vững chắc, quân quận không ngừng cung cấp tài phú cho đại nhân đánh giặc. Còn có thể là cứ điểm dự bị nếu ta đánh thua không còn đất sống ở Đại Nam nữa, bỏ nơi này đi thì phí hoài quá. Vốn Đỗ Quý còn không dám đề nghị cái này, nhưng khi nhìn thấy Hồng Đĩnh lên kế hoạch buôn lậu tiền tệ, cách nghĩ của hắn bắt đầu chuyển biến. Hồng Đĩnh không nói gì, Hoàng Hải lại rất kỳ quái nói, không giao cho người bản địa, lẽ nào để đại nhân tự mình quản lý? Không nói Đại Nam sau khi biết được sẽ có biểu hiện gì, dù là đảo Quỳnh Châu cũng sẽ không ủng hộ ngoại nhân đâu. Hà, đại tỷ hà, ngươi không thấy được đám gia binh quan lại nơi này biết rõ đại nhân là ngoại nhân, cũng không phải thuần phục với đại nhân sao? Bọn họ ngay cả ngươi là người nào cũng không biết liền tuyệt hệ, không cảm thấy bọn họ rất hiện thực sao? Thêm nữa nơi đây vốn dĩ là địa bàn của người Bắc Việt, bọn giặc Hán chiếm nơi đây rồi thống trị, sau đó đến lũ tóc thắt bím Mãn Thanh, hiện tại chúng ta chiếm lĩnh nơi đây là hợp với lẽ trời, thuận theo thiên mệnh quy hết dân tộc Việt về một mối, đoàn kết hết thể sức mạnh. Suy nghĩ một chút, Đỗ Quý đem dự định trong lòng nói ra, rất đơn giản, đại nhân tạo một tên giả, sau đó lúc đi ra ngoài thì đội mặt nạ, bằng một gia tộc hoàn toàn mới thống trị thành Mai Châu. Trên đảo Quỳnh Châu không có ý kiến các quốc gia phương Tây không để ý đến chuyện nhỏ này, bên Đại Nam cũng sẽ không biết, dù sao ngoại trừ một vài người ít ỏi ra, những người khác trên đảo Quỳnh Châu không rõ lắm tên của đại nhân. Biện pháp này hay, nhưng mà vì sao phải che mặt? Hoàng Hải hiếu kỳ hỏi. Dù sao đại nhân còn phải phát triển ở Đại Nam, dung mạo để người ngoài thấy được, sợ rằng sẽ chuyển tới người triều đình dẫn tới phiền phức. Hơn nữa đại nhân có được thành Nhai Châu rồi, phát triển ở Đại Nam bất kể đi đâu, đánh trận ở đâu cũng có thể thu được sự hỗ trợ của thành Nhai Châu, ít nhất đại nhân không cần lo lắng vấn đề nhân thủ cùng tiền tài nữa. Thành Nhai Châu có thể cung cấp quần quận không dứt mà. Có những thứ này duy trì, thuộc hạ tin tưởng đại nhân tuyệt đối sẽ leo lên vị trí cao ở Đại Nam. Đỗ Quý Hương phân nói. Hồng Đĩnh cảm giác mình đang say sóng, vốn ý mình chỉ là đi luyện binh mà thôi, sao mà bây giờ lại trở nên phức tạp như thế? Vốn muốn kiếm chút tiền mua vũ khí thôi, anh ngờ giờ lại phải đi quản cả một gia tài lớn khổng lồ, những điều này hoàn toàn hắn chưa có kinh nghiệm thống trị một vùng đất bao giờ cả. Nhưng ngẫm lại có Thành Nhai Châu làm căn cứ, thủ hạ của mình cũng có nơi an thân, nơi đây có cơ sở công nghiệp vượt trội hơn hẳn so với Hồng Gia Bảo, thậm chí là có phần tương đương với sức sản xuất của triều đình Huế trong năm tự Đức. Nghĩ vậy, Hồng Đĩnh cũng liền chấp nhận thuyết pháp của Đỗ Quý. Đại nhân, ngài chuẩn bị đặt cái tên gì? Cờ xí thế nào? Hoàng Hải hăng hái bừng bừng hỏi. Hồng Đĩnh vô thức nhớ tới tên mình, kết hợp với biểu tượng SS có nghĩa là sấm sét thì hình thành lên một cái tên một nhân vật trong phim đó là Lôi Phong, thế là hắn nói thẳng, gọi là Lôi Phong đi, dựa theo tập quán trên đảo Quỳnh Châu, thế lực tên cứ gọi Lôi ra, cờ xí màu đỏ máu làm nền, ở giữa là hai tia sét bao quanh bằng một cái vòng tròn màu trắng là được rồi. Hồng Đĩnh lấy luôn lá cờ Đức Quốc xã, thế nhưng thay chữ thập ngọc bằng hai tia sét là xong. Nghe lời này của Hồng Đĩnh mọi người chợt sửng sốt, không ngờ lấy họ làm tên. Người gì mà lười biếng như vậy chứ? Nhưng mọi người nghĩ tới dòng họ Hồng Đĩnh lấy mặc dù nghe kỳ kỳ và cũng không nổi danh, quả thật là một cái họ được địa ra vô cùng tùy tiện, hơn nữa người bình thường, đặc biệt là người bên Đại Nam, cũng sẽ không nghĩ tới có người có cái họ này. Hoàng Hải quen thói nghĩ là làm, đi tìm người chế tạo cờ xí trước tiên, còn Mạnh Hổ cùng Đỗ Quý lại tiếp tục trao đổi chuyện với Hồng Đĩnh. Đỗ Quý nói, đại nhân, thuộc hạ kiểm tra tư liệu một chút, phát hiện trên hồ sơ ghi chép, thành Ngai Châu này phạm vi thế lực chừng gần 2000 km vuông, nhân khẩu có hơn 30 vạn, đất ruộng ước chừng 30000 mẫu, ngoại trừ quyền quý, những người có được đất đai của mình đều thông qua con đường thương nhân. Chỉ là những người này sở hữu đất đai không đủ 10 diện tích, nói cách khác, quyền khống chế 90 đất đai nằm trong tay thành chủ Ngai Châu, cũng chính là trong tay của ngài. Nhiều như vậy, thảo nào bọn Lê Nhĩ khát vọng đất đai như thế. Hồng Đĩnh nhảm thán nói, mình vốn có lãnh địa 10 km vuông cũng rất rộng rồi, thành chủ Ngai Châu một mình lại có được 2000 km vuông đất đai. Rộng hơn cả tỉnh Hải Dương 1 km vuông là 100 hecta, 1 hecta bằng 100 mẫu, nói cách khác thành Nhai Châu có 2000 vạn mẫu đất. Đỗ Quý trả lời. Mạnh Hổ cũng là người biết chuyện, đội vàng nói, đại nhân, theo Trình Sơn báo cáo, bọn họ diệt được hơn 100 tên gia tộc quyền thế nghe lệnh triệu tập tới thành Nhai Châu, có thể sống sót tin rằng 10 không còn một, lại khấu trừ các lãnh địa của quý tộc quan lại đã đầu hàng, đại nhân ít nhất đã khống chế 99 đất đai. Không có khả năng nhiều như vậy chứ? Hồng Đĩnh cười nói. Đúng thật là nhiều như vậy, bởi theo tư liệu mà xem, ngoại trừ các gia tộc quyền thế địa phương, các bộ tộc trên rừng núi phía bắc thuần phục trên danh nghĩa, gia binh quan lại trực hệ thành Nhai Châu, phong tối cao không vượt quá 1000 mẫu, cho nên thanh trừ đại bộ phận gia tộc quyền thế xong, đại nhân xác thật đã nắm trong tay 99 đất đai. Đỗ Quý nghiêm túc nói. Hồng Đĩnh cười cười nói sang chuyện khác, thế quân đội của chúng ta thì sao? Mạnh Hổ đội vàng báo cáo: "Đại nhân, các trung đoàn quân đội nòng cốt của ta đều được bổ sung thêm quân đầy đủ biên chế, mỗi trung đoàn là 1500 người, lữ đoàn cận vệ tăng lên 2000 người, số binh lính bổ sung đều là lấy từ thổ phỉ cùng hàng binh có xuất thân trong sạch, dòng máu Bắc Việt, không có kẻ nào mang dòng máu Hán, Mãn." "Tốt." Hồng Đĩnh khẽ lớn: "Thế còn đám thổ phỉ và đám hàng thần còn lại đâu?" "Bẩm đại nhân, đám thổ phỉ được biên chế vào lữ đoàn SS Hải Nam với quân số ước chừng 2000 người, sĩ quan cơ sở từ cấp đại đội trở xuống đều là người của ta nắm, đám đầu mục thổ phỉ chỉ là nắm giữ binh sĩ trên danh nghĩa. Ngoài ra đám binh sĩ đầu hàng cùng với dân binh được tụ tập lại thành lập lữ đoàn thành vệ quân Hải Nam, quân số tương đương 2000 người. Tổng binh lực hiện tại của chúng ta là hơn 9000 binh sĩ, vũ khí hiện đại có 1500 cây súng các loại, 50 khẩu thần công và 20 khẩu đại bác, cùng với hơn 100 hải thuyền các cỡ. Hiện tại chúng ta đã là lực lượng quân sự có quy mô đặc biệt lớn trong khu vực." Chương 63, bước đầu xây dựng đế chế. Sau khi nghe Mạnh Hổ báo cáo thì Hồng Đĩnh thoáng cau mày, tình hình hiện nay nội bộ của Hồng Đĩnh cũng không phải vô cùng bình yên cho lắm. Chiếm được thành Ngai Châu và các vùng lãnh thổ thuộc nó, trong tay Hồng Đĩnh hiện đang nắm giữ 9000 binh sĩ, một lực lượng được coi là cường đại trong khu vực. Tuy vậy, lực lượng dòng chính của Hồng Đĩnh vẫn là 5000 binh sĩ người Việt. Đây là lực lượng chính, đảm bảo quyền lực tuyệt đối của Hồng Đĩnh ở bất kỳ đâu. Nếu không có họ, Hồng Đĩnh chẳng là cái đinh gì gì cả. Thế nhưng đội quân này hiện nay bắt đầu xuất hiện một số tiếng nói, mặc dù không phải là to lớn hay nguy hiểm gì thế nhưng nó làm cho Hồng Đĩnh nhạy bén phát giác ra khuyết điểm của mình. Trong thời gian qua, hắn đã quá chú tâm vào luyện binh mà chưa thật sự sâu sát công tác tư tưởng cho binh sĩ, vệ quốc quân bành trướng quá nhanh dẫn đến công tác chính trị ngại trừ lữ đoàn cận vệ và các sĩ quan ở các đơn vị ra, hầu hết binh lính tầng dưới chưa kịp phổ cập. Những người mới vào chỉ được lao phúc lên lớp đôi ba buổi học chính trị, giảng giải về cuốn sách Dòng Máu Lạc Hồng, về những sự tích của Hồng Đĩnh, về việc giặc Pháp đang hoành hành ở phía Nam, giết hại dân chúng, gây bao tàng thương cho dân tộc. Vệ quốc quân được thành lập là để đi chiến đấu chống giặc ngoại xâm, được tuyên truyền rằng tham gia vệ quốc quân không những có lương, người nhà được kỳ anh quận công phân phối đến ruộng đất để trồng trọt, người nhà đảm bảo áo cơm không lo, chỉ cần một lòng luyện binh đánh giặc. Được rồi, lý tưởng thì rất tốt đấy, kỳ anh quận công làm cũng rất tốt đấy, thế nhưng luyện binh đánh giặc ngoại xâm, chưa đánh được tên giặc ngoại xâm nào, ngược lại kỳ anh quận công đã đánh chiếm được mớ lớn thổ địa bên ngoài, nghe nói quận công còn sắp sửa tự lập xưng vương, xưng đế, vậy những người mình đây sẽ như thế nào? Đã là người thì ai ai cũng có lòng tham và hoài bão. Nếu như Hồng Đĩnh xưng vương xưng đế thì những người bọn họ còn không phải sẽ là tổng lòng chi thần hay sao? Giờ có đất đai có thổ địa đã có không ít người mong muốn được phong thưởng. Trong trận chiến thành Ngai Châu vừa rồi, đám thổ phỉ cùng với kỳ mụ dạ cũng lập công lớn, hiện tại là lúc bọn chúng mong mọi phong thưởng. Thế nhưng theo tập tục của đảo Quỳnh Châu, phong thưởng thường gắn liền với cả phong đất đai và tiền bạc chức vị. Tiền bạc Hồng Đĩnh có thể phong, thế nhưng hắn không muốn xuất hiện cục diện như trước ở nơi đây, các gia binh bộ lạc chiếm giữ lượng lớn đất đai, tài vận, tự lập thế lực riêng, chính quyền lỏng lẻo, lợi ích cần phải được phân đều đến dân đen đảo Quỳnh Châu. Như vậy Hồng Đĩnh mới có thể đạt được mức độ ủng hộ lớn nhất, mà không phải quyền lực cùng tiền tài phân tán suy yếu. Hồng Đĩnh nhìn Mạnh Hổ và Đỗ Quý bên cạnh: "Được rồi, các ngươi nói một chút là thế nào phân phong những gia thần mới đầu nhập vào, 4000 binh sĩ đều khống chế trong tay bọn họ đấy. Nếu đã quyết định đem nơi này làm căn cứ, như vậy phải xử lý tốt những gia thần mới đầu nhập này, cũng không thế như trước kia quyết định đem thành Nhai Châu đưa cho bọn hắn. Đại nhân mượn cơ hội phân phong, thu nhận toàn bộ bọn họ thành gia đình của chúng ta đi. Như vậy sẽ không sợ binh sĩ bị các gia thần này khống chế nữa, dù sao đất đai ngài nhiều như vậy." Đỗ Quý đề nghị. Kế hoạch của Đỗ Quý rất đơn giản thế nhưng cũng vô cùng hiểm độc. Đám đầu mục thổ phỉ và sĩ quan quy hàng sở dĩ có quyền lực như vậy từ việc bọn chúng có bộ hạ của riêng mình. Thế nếu như Hồng Đĩnh thu nhận tất cả binh sĩ của bọn chúng đều thành gia đình trực hệ, trả lương trực tiếp cho binh sĩ thì đương nhiên sẽ trực tiếp nắm lấy binh quyền trong tay. Ai trả lương cho họ thì họ sẽ liều mạng vì cái đó. Đương nhiên người trả lương ở đây là Hồng Đĩnh chứ không phải đám đầu mục thổ phỉ, cho nên đám binh sĩ biết mình làm việc vì ai rồi đấy. Chỉ cần một kế nhỏ lập tức phân cách và thu lại binh quyền. Đây chính là quy chế của chế độ trung ương tập quyền mà không phải là phân quyền đến các tướng lãnh, thủ lãnh bộ lạc như bản địa đảo Quỳnh Châu vẫn làm. Đại nhân, Đỗ Quý nói đúng, những thổ phỉ này, còn có những hàng binh toàn bộ đều thu vào làm gia binh cấp thấp là biện pháp diệu toàn nhất. Đây xác thật là biện pháp tốt, theo tập tục nơi này là chế độ phân phong, ngươi không chia đất cho bộ hạ khẳng định sẽ tạo phản, những gia thần và thổ phỉ này đều nhắm tới điểm đó mà tới. Điều này có phần giống với các thời kỳ như nhà Mạc, quan quân binh sĩ được phân phong đất đai ở các làng xã. Không có đất đai họ làm sao có thể có động lực để liều mạng cơ chứ? Đây đều là thực tế suy nghĩ của người thời đại này. Nếu như biên chế và chế độ phong thưởng giống như vệ quốc quân, khẳng định sẽ lập tức xảy ra biến loạn. Vệ quốc quân chiến đấu cho lý tưởng của Hồng Đĩnh, được Hồng Đĩnh bao nuôi và huấn luyện, trên hết vệ quốc quân là cùng chung dòng máu Việt, xuất thân đều là con cháu Hà Tĩnh, bọn họ chỉ cần người nhà sống tốt, thêm chút tiền tài là được chứ thổ địa ở hải ngoại bọn họ chẳng thèm, bởi đơn giản nó không thuộc tư duy của họ. Ngược lại hàng binh, thổ phỉ cộng thêm vào thế lực bản địa lại vô cùng để ý đến chuyện này, tình hình thế cục hiện nay còn chưa ổn định, con số hàng binh, thổ phỉ, gia binh gia tộc, bộ lạc lên đến cả vạn người, nếu như nháo chuyện tuyệt đối có thể đem mấy ngàn người bên mình nuốt sạch sẽ. Hồng Đĩnh thoáng cau mày, cứ như vậy binh sĩ khẳng định gần vạn người cần phòng, chừng 2 vạn mẫu đất, đất hai thành Nhai Châu thoáng cái mất 2/3, khẩu phần dân chúng căn bản là không thể đảm bảo, hơn nửa đám gia binh trướng lĩnh cũng cần phân phong mà. Đỗ Quý sửng sốt, sau giờ khóc giờ cười nói, đại nhân, sĩ quan thấp nhất mới 10 mẫu đất, những tên binh sĩ cấp 1-2 mẫu gắn bó quan hệ chủ tớ là được. Thậm chí binh sĩ tầm chót chỉ cần trả 100-200 đồng tiền là được, bọn chúng cũng chẳng để ý đến ruộng đất trồng trọt như nào đâu. Mạnh Hổ xen một lần nữa, đại nhân, thuộc hạ cho rằng chúng ta hẳn nên đem biên chế của đám thổ phỉ hàng thần cùng toàn bộ quân đội định lại lần nữa. Cái gì mà bách phu trưởng, thiên phu trưởng cơ chứ, thật là khó nghe, hơn nữa bộ dạng rườm rà, hình như đẳng cấp quá ít.
Ồ,
vậy ngươi nói xem sửa thế nào? Hồng Đĩnh cười nói. Mạnh Hổ trong mắt vừa chuyển, vỗ đùi nói, để cho thống nhất, vậy đổi hết giống vệ quốc quân đi, bắt đầu từ binh nhì, binh nhất, hạ sĩ, trung sĩ, thượng sĩ, thiếu úy, trung úy, đại úy, thiếu tá, trung tá, đại tá, thiếu tướng, đi biên chế thì cứ tiểu đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn, trung đoàn, lữ đoàn. Hồng Đĩnh suy nghĩ một chút mỉm cười, vậy được rồi, thiếu tướng sẽ chỉ huy lữ đoàn, đại tá và trung tá sẽ chỉ huy trung đoàn, một trung đoàn trưởng và một trung đoàn phó, cứ thế xuống dưới. Còn không thiết lập trung tướng và đại tướng, lý do đơn giản là còn không đủ quân. A Hồng Đĩnh thì tự mình đảm nhiệm chức tổng tư lệnh, kiêm nhiệm thành chủ thành Mai Châu. Đỗ Quý suy nghĩ một chút, đề nghị, đại nhân, theo thuộc hạ xem, không bằng đặt mức phong thưởng như vậy, binh nhì 100 đồng, binh nhất 200 đồng, hạ sĩ 500 đồng, trung sĩ một sâu tiền tương đương 1.000 đồng, thiếu úy một mẫu đất cùng 2 sâu tiền, trung úy liền là 2 mẫu đất cùng 5 sâu tiền, đại úy liền là 5 mẫu đất cùng 10 sâu tiền. Thiếu tá là 10 mẫu đất cùng 20 sâu tiền, trung tá là 20 mẫu đất và 50 sâu tiền. Đại tá là 50 mẫu đất cùng 100 sâu tiền. Thiếu tướng liền là 100 mẫu đấy cùng 500 sâu tiền. Binh nhất chỉ có lấy một thủ cấp mới có thể trở thành hạ sĩ, thiếu úy cũng chỉ có chém được 10 thủ cấp mới có thể trở thành thiếu tá, theo đó thăng cấp, tính toán ngài xem thế nào. Những người cấp hàm càng cao công trạng sẽ tính theo số chiến công mà đơn vị do họ chỉ huy có được. Nghe được độ khó thăng cấp làm Hồng Đĩnh trợn mắt há mồm, nó tên thư sinh này định khiến quân lính của hắn chém mấy vạn thủ cấp dân chúng quanh đây à? Nên nhớ rằng nếu chế độ này được phổ cập thì sức mạnh quân đội Hồng Đĩnh sẽ tăng lên không chỉ một bậc, mà là tất cả binh sĩ đều điên cuồng mất rồi, tiền tài và thổ địa sẽ khiến mắt chúng đỏ sọng, điên cuồng muốn chiến tranh để giành được càng nhiều đất đai cùng tiền tài. Được, vậy nhiệm vụ tổ chức thì giao cho ngươi. Hồng Đĩnh cười nói. Nghĩ đi nghĩ lại thì Hồng Đĩnh vẫn thấy còn thiếu thứ gì đó. Phong thưởng như vậy cũng mới chỉ là phong quân hàm trong quân đội mà thôi, những mặt khác thì sao? Ví dụ như là có những chiến công đâu thể cứ tăng quân hàm là được, họ lập chiến công thế nhưng lại không có kinh nghiệm quản quân trị quân thì phải làm sao? Không phải ngẫu nhiên mà các triều đại ngoại trừ phong thưởng chức quan mà còn tiếp tục phong tước hiệu quý tộc nữa, mà phổ thông trên thế giới thường là các danh hiệu công, hầu, bá tử, nam. Mà nói đâu xa, chính Hồng Đĩnh cũng được phong quận công đấy thôi, nhưng chẳng nắm tí quân đội chính quy nào ở Đại Nam cả. Có thể nói phong tước hiệu chính là tượng trưng cho thân phận quý tộc để phân biệt với dân đen, một người được phong quan nhị phẩm, thân phận cũng chẳng thể cao quý hơn một tên ăn chơi được phong nam tước, đó là sự thật, nếu không có nó thì mọi người liều mạng leo lên thân phận quý tộc để làm gì? Ngoại trừ quân công ra, còn các thành tựu về văn trị thì phải làm sao? Đánh mở Giang Sơn phải nhờ cậy quân đội, thế nhưng nên nhớ cai trị chính quyền phải dựa vào quan văn mới làm được, đâu thể dựa vào một đám đại tướng đầu to đi xây dựng kinh tế ổn định dân sinh, ngoài ra còn có dân đen giao lương, nộp thuế đến trình độ nhất định cũng phải được coi là có công với chế độ, cũng nên phải phong thưởng cho họ nữa chứ, chỉ có thế họ mới có động lực để phấn đấu. Hồng Đĩnh suy nghĩ một chút rồi nói, để không làm ảnh hưởng đến kết cấu quyền lực trong quân đội, cần phải có một hệ thống phong thưởng để thể hiện đẳng cấp, như vậy đi, để thể hiện đẳng cấp trong quân đội sẽ phong tước hiệu võ sĩ cho người có công, người được phong võ sĩ ngoài mặt chiến công, sẽ phải có các tinh thần võ sĩ đạo, trong bộ quy tắc võ sĩ đạo, có thể tham khảo của các xã mù dẻ Nhật Bản. Võ sĩ chia làm 5 hạng, cường, hãn, dũng, mãnh, uy. Mỗi hạng lại chia làm 3 cấp thượng trung hạng. Văn sĩ thì dựa vào công trạng trong công tác hoạt động kinh tế, chính trị, công tác dân sinh xã hội mà ban thưởng. Văn sĩ cũng chia làm 5 hạng, cần, liêm, thành, minh, lý. Tương tự mỗi hạng chia làm 3 cấp thượng trung hạng. Đỗ Quý hiển nhiên sửng sốt há hốc mồm, đại nhân nhà mình trực tiếp đem yêu cầu với quan viên văn võ thành tên gọi. Nhưng mà mấy cái tên này nghe ra đúng là uy vũ ưu nhã hơn, có vẻ càng dễ cho dân chúng lý giải. Hắn không khỏi lập tức thành khẩn bái phục tán thưởng liên thanh, sau hồi lâu mới nói, đại nhân, còn nên thiết lập ra một cấp bậc văn võ tối cao, như vậy chế độ thân phận đẳng cấp của chúng ta liền hoàn thiện rồi. Mạnh Hổ nhìn Đỗ Quý đều biết 5 hạng văn võ sĩ tước, kỳ thật chính là 5 hạng tước vị quý tộc, công, hầu, bá, tử, nam, mà hiện giờ Đỗ Quý nói còn thêm một hạng, đó chính là cấp vương tước rồi. Hoàng Hải ở bên nghe bọn họ nói mà bĩu môi, còn nói đừng quá cản rỡ, ta thấy ngươi mới cản rỡ quá đáng. Các tước vị đều đầy đủ, hoàn toàn có thể khai quốc lập nghiệp rồi. Hồng Đĩnh căn bản không thèm để ý những cái này, nói thẳng, võ sĩ cấp cao nhất là kiệt sĩ, văn sĩ cao nhất là quốc sĩ, đồng dạng cũng 3 cấp thượng trung hạng. Hoàng Hải bắt ngón tay bấm lũy thừa liền choáng váng cả người, các quan giai này thoạt nhìn chỉ có 6 đẳng cấp, nhưng như vậy so với đẳng cấp hiện tại ở bên Đại Nam hiện tại còn nhiều hơn, nhưng đừng quên đây còn là phân chia văn võ, tương đương với tăng gấp đôi. Đếm sơ sơ văn võ chính là 6 hạng 18 cấp. Choáng, ta kháo trời ạ. Vừa rồi thằng nào nói đẳng cấp lôi ra ít quá, sẽ khiến người bên dưới mất đi dục vọng leo lên trên chứ. Đặt ra những cái này bằng vào biến tướng đem đẳng cấp phân chia càng chi tiết hơn nữa mà. Tuy rằng Hoàng Hải đầy một bụng mơ hồ, nhưng hắn cũng biết chế độ đẳng cấp như vậy vừa định xuống, lại phối hợp với đãi ngộ hầu hĩnh cố định từng đẳng cấp, người phía dưới khẳng định sẽ liều mạng chết sống trèo lên trên, như vậy chẳng những dễ dàng quản lý, cũng càng nhẹ nhàng đem hạ nhân trên toàn lãnh địa gom lại một đoàn, cái chế độ thân phận đẳng cấp này thật là tốt quá. Chỉ cần có lợi đối với đại nhân nhà mình, Hoàng Hải tuyệt đối sẽ không phản bác. Ừm, đề án của ngươi không tệ, tuy nhiên đãi ngộ giữa mỗi đẳng cấp trong đó phải cách xa, phải hầu hĩnh, đồng thời phải kết hợp hộ tịch, thực thi đăng ký nghiêm ngặt đẳng cấp thân phận, chỉ có như vậy, chế độ đẳng cấp này mới có thể thi hành xuống dưới. Ngươi trở về chỉnh lý một chút, cũng bay về Đại Nam những nơi chúng ta nắm giữ, có thể phổ biến một phần những thứ này tùy theo tình hình, đồng thời triệu tập mọi người thương thảo nghị định, xác định đãi ngộ hậu đãi môi cấp thế nào, cùng với công trạng văn võ xác định ra sao, tính toán thế nào, làm cho thỏa đáng. Hồng Đĩnh nói, hắn biết do vấn đề chính vụ, đặc biệt vấn đề đặt ra chế độ như vậy, cũng không thể chỉ dựa vào chính mình muốn gì thì thực thi như thế được. Lãnh đạo là người đề ra đường lối, cho người dưới thực thi và phát triển, nếu cái gì cũng bắt lãnh đạo làm thì còn không phải sẽ khiến lãnh đạo mệt chết hay sao? Trải qua chúng quan lại, tướng lãnh cùng các chuyên viên tư vấn cân nhắc thảo luận tỉ mỉ, kết quả cho ra khẳng định chắc hẳn phải tốt hơn nhiều so với tự mình nghĩ ra, cho nên Hồng Đĩnh trực tiếp để Đỗ Quý, Ngô Văn Tụng xây dựng chế độ này. Vâng, hạ thần xin cáo lui. Chương 64, xây dựng đế chế 2. Trong lúc Hồng Đĩnh bận rộn, không biết là nguyên nhân do 5000 binh sĩ tinh nhuệ, hay là do nguyên nhân nào khác, dù sao mấy ngày nay vùng biên giới gió êm sóng lặng, ngay cả một chút sóng gợn cũng không có xảy ra. Còn các gia tộc quyền thế dưới quyền khống chế của thành Nhai Châu, sắp thật sợ đổ máu đúng như lời Mạnh Hổ nói, vài ngày trước nhận được lệnh triệu tập của thành chủ Nhai Châu, lập tức cùng đùn chạy tới thành Nhai Châu, lo sợ đến chế bị thành chủ thành Nhai Châu thu mất đất ngay. Ai có thể nghĩ tới bọn họ cứ như thế bước vào quỷ môn quan, bị đội kỵ binh cùng quân SS diện sạch sẽ. Bây giờ còn sót lại đều là thiếu chủ ở lại giữ nhà, hoặc là gia chủ đời trước chưa chết, hoặc là mấy tên gia chủ hữu danh vô thực không có binh lính. Đám người này phát hiện bộ đội chủ lực gia tộc mình bị đội quân thần bí giết sạch, trong lòng run sợ bắt đầu co vào tổ, không dám đi đâu. Hiện giờ bọn họ nhận được lệnh tân thành chủ, chần chờ một chút, cuối cùng trải qua một phen tranh đấu, vẫn cắn môi bạo gan đi vào yết kiến. Còn các đoàn lính đánh thuê Tây Dương đóng ở các đại sứ quán trên đảo Hải Nam từ lúc biết được bên trong thành Nhai Châu bạo loạn mà bắt đầu triệu tập nhân mã chuẩn bị xuất chiến, chờ trái chờ phải, đợi mãi không thấy thành Nhai Châu đến mời tác chiến, ngược lại nhận được lời mời của tân thành chủ đến làm khách trò chuyện. Bọn họ tuy kỳ quái sao thành Nhai Châu xong đời nhanh như vậy, nhưng vẫn thản nhiên như không, đối với bọn họ mà nói ai làm lãnh chủ cũng đều là một dạng, chỉ cần có tiền kiếm là được. Như vậy, các đầu mục thế lực còn sót lại trong lãnh địa thành Nhai Châu đều mang tâm tình thấp thỏm bất an chạy tới, mà Lê Nhị đang ở tận bên ngoài, không thèm để ý quan quân quyền lại cho vàng Lý Dũng, tự thân dẫn thủ hạ nhanh chạy về. Ngay cả ngu ngốc cũng biết khao thưởng chỉ hoãn đã lâu sắp tiến hành, nếu như là binh lính nhỏ nhặt, vậy có về hay không cũng như nhau, tưởng thưởng sẽ không thiếu ngươi. Nhưng những kẻ thai to mặt lớn như Lê Nhị lại không được, có lúc một câu nói bay có thể mất đi mấy trăm mẫu đất. Trong đại sảnh phủ thành chủ, Lê Nhị cùng Kỷ Mù Dạ phân biệt ngồi xếp bằng phía trước, bởi vì thủ hạ không có tư cách ngồi cùng hàng đầu, cho nên chỉ có hai người bọn họ. Chỉ là hai người cô linh không có hứng thú chào hỏi. Hai người đều cụp mắt ngồi thẳng, không ai hé môi. Mà bất đồng với bọn họ, ngôi hàng thứ nhì là các gia thần xuất thân đầu mục thổ phỉ, lúc này lại đang cao hứng bừng bừng trụm đầu ghé thai, nhưng có điểm cổ quái, chưa nói được 10 câu liền chuyển tới phương diện phong thường đất này, nhưng vừa mở miệng liền lập tức rời đi chỗ khác, khiến người bên ngoài nghe thấy khó chịu. Mã Dược thân ở hàng này, vừa nói nhảm với đồng liêu bên cạnh, vừa liếc nhìn hai người Lê Nhĩ, Kỵ Mù Dạ. Muốn hắn muốn mình cũng ngồi ở hàng thứ nhất, nhưng lo nghĩ mình căn bản không có một thủ hạ nào, tùy tiện đi lên bị thủ hạ bọn họ chặn lại vậy thật mất mặt, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại. Còn hàng thứ ba là các gia thần đầu hàng, tuy rằng bọn họ không có náo động như đám gia thần thổ phỉ kia, nhưng cũng nhỏ giọng nói khẽ. Vắng vẻ nhất chính là loạt hàng cuối cùng chỉ có vài gia tộc quyền thế tôm tép địa phương, những gia tộc này hiện hoàn toàn bất ổn, thấp thỏm bất an, nào có tâm tình nói chuyện, dù là ngẩng đầu nhìn xung quanh cũng không dám, quả thật như con dâu nhỏ bị ức hiếp. Cũng phải thôi, nên biết rằng Hồng Đĩnh là người ngoài, cho nên việc kỳ thị ngoại tộc là chuyện đương nhiên, và điều này cũng là điều khiến họ sợ hãi. Đại nhân giá lâm. Đột nhiên một tiếng hô to vang lên, mọi người lập tức im lặng, đồng thời túi người khom lưng rạp trên đất. Tham kiến chủ công. Lê Nhĩ, Kỵ Mù Dạ hai người đồng thời dẫn đầu mọi người hô to, hai người bọn họ hiện tại bắt đầu có vẻ như người đứng đầu. Đứng lên đi. Hồng Đĩnh vừa nói vừa xếp chân ngồi xuống. Mạnh Hổ cùng Đỗ Quý theo ngồi hai bên, Hoàng Hải lại ngồi ở phía sau Hồng Đĩnh, Trình Sơn thống lĩnh kỵ binh và Nguyễn Trinh thống lĩnh pháo binh chia ra ngồi hai bên phía trước Hồng Đĩnh, đây tất cả đều là nòng cốt dòng chính của Hồng Đĩnh, đứng ở đỉnh cao kim tự tháp quyền lực nơi đây rồi mới đến các gia thần xuất thân Bách Việt đảo Quỳnh Châu. Tạ ơn chủ công. Bọn người Lê Nhĩ vội vã ngồi ngay ngắn. Hồng Đĩnh lúc này mới phát hiện, bọn người này đều thay một bộ trang phục hoa lệ, tóc tai sạch sẽ, đã hoàn toàn không còn bộ dáng thổ phỉ như trước nữa. Ừm. Không nói nhiều lời, lần này triệu tập chư vị tới đây, một là xác nhận công tác sau này của các vị, hai là sắc phong đất đai cho chư vị. Hồng Đĩnh vừa nói lời này, nhiệt độ không khí hiện trường đột nhiên dâng cao, hô hấp mọi người cũng dần trở nên gấp gáp. Nhưng Hồng Đĩnh liền bóp chẹt khẩu vị mọi người, chỉ là trước khi sắc phong, ta muốn nói một chút, lãnh địa Lôi Gia ta sắc phong, không bao hàm các loại tài nguyên khoáng sản, nếu như trong lãnh địa phát hiện khoáng sản, như vậy sẽ bị chuyển phong. Nghe nói như thế, đám gia thần xuất thân thổ phỉ chỉ là sự sốt, lại không hề quan tâm, bọn họ tính toán chỉ là vinh quang cùng lương thực và số lượng đất đai mang đến, cái khác lại không quan tâm gì. Mà Kỷ Mù Dạ cùng đám hàng thần lại vẻ mặt khổ sở, đảo Quỳnh Châu thu hoạch rất thấp à, chỉ dựa vào làm ruộng ăn cơm căn bản không thể duy trì sinh hoạt thoải mái. Duy trì sinh hoạt xa xỉ cho võ sĩ, chủ yếu là dựa vào các tài nguyên khác trong đất phòng, đặc biệt là khoáng sản. Chủ công quyết định như vậy, chẳng phải là để những người này về sau chỉ có thể dựa vào thu tô tá điển mà sống sao? Đồng dạng, đám gia thần vì lương thực lãnh địa mà kinh ngạc. Mọi người lại càng kinh ngạc hơn vì nghe từ Lôi Gia, chỉ là đám gia thần không biết chi tiết về Hồng Đĩnh cũng không lưu ý, chỉ là nhớ kỹ chủ công mình là gia chủ Lôi Gia là được. Nói đến cũng buồn cười, phần lớn gia thần đầu hàng không ngờ lại không biết tên gia tộc chủ nhân mới, thật sự là mất mặt mà. Lê Nhĩ, Kỵ Mù Dạ, Nô Văn Tụng biết rõ tính danh Hồng Đĩnh lại buồn bã bề ngoài, vừa nghe chủ công sửa họ, liền biết chủ công chuẩn bị trực tiếp khống chế thành Nhai Châu rồi. Lẽ nào chủ công không biết có thể che giấu người khác được sao? Cứ thế này, vậy mấy người bọn họ làm gì? Nhưng thời điểm hiện giờ căn bản không thể lên tiếng khuyên can, không còn cách nào, chỉ có thể túi đầu che giấu thần sắc của mình. Thấy thần sắc mọi người, Hồng Đĩnh cười cười, yên tâm, ta cũng biết chỉ dựa vào đất đai thu hoạch rất khó sống qua ngày, cho nên Lôi gia sẽ cấp cho các vị lương tháng tương xứng. Lương tháng? Lương tháng có bao nhiêu chứ? Sợ rằng chỉ có thể duy trì sinh hoạt khó khăn mà thôi. Kỳ Mù gia cùng hàng thần đều cười khổ. Bọn họ có thể kháng nghị sao? Lúc này không nể mặt mũi tuyệt đối sẽ bị xử tử. Nên nhớ sức mạnh của mấy ngàn quân tinh nhuệ mọi người đều thấy cả đấy. Còn đám gia thần thổ phỉ vui mừng tán thưởng, đám người này hoàn toàn là vô thức ưa thích tiền tài. Nhưng Hồng Đĩnh nói một câu, đồng thời, ngoại trừ khoáng sản ra, tài nguyên trong lãnh địa mọi người đều có thể tự do sử dụng. Lập tức để mọi người hai mắt tỏa sáng, đặc biệt Kỳ Mù Dạ cùng Hàn Thần, vừa vì tịch thu khoáng sản mà đối với Hồng Đĩnh xuất hiện khúc mắc lập tức tan thành mây khói. Bọn họ phản ứng như vậy rất đơn giản, tuy rằng trước đây khoáng sản đều do gia chủ sở hữu, thế nhưng gia thần, gia binh, thần thuộc chỉ có thể ở trong lãnh địa mình khai thác lén lút, không có món thu nhập này tuyệt đối sẽ thống khổ. Nhưng hiện tại tuy rằng không có khoáng sản, nhưng các dạng tài nguyên khác như là gỗ cũng bị gia chủ khống chế, giờ có thể quang minh chính đại khai thác, so với trước đây, hiện giờ càng dễ kiếm tiền hơn. Chờ mọi người hưng phấn một hồi, Hồng Đĩnh thần sắc biến đổi, trở nên nghiêm túc, mọi người biết bảy trận lớn như vậy, cũng ngừng thở lắng nghe. Chỉ nghe Hồng Đĩnh nói, công phá thành trì nơi này cho Lôi gia ta, lập ra công trạng lớn nhất chính là Kỳ Mù Dạ, hơn nữa Kỳ Mù Dạ lấy được thủ cấp của Nguyên thành chủ, huân công chắc việt, hiện phong làm hãn tức võ sĩ thượng giai, lĩnh 500 mẫu đất, lương bổng 100 sâu. Nghe được cái hãn võ sĩ 500 mẫu đất, trong lòng mọi người nhảy dựng, chủ công này cũng quá hào phóng đi chứ. Một cái võ sĩ có lãnh địa 500 mẫu, hơn nữa mỗi tháng còn có 100 sâu lương bổng. Hiện tại giá thị trường lương thực ở Quỳnh Châu là một sâu 2 thạch lương thực, tức là chỉ tính lương thôi mỗi tháng đã có hơn 1,2 tấn lương thực mỗi tháng. Đi theo chủ công hào phóng đúng là tuyệt vời mà. Kỳ Mù Dạ lại một trận khổ sở. Bản thân lập ra công lao lớn như vậy mới có 500 mẫu, hơn nữa bản thân chẳng những còn hiến ra 10 tên mật vệ, còn đem gia tộc những thành phần ăn ở hai lòng tẩy trừ một lần, quá là lỗ lớn mà. Cả Tú lại cực kỳ phẫn nộ, hắn không nghĩ tới gia tộc mình vì Hồng Đĩnh này vào sinh ra tử, chỉ nhận được một chút lãnh địa như thế, sớm biết vậy đã đầu nhập vào thành chủ Nhai Châu cũ cho rồi. Đương nhiên, Cả Tú tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng hắn cũng minh bạch hiện tại phản kháng chẳng khác gì muốn chết, cho nên chỉ có thể cúi đầu nghiến răng ken két. Một món gia hiến mật vệ có công, còn có gia chủ trẻ tuổi triển vọng, trung thành tận tâm, phong lĩnh 1000 mẫu đất. Hồng Đĩnh tiếp tục nói, nghe nói như thế, mọi người ngẩng mạnh đầu, nhìn thẳng Kỳ Mù Dạ, Kỳ Mù Dạ càng cảm giác như mình từ địa ngục nhảy lên thiên đường, kích động đến toàn thân phát run, một hồi lâu mới cưỡng chế kích động dập đầu cảm tạ, thần không dám nhận, tạ chủ công ban thưởng. Hiện giờ hắn khẩn trương ngay cả nhiều lời cũng không dám, sợ hãi mình vừa nói khách khí, Hồng Đĩnh liền nhân cơ hội thu hồi, như vậy sợ mình hối hận đến thắt cổ. Mọi người cực kỳ đố kỵ, đặc biệt là Lê Nhĩ, tuy rằng hắn đối với Kỳ Mù Dạ thu được ban thưởng cự ngạch cũng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng không ngờ tới lại là nhiều như vậy, mức thưởng thật quá chấn động lòng người. 1000 mẫu là cái gì? Ở đảo Quỳnh Châu này, lãnh địa ngàn mẫu chính là chư hầu rồi. Thậm chí bên Đại Nam cũng không mấy người có đấy. Cả Tu hiện tại kinh hỉ cười không khép miệng, thèm nhỏ dãi. Biết chủ công này hào phóng, không ngờ tới lại hào phóng đến như vậy. Dựa theo lệ thường, tam thúc mình lập ra công lao, nhiều lắm chỉ ban thưởng 1000 mẫu, không ngờ lại tới 1500 mẫu a. Chơi ạ, mụ bọn gia mình cũng có thể trở thành một phương chư hầu sao? Lê Nhĩ mở mang danh giới cho Lôi gia ta, hiện phong làm hãn tức võ sĩ thượng giai, lĩnh 500 mẫu, lương tháng 100 sâu. Lê Nhĩ gia tộc phong lĩnh 500 mẫu. Nghe lời này của Hồng Đĩnh, nguyên bản Lê Nhị đang trong lò lửa lập tức toàn thân mát lạnh sảng khoái, cả người vui mừng choáng váng. Vốn bản thân chỉ là một đầu mục thổ phỉ nho nhỏ, lại có được lãnh địa 1000 mẫu. Hắn cho rằng mình không có gia tộc, cũng chỉ có một người, cho nên đem lãnh địa sắp phong cho gia tộc trở thành của mình. Đối với Lê Nhị cũng thu được nhiều lãnh địa như vậy, mọi người cũng không lưu ý, dù sao Lê Nhị công lao đứng hạng nhì mà. Nhưng là mọi người vẫn có điểm mê hoặc, sao chủ công muốn đem lãnh địa gia tộc cố ý phân phong mặt khác? Dựa theo lệ cũ hẳn phải tính cùng một chỗ chứ, lẽ nào chủ công phân biệt cá nhân và gia tộc chia ra? Một ít đầu góc linh hoạt nghĩ đến đây, sắc mặt đều biến đổi, Kỳ Mù Dạ chính là một trong số đó. Mã Dược Tát chiến dũng mãnh, công thành có công, hiện phong làm mãnh tức võ sĩ thượng giai, lĩnh 300 mẫu, lương tháng 100 sâu. Lô Văn Tụng hiệp trợ Lôi gia tiếp thu lãnh địa có công, hiện phong làm liêm văn tức thượng giai Lôi gia, lĩnh 500 mẫu, lương tháng 100 sâu. Hồng Đĩnh tiếp tục nói, lần này mọi người cảm giác có điểm cổ quái, hai người này đều là hàng thần, làm thế nào có cùng địa vị với hai đại gia thần khác? Hơn nữa dù là có công lao sắc phong, nhưng sao hai người này không có sắc phong lãnh địa gia tộc? Theo Hồng Đĩnh phân phong, mọi người mới hiểu được, phong thưởng này chỉ là tước vị quý tộc, mà không phải là phẩm cấp nắm giữ. Giả dụ như một kẻ là thượng tá nắm binh quyền, nhưng sau khi phạm sai lầm bị tước bỏ chỉ còn là một tên uy võ sĩ thượng giai, như vậy thì hắn cũng chỉ là một tên quý tộc cấp thấp nhất và ngược lại. Gia thần xuất thân thổ phỉ không có bất cứ ý kiến gì, còn đám xuất thân hàng thần, tuy rằng theo tên gọi so với cấp trước đây thấp hơn, nhưng lĩnh tiền lương, đất đai so với trước nhiều hơn mấy lần, hơn nữa mỗi tháng đồng lộc cũng cao, cho nên cũng rất vui mừng. Đặc biệt cả tủ, hắn không nghĩ tới. Tính theo công trạng hắn cũng kiếm được một cái tước uy võ sĩ thượng giai, giúp gia tộc khi không có thêm 50 mẫu cùng 10 sâu lương tháng. Tuy rằng hiện tại gia tộc có rất nhiều đất, chính hắn là gia chủ tương lai căn bản không cần quan tâm 50 mẫu đất này, nhưng đất đai phong tức có thể chuyển đời có ai lại ngại nhiều, dù là thêm 1-2 mẫu, đối với hắn cầu còn không được. Còn đám thổ hào xuất lại, ngược lại có chút mất mát, bọn họ chẳng những không thu được ban thưởng, trái lại đất đai sở hữu bị giảm phân nửa, nhưng người dưới mái hiên có thể không túi lầu sao? Hơn nữa bọn họ đều là gia tộc quyền thế có mấy ngàn mẫu đất, thế nhưng chủ lực gia binh tư nhân chủ lực bị diệt, chỗ dựa không còn, hiện tại càng là bị Hồng Đỉnh chen ép quá đáng, mỗi nhà chỉ còn giữ được chút ít đất đai, căn bản là dựa vào đất đai để duy trì cuộc sống quý tộc địa chủ là không thể nào. Cũng may là Hồng Đỉnh còn không tịch thu tài sản, nếu không bọn chúng chỉ còn nước tự tử hoặc là tạo phản mà thôi. Thế nhưng lo lắng phản kháng chính là diệt tộc, cũng chỉ phải dập đầu nhận lãnh. Hồng Đỉnh mở những chính sách này trong mắt những kẻ có đầu óc của đảo Quỳnh Châu chính là trắng trợn cướp bóc cùng với triệt để làm suy yếu thế lực tư nhân. Đất đai chỉ phong cho những người có công đặc biệt đủ cao, còn tầng dưới thì chỉ được phong thưởng bằng tiền. Điều này khiến toàn bộ đất đai đều thuộc Hồng Đỉnh sở hữu. Truyền thống nuôi dưỡng tư binh ở đảo Quỳnh Châu lạc hậu vốn vẫn duy trì chế độ có hơi hướng bộ lạc. Những tên hàng thần, thổ phỉ nguyên bản vốn vẫn còn nghĩ mình nắm giữ quân đội là có tiếng nói. Thế nhưng giờ đây, Hồng Đỉnh nắm toàn bộ quyền phát lương thưởng từ chỉ huy cao cho đến binh lính tầng thấp nhất, tiền lương sẽ từ nội khố phủ thành chủ xuất ra. Thử hỏi khi có kẻ muốn nháo sự thì binh lính sẽ nghe theo đám đầu mục của mình hay là nghe theo kẻ phát lương, phát tiền cho mình? Một điều quan trọng nữa đó chính là chế độ của Hồng Đỉnh có đủ không gian cho mọi người có thể ngoi lên tầng cao hơn, miễn là chúng có cố gắng lập công. Vì vậy đám binh lính đương nhiên sẽ có thiên hướng thần phục chỉ huy cao nhất của mình, đó là Hồng Đỉnh, người sẽ mang đến cho chúng cơ hội để trở thành quý tộc, miễn là có thể lập công trạng sẽ có thể ngoi lên. Như vậy trong đầu bọn lính sẽ nghĩ rằng chỉ huy hiện tại ngươi phẩm cấp cao hơn ta, ai biết rằng sau này ta cũng có thể có ngày được phong quang như ngươi đâu. Đương nhiên lần sắc phong này không liên quan gì đến binh lính xuất thân từ Đại Nam, đơn giản vì họ không thèm quan tâm đến đất đai ở hải ngoại, thưởng tiền cũng đủ phong phú rồi, và họ chiến đấu vì Hồng Đỉnh. Hiện giờ các đơn vị này đang đi phòng thủ khắp nơi ở biên giới lãnh địa. Ngoài những lý do trên, không phải là Hồng Đỉnh xem nặng bên này nhẹ bên kia, chủ yếu là nghĩ đến vệ quốc quân và dân, hương dung của mình đều có thân phận là người Đại Nam. Người nhà đều ở Đại Nam, tới nơi này chỉ là hỗ trợ thôi. Cho nên Hồng Đỉnh quyết định chỉ ban thưởng cho bọn họ tiền tài, mà không có phân phong đất đai. Giả dụ một ngày nào đó Hồng Đỉnh đem cả gia quyến họ qua đây thì nhất định hắn sẽ phân phong đất đai cho họ thật hậu hĩnh hơn bọn người ở đảo Quỳnh Châu này. Sát phong rất nhanh đã kết thúc. Tất cả mọi người đang chờ Hồng Đỉnh tuyên bố giải tán, để chính mình đi xem đất đai được sát phong là như thế nào. Nhưng mà Hồng Đỉnh cũng không có ý nghĩ như bọn họ, ngược lại nói, Lôi gia ta khẳng định không chỉ vì một tòa thành trì thành Nhai Châu này, cho nên quyết định bổ nhiệm Kỷ Mụ Dạ làm bộ trưởng chính vụ, Lê Nhĩ làm bộ trưởng thanh tra cùng trị an, Nô Văn Tục làm bộ trưởng bộ hậu cần thương nghiệp, Mã Dược làm đô đốc thủy quân. Sau này mong rằng chư vị gia thần tuân thủ nghiêm ngặt cương vị, phục tùng mệnh lệnh của các vị bộ trưởng. Tất cả mọi người đều choáng váng. Chủ công vậy mà lại đem giao tất cả quyền lực cho tứ đại gia thần sao? Nhưng mà không ai nhảy ra nhắc nhở Hồng Đỉnh, bởi vì Hồng Đỉnh vẫn còn nắm giữ toàn bộ lực lượng quân đội. Không phải nói là có quân đội trong tay, thiên hạ là của ta sao? Có quân đội thì còn sợ kẻ nào dám tạo phản chứ? Mà Kỷ Mù Dạ vội vàng cùng đám người Lê Nhĩ tạ ơn lĩnh mệnh. Kỷ Mù Dạ cảm thấy nguyện vọng từ trước đến nay của mình đã thành hiện thực rồi. Dù gì cũng nắm giữ chức vụ cao, quan chức tương đương tể tướng như vậy là quá ổn đối với hắn rồi, chả còn mong muốn gì hơn. Nô Văn Tụng cũng không có bất ngờ, bộ trưởng hậu cần thương nghiệp thế này chắc chắn sẽ là mình. Tuy tên gọi có hơi kỳ lạ một chút thế nhưng công năng thì cũng giống trước đây, công việc hắn làm từ trước đến nay. Mà Mã Dược lại vô cùng cao hứng, cuối cùng mình cũng quay về chức vụ ban đầu, mà còn là đô đốc thủy quân nữa. Tuy rằng hiện tại chỉ là thủy quân thế nhưng ai có thể cam đoan sau này khi chủ công mạnh lên hắn không thể chỉ huy hạm đội hải quân cơ chứ? Trong tứ đại gia thần chỉ có Lê Nhĩ là không sao cao hứng nổi, bởi vì Kỷ Mù Dạ leo lên trên đầu hắn. Chẳng qua là nghĩ rằng thanh tra quan lại và trị an thì béo bở hơn, nên mới an lòng trở lại. Quân đội nhận được chỗ tốt, tinh thần chiến sĩ cũng ổn định, nghiêm chỉnh chấp nhận sắp xếp lại biên chế và điên cuồng huấn luyện. Tất cả đều trông mong chiến tranh có thể xảy ra, thu hoạch thủ cấp để nâng cao địa vị và đất đai của chính mình. Sau khi phân phong, Hồng Đỉnh sau thời gian vài ngày thì đã đem quyền lực phân chia ra. Sở dĩ phải khẩn trương như thế này chủ yếu là hắn phát hiện những dân binh ở biên giới được điều về trở nên nóng nảy không yên tâm. Mặc dù cũng thưởng cho mỗi người rất nhiều tiền bạc, nhưng cũng không khiến bọn họ xúc động nhiều lắm. Thực ra ngẫm lại cũng đúng. Bây giờ bọn họ đang ở ngoại quốc mà. Bọn họ xuất thân là bộ đội địa phương, tình cảm nhớ quê hương khẳng định sẽ cao hơn so với quân chính quy. Và họ đều đứng dưới lời kêu gọi của Hồng Đỉnh là chuẩn bị chống giặc ngoại xâm, cho nên không mặn mà với những chuyện như vậy cho lắm. Và một nguyên nhân quan trọng hơn hết là Hồng Đỉnh nhận được thư của Lão Phúc, gửi cho tình hình chiến sự trong Nam, khiến cho hắn lo lắng như ngồi trên đống lửa, không còn tâm trí đâu mà đi quản lý vùng đất mới chiếm được này. Suy nghĩ kế hoạch của Hồng Đỉnh không còn như trong dự kiến, lịch sử cũng xuất phát những sự thay đổi không còn là lịch sử mà hắn biết nữa, cho nên hắn cần nhanh chóng trở về chuẩn bị một kế hoạch khác, cần gác lại những chuyện ở bên Quỳnh Châu này mà về Hà Tĩnh để nắm bắt lại thế cuộc. Cũng đừng ai chê trách Hồng Đỉnh đến giờ mới biết tin tức chiến sự trong Nam, do thời đại này thông tin là hậu, một tin tức thắng hay thua trận cần phải có dịch trạm ngựa liên tục chạy không quản ngày đêm đến nửa tháng trời mới từ Gia Định ra đến Huế, tin tức đó lại từ Huế ra đến Hà Tĩnh rồi đi thuyền qua Quỳnh Châu, thì tin tức chiến sự trong Nam cũng đã qua 20 ngày rồi. Chính vì những nguyên nhân này, cho nên Hồng Đỉnh mới vội vàng quyết định phân chia quyền lực như thế, đồng thời giải quyết nhanh chóng cho xong. Dù sao nắm trong tay quân quyền cũng không sợ xảy ra bất cứ vấn đề gì. Lúc gần đi, Hồng Đỉnh kêu vài người đoàn trưởng lính đánh thuê Tây Dương tới, đưa ra một món tiền đặt cọc ký kết cùng bọn họ một hiệp ước, nếu đến ngày nào đó có kẻ thù ở bên ngoài xâm nhập lập tức tham gia chiến đấu, mà nếu phát sinh nội loạn thì dưới yêu cầu của Vàng Lý Dũng mới tham gia dẹp loạn. Sau khi sắp xếp tất cả để dự phòng đối phó với những chuyện bạn nhất có thể xảy ra, Hồng Đỉnh lập tức mang theo tiểu đoàn cận vệ SS và một phần dân binh lên thuyền rời đi. Đương nhiên, không có người thân tín lưu lại thành Nhai Châu khẳng định sẽ không tốt. Cho nên những kỵ binh cận vệ và vệ quốc quân tinh nhuệ của Mạnh Hổ rất thích hợp ở lại nhận lãnh trách nhiệm quan trọng này. Có một lực lượng có sức uy hiếp như thế này tồn tại, tin tưởng đủ để chấn nhiếp thành Nhai Châu, duy trì sự ổn định nội bộ. Một đường thuận buồm xuôi gió về tới bến cảng. Hồng Đĩnh nhìn thấy bến cảng lĩnh địa càng thêm rộng lớn. Chim có hoa là cái gì cũng có. Chương 65, ổn định Hà Tĩnh. Sau khi Hồng Đĩnh đến bến tàu, phát hiện một đám người đang đứng đợi ở đó. Đứng đầu chính là Lao Phúc cùng một đám quân chính đang đứng ngắm trông. Nhìn thấy Hồng Đĩnh bình an trở về, cùng theo đó là vô vàn tàu to, tàu nhỏ, binh sĩ và hàng hóa, tất cả đều ầm ầm hò reo. Mọi người đều biết Kỳ Anh quận công lợi hại thế, nhưng lợi hại đến mức này thì đúng là tướng tài trăm năm khó gặp. Nước ta thử thở xa xưa đến nay cũng chỉ có lác đác mấy người, tỷ dụ như Lý Thường Kiệt dẫn binh đánh sang nước tàu, còn lại đều là tiểu chiến ở biên giới. Lần này không những đã đánh thắng, lại còn chiếm giữ một tòa thành trì, mặc dù không phải là đánh vào Trung Nguyên, chỉ là một thành thị ở đảo Hải Nam thôi, thế nhưng trung quy lại cũng là đất đai của bọn tàu khựa A. Khoảng cách giữa Hải Nam đến Hà Tĩnh trung quy lại cũng chỉ là một đến hai ngày lộ trình đi biển, cho nên tin tức liền là liên tục không ngừng, cho nên là mọi người đều đã biết chuyện đã xảy ra ở bên kia bờ biển. Hồng Đĩnh chỉ bằng vào mấy ngàn người này mà có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy đã bình định được thành Nhai Châu ngang tàng xưng bá hải vực lâu nay sao? Chuyện này nghe cũng thật là kinh người quá đi chứ. Chuyện ra bên ngoài thì e rằng ngay lập tức chấn động thiên hạ. Hồng Đĩnh dưới sự tiền hộ hậu ủng của mọi người bắt đầu tiến vào phủ lãnh chúa. Ngồi đến phòng nghị sự, Lão Phúc bắt đầu tiến lên bẩm báo tình hình chiến sự miền Nam. Thiếu gia, hiện tại tình hình thế cuộc trong Nam có nhiều chuyển biến. Trần Trung được lệnh dẫn theo nhóm sĩ quan vào Nam sau vài trận đánh đẫm máu đã bắt đầu dần ngăn cản được thế cuộc sụp đổ của quan quân triều đình. Thế nhưng chung quy lại quân ta vẫn ở thế yếu, bất kể về số lượng binh sĩ trang bị hay là huấn luyện đều không bị kịp giặc Pháp. Quân đội triều đình quá đội vô năng. Nếu như không phải có Trần Trung ra mặt ngăn cơn sóng dữ, thì bây giờ đại đồn Chí Hòa có khi đã thất thủ rồi. Tiếp đó Lao Phúc bắt đầu chi tiết tấu báo tình hình chiến sự phía Nam cho Hồng Đĩnh, bắt đầu từ Phạm Năng Lâm, Trần Bình vụng trộm cướp lấy binh quyền ra sao, Trần Trung chỉ huy binh sĩ phòng thủ phản công như thế nào, quân đội triều đình tan tác bỏ chạy lên biên hòa khiếp nhược không dám cho quân phối hợp. Thiếu gia, tình hình chiến sự trong Nam tuy có phần khởi sắc thế nhưng vẫn đang uy như trồng trứng sắp đổ, nếu như không có ngoại lực tác động thì chắc chắn sẽ mau chóng tan vỡ. Đây là thời cơ tốt nhất để thiếu gia thượng tấu xin dẫn binh vào Nam, đánh đuổi giặc ngoại xâm, cứu nguy cho đất nước. Nghe đến đây Hồng Đĩnh vô cùng bất ngờ, cợt mở nở chứ, bọn Trần Trung đây đâu phải là miễn cưỡng giữ vững thế cục cuộc chiến đâu, đây là cờ mở nở chân chính thay đổi lịch sử rồi. Trong lịch sử lúc này quân Pháp chẳng những đã chiếm lĩnh đại đồn Chí Hòa, mà còn đánh tan quân triều đình, mở rộng vùng chiếm đóng ra khắp nơi. Lão Phúc tiếp tục nói, thiếu gia, tình hình trong Nam căng thẳng, chưa được sự cho phép của thiếu gia, lão tự tiện điều đội quan quân tuyên giáo cùng một số sĩ quan quân đội và vũ khí vào Nam tiếp ứng, xin thiếu gia trách phạt. Thật ra đây đã được coi là đại tội rồi, chưa được tướng chủ cho phép đã tự tiện điều binh, thế nhưng lão Phúc tự làm Hồng Đĩnh cũng không trách phạt, người một nhà cả hà. Với cả đội quân tuyên giáo Hồng Đĩnh giao cho Lao Phúc cũng chỉ trăm người, chẳng khác gì thân binh của Lao Phúc cả. Lao Phúc muốn điều họ vào Nam chiến đấu Hồng Đĩnh cũng không ý kiến, hàng viện trợ thì trùng quy lại cũng chỉ có vài tấn vũ khí, bao gồm đầu đạn SSI, SS2 và một số lựu đạn, súng hỏa mai không có, bởi vì Hồng Đĩnh trong kho cũng không dư cây nào. Hơn nữa với 30 sĩ quan binh lính để thành lập một trung đội hỏa lực thôi, chẳng có gì to tất cả, căn bản là Lao Phúc cũng không có quân, trong tay chỉ có một đội quan tuyên giáo cỡ trăm người, đây đều là con cưng của Lao Phúc, được Lao dốc lòng bồi dưỡng, bọn họ ngoại trừ biết kiến thức quân sự cơ bản ra, còn lại thì đều là những kẻ đọc sách, biết chữ, nắm bắt được coi là vô cùng thấu triệt cuốn sách Dòng Máu Lạc Hồng. Bản ý của Lao Phúc là đưa đội quân tuyên giáo vốn không có nhiều ý nghĩa này lắm vào Nam trợ giúp quân dân miền Nam, không phải có ý gì khác, chỉ là làm một chút tuyên truyền, cùng với đó là củng cố tinh thần yêu nước của mọi người mà thôi. Hồng Đĩnh khi nghe tấu báo cũng chẳng thèm để ý, trong tên quan tuyên giáo thì làm được cái gì cơ chứ, cùng lắm là thành lập được một đại đội bộ binh, tác dụng đối với miền Nam không lớn, nên cười bỏ qua. Cái Hồng Đĩnh chú ý là con đường tiếp vận hàng hóa vũ khí cho miền Nam kia. Dưới sự chủ trì của Lao Phúc, lại có lần trước Trần Trung mở đường, đã miễn cưỡng tạo nên hai con đường tiếp tế miền Nam kháng chiến. Đầu tiên là đường bộ, kéo dài hàng cả ngàn km, kéo dài từ Hà Tĩnh vào đến Nam Kỳ. Con đường này vận chuyển được một dương lựu đạn thôi cũng đã đi hết cả gần tháng trời, hai phí lượng lớn người và xúc vật hiệu quả phi thường không cao, còn thường xuyên gặp rắc rối do quan phủ gây cản trở, tra xét. Con đường thứ nhì là con đường trên biển, mấy chiếc hải thuyền tịch thu được, cơ bản là vượt biển vượt đại dương là không làm nổi. Thế nhưng chạy bên mở, chở theo vài tấn vũ khí tiền bạc chắc không vấn đề gì cả. Từ sau khi tịch thu được đám hải thuyền của lũ phỉ Hải Nam, Lão Phúc đã xin vài ba chiếc để mở ra con đường này, hiện nay đã có chút thành tựu, chuyến hàng đầu tiên chắc có lẽ đã vào đến miền Nam, lúc này lựu đạn của Hồng Đĩnh có lẽ đã vang vọng chiến trường. Thế nhưng chắc Hồng Đĩnh, Lão Phúc đều không thể ngờ được rằng, thứ mà hai người coi thường nhất, đám quan tuyên giáo trăm người cưỡi ngựa gấp rút vào Nam kia lại lật lên những chuyện động trời, chỉ 100 người thôi, thế nhưng lại có thể khiến toàn bộ miền Nam bùng cháy, đến mức triều đình bắt buộc phải cử Hồng Đĩnh vào Nam ổn định tình hình, bởi không ai có đủ khả năng thu dọn tàn cuộc được nữa. Sự kiện này ở chỗ Hồng Đĩnh gọi là quan tuyên giáo Nam tiến, triều đình gọi là Bách Kỵ loạn lục tỉnh Nam Kỳ. Hậu thế ghi vào sử sách với tên gọi đội Đại Việt tuyên truyền giải phóng quân, đội quân này sau khi tới nơi đã nhấc lên mưa gió máu tanh khắp lục tỉnh, khiến cho tình hình chiến cuộc từ vài ngàn người đại chiến, thương vong mấy trăm, biến chuyển thành toàn Nam Kỳ bùng cháy, mỗi tháng hàng ngàn, hàng vạn người đổ máu ngã xuống. Đương nhiên đấy là những chuyện của mai sau, hiện tại Hồng Đĩnh còn chưa biết, đơn giản là quỹ đạo lịch sử đã thay đổi. Đúng rồi, kinh đô có đại sự gì phát sinh hay không? Nhìn thấy Hồng Đĩnh tin tưởng mình như vậy, Lao Phúc trong lòng nóng lên, cũng không nói nhiều, vứt những thứ loạn thất bát tao qua một bên, thiếu ra. Kinh đô Huế không có đại sự gì xảy ra. Tin thất bại sau khi chuyển về kinh thành, nhấc lên sóng gió to lớn, thế nhưng kinh thành không có gì phản ứng lớn, quân triều đình mặc dù tan tác, thế nhưng đại đồn chí hòa dưới sự chỉ huy của Trần Trung vẫn còn giữ được, triều đình lấy đó làm cơ sở cho nên cũng không quan tâm cho lắm, ngoại trừ mang theo chiếu chỉ ban thưởng tướng sĩ vào Nam thì không hề có hành động gì lớn, đến Trần Trung lập lên công lao lớn như vậy cũng chỉ ban cho một cái chức đô úy thì không có gì khác, cơ bản là triều đình làm cho binh sĩ đang phấn khởi chém giết với giặc ngoại xâm tâm trí rét lạnh mà. Thấy mọi người ngẩn hết ra, Hồng Đĩnh cười nói: "Mặc kệ triều đình, dù sao những chuyện này còn cách chúng ta rất xa à, chúng ta hiện tại cứ quản tốt những chuyện phần mình cái đã." Lao Phúc cũng cười nói: "Đúng vậy, quả thật chúng ta cách quá xa." "Đúng rồi, thiếu gia. Dựa theo tình hình chiến cục hiện tại, chúng ta có lẽ nên tuyển thêm quân à, mấy ngàn người như vậy quả thật không đáp ứng đủ nhu cầu cấp bách hiện tại, đất hai hiện trong phạm vi quản hạt của chúng ta quá rộng." Hồng Đĩnh ngân ra, "Chỉ có nửa tháng trời tại sao lãnh địa chúng ta lại quá rộng rồi?" "Thiếu gia, đây là bản đồ lãnh địa kỳ anh của công." Hồng Đĩnh nhìn vào bản đồ mà hoảng sợ, "Gì chứ, có đến hơn nửa cái đất Hà Tĩnh đã bị nạp vào bản đồ." Nhìn thấy Hồng Đĩnh kinh nghi bất định, Lao Phúc cười nói: "Thiếu gia, sau khi ngài đi, nhận thấy chúng ta điên cuồng tuyển binh cùng huấn luyện binh lính, các thế gia đại tộc cường hào ở đất Hà Tinh vô cùng hoảng sợ, nhao nhao đầu nhập, liền muốn chúng ta phái quân đóng giữ các nơi, phòng phỉ xâm nhập, duy trì trị an. Chúng ta không có cách nào từ chối đành đồng ý bọn chúng, hiện tại Hà Tĩnh ngoại trừ phủ thành ra thì hầu hết đều do dân binh và tuần kiểm của chúng ta khống chế, trị an thì do dân binh, các hoạt động kinh tế do tuần kiểm. Sau khi thấy dựa vào chúng ta tình hình trị an toàn tỉnh đều ổn định lại, đâu đâu cũng là binh sĩ vệ quốc quân đóng giữ, quan tuần phủ hoảng sợ liền hạ lệnh cho toàn bộ binh sĩ rút vào phủ thành, bỏ mặc phía ngoài cho chúng ta tiếp quản, đồng thời trực tiếp hạ đạt mệnh lệnh không được gây mâu thuẫn với chúng ta, cho nên chúng ta giờ đây đất đai đủ rộng, kinh tế giao thông toàn bộ đều cho các thành phần vệ quốc quân nắm giữ, quân triều đình có rút lại trong thành không dám ló đầu. Hồng Đĩnh thầm nghĩ, hành động hiện tại của mình ở đây có lẽ không khác tạo phản là bao, thế nhưng triều đình lại hoàn toàn không thấy có động tác gì, chẳng lẽ đây là dưỡng tặc trong truyền thuyết ta này? Lão Phúc, ngươi ở lại giúp ta quản lý lãnh địa thế nào? Hiện tại quân đội quản lý và huấn luyện đã thành một bộ hệ thống, chỉ cần nắm giữ toàn cục còn lại để các tướng sĩ tự lo. Ta ra lệnh tuyển thêm quân, lấy thêm lính từ các dân tộc miền núi lập thành một trung đoàn bộ binh sơ cước, sau này sẽ có chỗ dùng. Lấy thêm tráng binh nhập vào dân binh, từ dân binh lựa chọn để trở thành quân chính quy, gấp rút huấn luyện, hiện tại yêu cầu chúng ta là mở rộng quân đội lên cỡ một vạn người, không chỉ có đất Hà Tĩnh cần quản lý, mà còn có bên đảo Quỳnh Châu cần có binh củng cố chính quyền, còn cần thêm lực lượng cơ động, sau này nam tiến. Nghe được mệnh lệnh của Hồng Đĩnh, các tướng lĩnh bắt đầu sôi trào chẳng có ai muốn mình quản lý ít quân cả. Hiện tại quân đội bản bộ do Hồng Đĩnh thống lĩnh bất quá chỉ không đầy 5.000 người, thế nhưng nếu mở rộng đến vạn người thì sao? Chắc chắn là mọi người đều thăng quan từ tiểu đội trưởng liền thăng lên trung đội trưởng rồi, binh sĩ hầu hết đều là tân binh sao? Không có quá lớn quan hệ, tăng cường luyện tập, lại đánh vài trận đẫm máu thì đều thành lao binh hết, trung quy lại nếu không đánh trận thì lấy đâu ra lão binh? Mọi người đều biết đạo lý đó. Lao Phúc có chút lo lắng nhìn Hồng Đĩnh. Thiếu gia, chúng ta trưng tập mấy ngàn quân như vậy đã là lấy đi hầu hết tinh tráng của đất Hà Tĩnh này rồi, nếu còn tăng thêm nữa sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến các hoạt động vận hành kinh tế trong lãnh địa. Hồng Đĩnh khoát tay nói: "Không phải lo, nếu thiếu có thể lên núi kêu gọi các dân tộc anh em đi toàn quân, chỉ cần cung cấp một điểm tuổi gạo dầu muối tin rằng các thủ lĩnh bộ lạc sẽ vui lòng đưa tiễn tráng đinh cho chúng ta. Thêm nữa các gia tộc đều có cất giấu một lượng không nhỏ nhân khẩu dầu giếm, chúng ta chỉ cần làm lại hộ khẩu thì tin rằng sẽ không để một kẻ nào trốn thoát, kết hợp các biện pháp này lại, đừng nói là chỉ tuyển thêm 5-6.000 quân, dù là tuyển thêm 1-2 vạn người nữa cũng là dư giả." Thế nhưng, Lão Phúc còn có điều lo lắng, bởi thanh tra hộ khẩu còn không phải động đến lợi ích của các thế lực hay sao? Hồng Đĩnh cười nói: "Chúng ta chỉ cần tăng cường quân bị, thời buổi này nắm tay ai to người ấy lực lớn, chỉ sợ chúng không phản, chúng phản lập tức giấy binh đến xét nhà diệt tộc. Đồng thời cũng không phải chỉ lấy cơ bức, chúng ta đã đánh hạ Nhai Châu, mở ra con đường buôn lậu, chỉ cần phân chia cho bọn chúng một chút lợi ích, tin rằng sẽ không có kẻ nào ngu ngốc dám phản đối. Đây chính là chiến lược cây gậy và củ cà rốt đi, chính sách này người Mỹ không ít dùng đối với các quốc gia yếu hơn, hiện tại Hồng Đĩnh liền đem một bộ này ra dùng, tin tưởng rất nhanh sẽ có thành quả. Ta dự định tự mình đi đảo Quỳnh Châu củng cố xây dựng đất ấy, đồng thời luyện binh. Lao ở nhà quản lý tốt lãnh địa, chung quy đây là đất quê hương lập nghiệp của chúng ta, không thể để có sơ sót." Hồng Đĩnh đột nhiên nhớ tới một vấn đề nào đó nói. Lao Phúc hiểu rõ đây là Hồng Đĩnh chăm sóc mình, dù sao mình cũng không còn trẻ nữa, không muốn chính mình đi theo hắn vào chiến trường. Vốn không bằng lòng, nhưng nghĩ đến chuyện thành Nhai Châu mới là cơ sở căn bản, lãnh địa trên đất Hà Tĩnh cũng chỉ là mặt ngoài, vì đây vẫn là đất của vua nếu như Hồng Đĩnh không phất cờ tạo phản thì chỉ cần một tờ giấy chiếu chỉ của tự đức, Hồng Đĩnh không thể không chắp tay dâng lên. Như vậy dốc hết sức xây dựng kinh tế công nghiệp ở đây rồi chẳng phải để cho tự đức hưởng lợi hay sao? Mặc dù khả năng này rất nhỏ, thế nhưng rất có thể xảy ra, cho nên mọi người không thể không đề phòng. Ngoài ra hoạt động buôn lậu mới thực sự cần người coi sóc. Nghĩ vậy, Lão Phúc gật đầu, giữa các thân vệ không ngờ chỉ có chính mình thích hợp để lưu lại. Những tiểu tử kia thì đi theo thiếu gia tạo dựng sự nghiệp rồi, mình giữ cái nhà này cho tốt là được. Cảm giác được mối thương cảm của Lão Phúc, Hoàng Hải Sịch lại nắm lấy bàn tay của hắn, nhưng cũng không biết nói cái gì cho tốt, bầu không khí có chút trở nên trầm mặc. Được, chuyện này cứ như vậy đi. Chờ Ngô Văn Tụng vận chuyển đến nhóm hàng hóa đầu tiên từ đảo Quỳnh Châu tới, chúng ta sẽ lên thuyền rời đi. Hồng Đĩnh dùng câu này để kết thúc buổi tụ họp. Sau đó mọi người rời đi, vội vàng thực hiện công việc của mình. Rất nhanh, một vài ngày sau, Nô Văn Tụng áp tải mấy chục hải thuyền đến. Mà các thương nhân, thậm chí là quan tuần phủ ở Hà Tĩnh ở bên này cũng sớm chuẩn bị vật tư, chờ thuyền xuống liền đem buôn bán nhau nhau, nhanh chóng chia cắt đám hàng không còn. Bởi vì bằng vào người nhà của mình giao dịch, cho nên không có tranh chấp gì, rất nhanh đã quyết toán xong xuôi. Ngay khi kết thúc lần giao dịch buôn bán, tất cả các địa chủ hào cường hầu như đều nhận được chỗ tốt, đều vui vẻ tỏ lòng đầu nhập, trở thành một mắt xích trong đế chế buôn lậu của Hồng Lĩnh, thậm chí nhiều người còn bắt đầu viết thư, gửi cho người thân của mình làm quan ở kinh thành Huế, tỏ rõ tình hình ở đây, đều hy vọng nơi này phát triển. Cùng lúc, Hồng Lĩnh mang gửi liên tục ba đạo tấu chương, với lời lẽ tha thiết được cống hiến một phần sức mạnh trong sự nghiệp chống giặc ngoại xâm, xin phép được vào Nam đánh Pháp, thế nhưng không hiểu vì lý do gì, tất cả các tấu chương thỉnh Nam tiến đánh giặc của Hồng Lĩnh đều như đá chìm đáy biển, không thấu triều đình đang có toan tính gì. Chờ đợi trong thất vọng, Hồng Lĩnh mang theo đám người Hoàng Hải, đáp thuyền tiến về thành Ngai Châu. Nhóm dân binh đầu tiên, sau khi chinh chiến ở Quỳnh Châu, Hồng Lĩnh mang về Hà Tĩnh 2000 người, số này để lao phúc ổn định thế cục, chung quy lại có một đội quân tinh nhuệ như vậy thì lực chấn nhiếp các thế lực no ngoe có ý đồ xấu sẽ mạnh hơn rất nhiều, đồng thời với đó là mang theo 4000 dân binh, trai tráng mới tuyển, mục tiêu chỉ có một, đi đến đảo Quỳnh Châu luyện binh. Chương 66, kế hoạch đại nhảy vọt một thời gian như dòng nước chảy, một khi không để ý thì đã như gió bay đi. Thời gian cứ như vậy mà trôi qua, lúc này đã là tháng 7 năm 1861 theo lịch phương Tây. Trong 4 tháng này, ở bất kể Đại Nam hay tình hình thế giới đều có những biến chuyển vô cùng to lớn. Nói riêng về Hồng Lĩnh đi, chỉ với 4 tháng phát triển, với kế hoạch đại nhảy vọt, Hồng Lĩnh đã lắc mình trở thành một thế lực cường long ở khu vực Đông Nam Á, thậm chí đến các nước phương Tây cũng bắt đầu có suy nghĩ cần phải dè chừng, trước tốc độ phát triển được coi là như cơn gió thần trong truyền thuyết. Nhiều thế lực đã bắt đầu bình chọn cho thế lực mới nổi ở phía Nam đảo Hải Nam là con rồng châu Á chủ nhân lôi ra của thành Nhai Châu được coi là vô cùng thần bí, khiến vô số người e ngại, thế nhưng tất cả mọi người đều không biết, hiện tại hắn đang trên 100 chiếc hải thuyền hộ vệ, lướt về Đại Nam. Mấy tháng trời luyện binh cùng làm kinh tế, Hồng Lĩnh quả thật cũng coi như mãn nguyện. Đầu tiên là việc mang theo mấy ngàn quân mới từ Hà Tĩnh sang, cường đại quân đội quả thật là đủ để chấn nhiếp tất cả các thế lực có ý đồ xấu trên lãnh địa. Dựa vào chế độ quân công và ban thưởng vô cùng hoàn thiện của mình, hơn vạn quân đội của Hồng Lĩnh gần như phát cuồng, điên cuồng huấn luyện, ngày ngày mong ngóng được xuất chiến, bởi vì chỉ có chiến tranh mới mang đến cho chúng quân công, có quân công mới được ban thưởng đất đai, tiền bạc. Với đội quân cuồng chiến đến như vậy, bất chợt trong lãnh địa thành Nhai Châu lại có mấy tên đuôi mù không có mắt nổi lên chống đối. Hồng Lĩnh liền phái binh đi tiêu diệt, đội quân được phái đi liền phát ra tiếng giống gầm như trời long đất nở. Cả 4 đội mỗi đội 1000 người chỉ dùng một canh giờ để hoàn thành chỉnh quân và lao đến các thế lực phản loạn. Mà ngược lại những đội quân bị giữ lại phòng thủ thì đỏ mắt vì không được phái đi chiến đấu. Có cánh quân hành quân gấp rút hơn 100 km chỉ dùng thời gian một ngày, đêm vừa đến nơi liền không thèm nghỉ ngơi, mỗi người chỉ gặm miếng lương khô uống ngụm nước liền ào ào công kích. Đáng thương cho thế lực phản loạn, vốn dĩ cũng đã tụ tập được ngàn người, nhưng tất cả đều là đám hỗn hợp, chỉ vừa mới nghe tin thành chủ ra quân dẹp loạn. Thám tử Phi Ngựa vừa báo chưa được bao lâu thì quân đội dẹp loạn như thần binh trên trời giáng xuống, không có bất cứ cái gì gọi là kháng cự thảm liệt, hoàn toàn là một bên đổ sát. Quân đội Hồng Lĩnh đầu tiên dùng bộ phá nổ tung cửa đồn lũy, lính súng nào hào lên lập đội hình bắn đón, lính cầm đao thì điên cuồng chém giết như thái rau chẳng dưa. Chỉ trong vòng một đêm tất cả các thế lực đều bị diệt tận gốc, bất cả nam nữ già trẻ đều chém sạch sành sanh, đầu bị treo lên phơi, sau đó vận chuyển về thành Nhai Châu xây kinh quan. Đến lúc này tất cả các thế lực mới bắt đầu thấy hoảng sợ rét run trong lòng, thành chủ mới thành Nhai Châu cũng không phải là loại lương thiện, nhân từ gì. Chống lại chỉ có một con đường chết, cho nên tất cả đều nhao nhao xin đầu hàng thần phục, không dám có bất kỳ suy nghĩ phản nào nữa. Các thế lực phản loạn bắt đầu từ kế hoạch đại nhảy vọt của Hồng Lĩnh. Kế hoạch này bắt đầu từ các bước thanh tra hộ khẩu, điều tra nhân khẩu, giấu giếm đo đạc đất đai, ruộng đất trong toàn lãnh địa, sau đó mới bắt đầu dựa vào quản lý nhân khẩu để làm kinh tế. Chỉ riêng hai điều đầu tiên này thôi đã động chạm đến lợi ích của tất cả các thế lực trong lãnh địa. Các thế lực cũ, ai mà không có dăm trăm đến 1000 mẫu đất cơ chứ? Thế nhưng đó chỉ là đất trên sổ sách danh nghĩa, con số thực sự mỗi người đều vài ngàn mẫu. Thanh tra đo đạc đánh thuế đồng nghĩa với việc cắt thịt trong lòng bọn chúng. Còn nữa, lãnh địa thành Ngai Châu về cơ bản có hơn 5 vạn hộ với 30 vạn nhân khẩu, thế nhưng đó là số liệu từ 20 năm trước khi thành chủ Ngai Châu cũ lên nắm quyền rồi. Hiện tại sau thời gian thanh bình lâu như vậy, chả nhẽ dân số không tăng, tất cả số tăng đều là tá điển nông nô bị bọn quý tộc giấu giếm, để không phải nộp thuế, trồng trọt trên đất đai của chúng. Hồng Lĩnh thanh tra hộ khẩu và đo đạc đất đai không khác gì cắt thịt của bọn chúng, cho nên tất cả đều học nhau phản. Tuy nhiên chỉ có một điều chúng không ngờ tới, đó là Hồng Lĩnh ra quân dẹp loạn nhanh như gió cuốn mưa bão. Chỉ vừa mới tụ chúng được ngàn người, Hồng Lĩnh liền đã phái quân dẹp loạn, hành quân chiến đấu thần tốc khiến tất cả các thế lực không kịp thở, chưa kịp tập kết lại đã bị tiêu diệt, chém giết hầu như không còn. Giờ đây trên toàn lãnh địa đất đai chỉ là do một mình Hồng Lĩnh sở hữu, cùng với đó là các quý tộc mới trưởng thành nhờ quân công. Sau khi thanh tra hộ khẩu cùng với đo đạc đất đai, con số báo lên làm Hồng Lĩnh trợn mắt há mồm. Trên toàn lãnh địa thành Ngai Châu, tổng nhân khẩu lên đến 47 vạn người, tất cả mọi người thậm chí là ăn mày sắp chết hay là lưu manh vô lại cũng phải bị ghi vào sổ sách. Số ruộng đất là hơn 6 vạn mẫu ruộng, đây quả thật là con số trên trời mà. Sau khi thanh tra ruộng đất nhiều gấp đôi, nhân khẩu nhiều gấp dưới, điều này làm Hồng Lĩnh phấn chấn. Quá trình thanh tra cùng đo đạc đạt hiệu suất cao khủng khiếp như vậy, hoàn toàn là nhờ chế độ quân công tước vị hoàn thiện của Hồng Lĩnh. Bọn quan văn dựa vào quản lý thanh tra đạt được phong thưởng đất đai cùng với tước vị vô cùng tận tâm tận lực, lại có quân đội hùng mạnh làm chỗ dựa, nhanh chóng quét sạch hết thể những chống đối, làm cho bộ máy chính quyền của Hồng Lĩnh vững vàng hơn bao giờ hết. Sau khi đất đai, nhân khẩu đã hoàn toàn nắm vào tay, Kế hoạch đại nhảy vọt bắt đầu tiến hành các quan tuyên giáo của Lao Phúc còn lại sau khi Nam Tiến đều bị phái sang đây. Sau khi đến đảo Quỳnh Châu vừa xuống thuyền lập tức đi theo các quan lại đo đạc đất này, thực hiện khẩu hiệu người cày có ruộng phân đất đến từng hộ nông dân. Đến lúc này thì toàn bộ lãnh địa toàn bộ đều sôi trào rồi. Nông dân là tầng lớp thấp kém nhất, hiền lành nhất, thế nhưng lại là tầng lớp có sức mạnh khủng bố nhất. Tất cả các triều đại đổi thay đều là do nắm giữ được nguồn sức mạnh này. Bọn họ yêu cầu không cao, chỉ cần một miếng đất để trồng trọt, hàng năm đóng vô vàn thứ thuế, sau cùng chỉ cần không chết đói thì hầu hết tất cả đều an phận thủ thường. Giờ đây Hồng Đĩnh phân đến đất đai cho họ, lại bị bỏ tất cả các thứ thuế vô lý, chỉ thu mỗi thuế cố định mỗi mẫu đất là một thành sản lượng, so với những nơi khác có nơi đóng đến 5-7 thành sản lượng thì nơi đây đúng là thiên đường rồi. Chính sách vừa ra, bắt đầu áp dụng, toàn bộ nông dân trong lãnh địa đều điên cuồng, hô to và thuế. Bằng một động tác, Hồng Đĩnh đã nắm toàn bộ nhân tâm của lãnh địa, từ đây, nếu có bất kỳ kẻ địch nào đến xâm phạm lãnh địa vậy thì trừ khi là chém tận diệt tuyệt toàn bộ cư dân ở đây, nếu không tất sẽ gặp chiến tranh nhân dân biển người, đi đâu cũng gặp chiến. Có đất, có ruộng, toàn bộ nhân tâm quy về một hướng. Hồng Đĩnh khởi động bước tiếp theo, tận dụng ngày nông nhàn, huy động toàn bộ người trong lãnh địa thực hiện kế hoạch đại nhảy vọt. Đầu tiên là trưng dụng lao dịch, quy định toàn bộ đàn ông từ 15-50 toàn bộ đi lao dịch, mệnh lệnh vừa ra toàn lãnh địa tiếng khóc ngập trời, lãnh chủ có tốt thật đấy, thế nhưng lao dịch nặng nề như vậy không biết năm nay có bao nhiêu người đi không trở về đây. Tuy là khóc lóc thảm thiết thế nhưng không ai dám phản đối cả, lãnh chúa rất tốt, phân đất cho mọi người, chỉ cần qua mùa thu hoạch thì cả nhà đều sống rồi, cho nên mọi người lũ lượt cầm theo nông cụ, công cụ, chút ít lương thực đi lao dịch. Đến khi bọn quan tuyên giáo cảm thấy có gì đó không đúng, hỏi mới hết hồn. Trước đây bọn họ năm nào mà trả đi làm lao dịch cho lĩnh chủ, chẳng những phải mang công cụ, còn phải tự túc lương thực, hiện tại đã vét lương thực dư cả nhà cầm đi rồi, không biết ở nhà chỉ ăn cháo với rau dại liệu có cầm hơi được không. Nghe đến đây quan tuyên giáo phì cười, đứng lên trên đài lớn hô to, đi lao dịch cho lĩnh chủ, chẳng những được bao ăn bao ở, còn có tiền cầm, mỗi người được cầm 30 đồng trên tháng gửi về cho gia đình. Nghe đến đây tất cả bọn dân phu đều ngẩn người, bởi đây đơn giản là ngoài tầm hiểu biết của họ. Có tên còn tắt lật mặt tên bên cạnh hỏi có phải ta nằm mơ không, tại sao đi lao dịch lại được bao ăn bao ở lại được cầm tiền lương nữa? Ủa như thế mà còn gọi là đi lao dịch hay sao? Lĩnh chủ đầu góc không bị ấm hay mát quá à, truyền thống ngàn đời đi lao dịch đâu có như vậy đâu. Sau khi được quan tuyên giáo phổ biến hết mức thì tất cả đều hoan hô như trời long đất nở. Tất cả chỉ một câu thôi, lĩnh chủ quá tốt rồi, lần động viên lao dịch này có lẽ là lớn nhất trong lịch sử đảo Quỳnh Châu, hay thậm chí là lớn nhất châu Á ngoại trừ nhà thành, bởi có đến hơn 10 vạn người bị động viên đi lao dịch. Hầu như đã vét hết toàn bộ số đàn ông có sức lực trong toàn lãnh địa. 10 vạn người, như những dòng thác chảy từ tất cả các nơi, từ nông thôn cho đến thành thị, từ núi cao thung lũng đến những nơi đầm lầy. Mọi người thành đoàn đi đến nơi tập kết. Ở mỗi huyện sẽ có một hoặc vài điểm tập kết, mọi người ở đây sẽ được chỉnh huấn đội hình, giống như quân đội, cứ 10 người làm một thợ, đặt thập trưởng, 100 người lập bách phu trưởng, ngàn người lập thiên phu trưởng, do sĩ quan quân đội cùng với quan văn hành chính tiếp quản. Đầu tiên là sẽ phát thẻ bài ghi tên tuổi nghề nghiệp, đây chính là thứ để dựa vào đó sổ sách trả lương cho dân phu. Sau đó sẽ bắt tất cả đi nhà tắm tập thể gột rửa lại những bẩn thỉu, cuối cùng là cấp phát lều trại hành quân. Ổn định được đội nào lập tức liền đưa ra công trường, dưới sự chỉ huy đốc thúc với hiệu suất trên trời của quan lại văn võ. Chẳng mấy chốc Hồng Đĩnh đã tổ chức thành công đội dân phu khổng lồ này. Còn về phần phát lương cho mỗi người 30 đồng trên tháng, con số này đối với Hồng Đĩnh đã là giá nhân công rẻ mặt trên cả rẻ mặt rồi, 10 vạn người thì mỗi tháng cũng chỉ mất cơ 3 vạn lượng bạc tả hữu chứ mấy, số tiền đó so với số tiền trong kho của Hồng Đĩnh quả là không đáng nhắc đến, thế nhưng ở thời đại này thì chi tiêu như thế được coi là phá của rồi. Từ trước đến nay trương tập lao dịch đều là miễn phí, làm gì có chuyện được trả tiền cơ chứ. Tất cả lĩnh chủ chỉ là lũ keo kiệt bóc lột thu vào không hết, làm gì có chuyện bỏ tiền ra, nên nhớ ở đây là 30 đồng a. Số tiền này là có thể mua được 10 cân gạo rồi, đi làm một tháng là đủ để cho cả nhà rau cháo sống được nửa tháng, thời quá còn gì, thêm nữa bao ăn bao ở càng tiết kiệm được lương thực ít ỏi cho gia đình, mọi người quả thật đều đã hô to vạn tuế rồi, lĩnh chủ quá tốt, đây là điều trong suy nghĩ của tất cả mọi người. Ai mà chẳng nhớ đến bao năm nay đi lao dịch cho lĩnh chủ đã không được ăn no lại còn chết không ít do làm việc nặng nhọc. Dân phu đơn giản lắm, chỉ cần cho họ ăn no thì bất kể công việc nặng nhọc đến đâu họ cũng làm được. Chương 67, đại nhảy vọt hai phương hướng phát triển của Hồng Đĩnh dựa theo phương châm của thời hiện đại. Muốn giàu thì trước làm đường để có thể vận dụng tài nguyên trong lãnh địa một cách tốt nhất, bất kể là hành quân đánh trận hay là thu thuế, giao thông tốt chính là tượng trưng cho sự phát triển, kết nối các vùng miền với nhau tạo nên sự thống nhất. Cho nên dân phu lao dịch đầu tiên là được lệnh đi làm đường, tất cả các con đường đã có đều được tu sửa thêm, ngoài ra Hồng Đĩnh còn quyết định xây dựng thêm một con đường quốc lộ trục chính cực lớn với 6 làn đường. Con đường này lấy thành Nhai Châu làm trung tâm, xây kéo dài đến vùng núi phía bắc, nơi có khoáng sản kim loại cùng với tài nguyên rừng phong phú, tiếp đến sẽ là đến khu công nghiệp ở phía tây nam lãnh địa, đi men theo hướng Đông Duyên Hải đến thành Nhai Châu. Và cuối cùng kết thúc ở bến cảng Nhai Châu. Đây là một công trình khổng lồ, dài đến cả hơn 100 km, mặc dù có đến 10 vạn dân phu lao dịch thế nhưng đây vẫn là một con số khổng lồ với năng lực sản xuất xây dựng thời đại này, cho nên Hồng Đĩnh không chỉ đơn thuần dựa vào sức người để hoàn thành nó, mà còn cải tiến các công cụ nhằm tăng cường năng suất lao động. Trong số dân phu lao dịch sẽ phân loại ra những người biết làm nghề mộc, lên rừng khai thác gỗ, đường sắt thì Hồng Đĩnh không có khả năng chế tạo rồi, bởi vì nó yêu cầu quá lớn về kỹ thuật cũng như tài nguyên. Thế nhưng mà nếu như lợi dụng nguồn tài nguyên gỗ vô tận đi xây dựng đường dây bằng gỗ có nẹp kim loại cho các xe gỏng chạy thì sao? Có xe gỏng thì việc chở nguyên vật liệu sẽ mất đi sức lực rất nhiều, ngay lập tức, cục khai thác gỗ, khai thác đá được lập lên, dùng thuốc nổ phá đá khiến cho công việc này đơn giản đỡ tốn sức hơn nhiều. Mấy bạn người đầm nền cho một con đường chỉ rộng có hơn 1 mét, sau đó giải đá lên quả thật không quá mất nhiều thời gian. Cùng lúc đó, vô số thanh đường dây làm bằng các loại gỗ tốt mà ở thời hiện đại chỉ là vật dụng trang trí được đem đi làm đường, gỗ lim, gỗ gụ, gỗ trỏ, các loại cây gỗ có tuổi đời hàng trăm năm to bằng hai người ôm lần lượt bị cưa đổ, sau đó xẻ thành các thanh đường dây đem đi lắp ráp trên con đường ấy. Xe gòng được chế tạo, lắp thêm vòng bi chạy băng băng trên đường dây, chỉ cần hai con ngựa hoặc là năm người kéo một chiếc xe gòng chở đầy đất đá, đi mở rộng con đường quốc lộ 4 chỉ rộng có hơn 1 m ấy, thành quả là hơn 100 km đường quốc lộ giải đá, chỉ dùng thời gian nửa tháng chuẩn bị, sau đó là 1 tháng thời gian hoàn thành, đây được coi là kỳ tích của con người thời đại này. Sau khi đường quốc lộ được hoàn thành, Hồng Đĩnh chỉ để lại 2 vạn người tiếp tục làm đường, tu sửa tất cả các con đường còn lại trong lãnh địa, tuy không phải tất cả đều giải đá sỏi, thế nhưng ít nhất cũng được nâng cấp và đầm nền chắc chắn, đảm bảo kết nối nông thôn thành thị với nhau, đồng thời thuận tiện cho hành quân mỗi khi có chiến sự. 8 vạn dân phu còn lại được điều đi các vùng khai thác đá, gỗ, đại đa số được điều đi xây dựng nhà xưởng ở khu công nghiệp cùng bến tàu. Lại chỉ trong vòng 1 tháng trời, một cụm khu công nghiệp gồm rất nhiều nhà xưởng được dựng lên, nơi đây sẽ có các nhà xưởng luyện kim, dệt may, công nghiệp nhẹ sản xuất các mặt hàng thiết yếu cho con người. Cùng với đó là các ký túc xá công nhân được xây dựng rầm rộ, gần đó là khu công nghiệp quân sự với tường bao chắc chắn, bến cảng được mở rộng gấp đôi như có, với kẻ đá chắc chắn, phần cầu cảng được dùng đá san lấp biển tạo ra hành lang dài 200 m chạy thẳng ra biển lớn, làm chỗ neo đậu cho tàu bè, cùng với đó là xưởng đóng tàu và sửa chữa tàu biển được xây dựng và mở rộng lớn chưa từng có. Khu công nghiệp được lấp đầy bởi vô số các nhà xưởng, thợ thủ công dân gian khắp nơi được triệu tập, có thể nói, xét về mặt bằng trình độ công nghiệp luyện kim của Nhai Châu hiện tại mặc dù có yếu kém hơn so với nhà Nguyễn về quy mô rất nhiều, thế nhưng công tác quản lý thì lại vững chắc và kiên cố vượt trội hơn hẳn, bởi vì tất cả đều là tài sản thuộc sở hữu cá nhân của Hồng Đĩnh, cho nên về cơ cấu nó giống như một công ty hơn, không có các bộ ban ngành chồng chèo nhiều tệ nạn tham ô như của triều đình nhà Nguyễn, cho nên năng suất và hiệu quả làm việc là cao hơn là điều tất yếu. Trước khi Hồng Đĩnh tiếp quản nơi đây đã có những manh nha của một chủ thể công nghiệp tương đối hoàn chỉnh. Việc đưa ra mức lương và thưởng và địa vị của thợ thủ công cao đến kinh người đã kích thích tinh thần làm việc của họ cao đạt đến đỉnh điểm. Dĩ vãng thợ thủ công ở châu Á có thân phận không cao hơn nô lệ là mấy, đời đời chuyển kiếp cha truyền con nối, cùng với sự quản lý yếu kém và tệ tham nhũng, khiến cho công nghiệp nặng quả thật là đã ở tình trạng bê bết, nát như tương. Sản phẩm công nghiệp luyện kim như súng ống, vũ khí, sản phẩm luyện kim làm ra chỉ tương đương với đồ phế thải. Thế nhưng dưới sự chỉ huy của Hồng Đĩnh, công tác thống kê, thống nhất đơn vị đo lường, đem trách nhiệm gắn với mỗi cá nhân thực hiện và chế độ lương thưởng đã góp phần cải thiện chất lượng ngành công nghiệp. Giờ đây, các nhà xưởng sản xuất vũ khí thành Nhai Châu đã có thể chế tạo được súng hỏa mai, thậm chí là mô phỏng được súng trường bắn đá mồi lửa của phương Tây. Các loại vũ khí quen thuộc của vệ quốc quân cũng đã bắt đầu được sản xuất với số lượng lớn, nhằm mục tiêu đáp ứng đủ nhu cầu cho quân đội, cùng với đó là viện trợ miền Nam, thậm chí xa hơn là xuất khẩu ra bên ngoài. 3.000 thợ thủ công hiện tại đã lột xác hoàn toàn, trở thành công nhân và nhân viên kỹ thuật và nhân viên quản lý, cùng với đó là khoảng 2 vạn người nhà, tất cả đều được thu xếp vào các ký túc xá xung quanh khu công nghiệp nặng, nhờ đó tăng cường trong công tác quản lý nhà xưởng, vật tư, trang thiết bị kỹ thuật nhanh chóng được củng cố và đưa vào sản xuất. Những trang thiết bị hiện có thì đưa vào sản xuất luôn, cái gì có thể chế tạo được thì chế tạo, chưa chế tạo được thì đặt mua bên ngoài. Khu công nghiệp có thể nhanh chóng được xây dựng và đưa vào sản xuất, một phần công lao không nhỏ đến từ thế lực của họ Trần, do một người thần bí mang bí danh Diêu Thiếu giúp đỡ. Kẻ này làm trung gian môi giới các bên ở giữa kiếm lời hàng vạn lượng bạc, thế nhưng những nhà tư bản phương Tây bán được máy móc và kỹ thuật, vô cùng vui vẻ. Hồng Đĩnh nhập khẩu được máy móc và kỹ thuật, đào tạo được công nhân, có thể nói là hợp tác các bên cùng có lợi. Bên cạnh đó, Hồng Đĩnh cho phép tư nhân được tham gia vào các ngành công nghiệp, gần giống như chính sách kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, đương nhiên có sửa đổi rất nhiều điều, bởi Hồng Đĩnh chỉ là một thế lực chứ chưa phải một quốc gia. Thuế quan được thống nhất lại, hạ giá thấp thuế quan để tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài vào khu vực. Giá thuế quan nhập cảng chỉ là một. Đây được coi là một trong những mức thuế quan khu vực thấp nhất thế giới thời đại này. Việc tổng nhân khẩu của khu vực Hồng Đĩnh quản lý chỉ là khoảng 50 vạn, lại có các chính sách quản lý hữu hiệu, khiến cho khu vực thành Nhai Châu nhanh chóng trở thành một công trường náo nhiệt hưởng ứng. Rất nhiều năm sau, người ta đã từng tìm thấy trong một cuốn sổ nhật ký của một thương nhân phương Tây nhận xét về Hồng Đĩnh và chế độ đặc khu Nhai Châu như sau. Đất ấy hiện tại đã điên hết rồi, bọn họ điên cuồng làm việc, vô cùng chăm chỉ, cả vùng đất ấy cảm tưởng như là một tổ ong hăng hái, tất cả mọi người ở đó giống như những con ong vậy, có ong thợ, ong chiến, cấu tạo nên một tổ ong khổng lồ, và đều dưới sự chỉ huy của một tên ong chúa là một vị chúa đất xứ ấy, người này có uy quyền tuyệt đối, dẫn dắt xứ ấy phát triển, sản lượng công nghiệp của họ thậm chí vượt trội hẳn so với một số quốc gia láng giềng. Họ đầy đủ, vui sướng và tinh thần mỗi người đều sáng láng, việc điên cuồng đầu tư hàng chục, hàng trăm vạn lạng bạc cho công tác xây dựng và kiến thiết đã giúp Hồng Đĩnh nhanh chóng phát triển đến mức độ nhanh chưa từng có. Cũng phải thôi, việc gì có thể dùng tiền đập thì Hồng Đĩnh đều không tiếc hết thể dùng tiền đập, chung quy lại thì hắn giàu mà. Động viên 10 vạn lao động trai trẻ vào các ngành công nghiệp và xây dựng đã biến tỷ lệ thất nghiệp, người nhàn rỗi trong vùng kiểm soát gần như thành con số 0. Hiện tại không có chuyện những kẻ lưu manh hay lang thang đầu đường xó chợ nữa, bởi tất cả đều bị đem đi đào quáng hay làm đường. Đạo luật lao động được ban hành cho phép Hồng Đĩnh huy động nguồn lực lớn nhất vào sản xuất. Đồng thời để tăng cường thêm công tác quản lý và tính khích lệ cho dân chúng dưới quyền quản hạt của mình, Hồng Đĩnh tiếp tục tiến hành phân chia đẳng cấp đối với dân chúng, đem mọi người chia làm 3 bộ phận quan dân nô. nô lệ là đẳng cấp thấp nhất, thông thường đều là tù binh hoặc người phạm tội bị biếm làm nô, sau đó là tiện dân cao hơn nô lệ một cấp, chính là chỉ ra quyến thân thuộc các quan viên quân chính trong lãnh địa chủ cũ. Tiếp đó là thứ dân, dân chúng trong tất cả các lãnh địa đều là cấp bậc này. Mặt trên thứ dân là hạ dân, chuyên chỉ người ở trong lãnh địa 3 năm trở lên, mà chỉ cần giao lương nộp thuế đủ 4 năm, hoặc là tiến vào quân đội cùng nhân viên biên chế nha môn, tự động thu được đẳng cấp bình dân. Đương nhiên, số 5 quy định ở đây là chỉ dân chúng bình thường không thu được công trạng, nếu chính mình có được công trạng thì ấn theo đẳng cấp công trạng tính toán. Mà lúc bình dân thu được 3 điểm công trạng, tăng làm thượng dân, một khi thành thượng dân lập tức thu được 20 mẫu ruộng đầy vĩnh viễn, bổ nhiệm chức vụ quân đội cùng nha môn cũng sẽ ưu tiên cân nhắc cho thượng dân, đồng thời, người từ bình dân trở xuống thấy được thượng dân, phải hành lễ nhường đường. 20 mẫu đất chuyển đời. Đúng, mọi người không nghe nhầm đâu, chính là đất đai chuyển đời, như vậy thì có khác gì quý tộc đâu cơ chứ? Sau khi đạo luật này được ban hành, dân chúng trong toàn lãnh địa đều cùng hỉ. Đây chính là cơ hội để đổi đời, lát mình từ tầng lớp dân đen ti tiện biến thành quý tộc, đối với dân đen thì đây chính là một bước lên trời. Ngoại trừ quân công gia, còn có công trạng về thành tựu văn trị cũng có thể để bọn họ thăng cấp, giao lương nộp thuế đến trình độ nhất định cũng là công trạng vậy, công trạng đủ rồi thì có thể thăng cấp. Làm việc vì nghĩa, thợ thủ công sáng tạo kỹ thuật mới cũng coi như nhập vào dạng công trạng. Mà để trở thành thượng dân thì chỉ có làm việc chăm chỉ hoặc là có công trạng trong chiến tranh bảo vệ lãnh địa, cho nên mọi người ai ai cũng điên cuồng hăng say làm việc và luyện tập. Sau khi các đạo luật được ban xuống, Ngai Châu gần như sôi trào. Hồng Đĩnh duy trì chế độ nô lệ, mở các trại tập trung, bổ sung bằng nguồn tù binh và người phạm tội để bóc lột. Hồng Đĩnh đã chi 50 vạn lạng bạc cho ngân sách chi tiêu quân sự, chiếm tỷ lệ trên 50 tổng đầu tư của mình và bằng 1/3 tổng tài sản của Hồng Đĩnh. Đây được coi là một con số khổng lồ và là việc làm được nhiều người coi là ngu ngốc không tưởng. Nếu như có nhiều tiền giàu ngang một nước như vậy thì tha hồ mà hưởng thụ chứ vất vả nữa làm gì. Kế hoạch đại nhảy vọt được bắt đầu. Hồng Đĩnh viết lên cuốn sách đại nhảy vọt và sự trỗi dậy của một đế chế, qua đó đưa ra các luận điểm mà sau đó đây được coi là chí bảo, kim chỉ nam của nền kinh tế. Theo đó, Hồng Đĩnh tin rằng chiến tranh là động cơ chính của sự tiến bộ của loài người. Không tin sao? Vậy thì cứ nhìn vào sự bùng nổ của kinh tế, chính trị, quân sự sau các cuộc chiến là thấy rõ. Trong chiến tranh người ta sẽ luôn nghĩ mọi biện pháp để giành thắng lợi trước kẻ thù, bất kể là trên lĩnh vực gì. Và dựa vào đó, Hồng Đĩnh đưa ra lập luận rằng mục đích của nền kinh tế Nhai Châu sẽ là điểm tựa cho Đại Việt sau này, nơi đây sẽ quần quận không ngừng cung cấp tài nguyên, vũ khí, nhân lực nhằm mục đích trở thành sân sau cho sự phát triển của đế chế Đại Việt. Và ngược lại, Hồng Gia Bảo sẽ chỉ là một chiến khu, căn cứ trong nước, nơi đó quá nghèo và điều kiện phát triển kinh tế quá khó khăn. Hồng Đĩnh coi chiến tranh là động lực và mục tiêu cuối cùng, cho nên mục đích của nền kinh tế nơi đây là để phục vụ chiến tranh. Cho nên sau khi Hồng Đĩnh đã hoàn toàn kiểm soát hoàn toàn vùng đất Nhai Châu, thì một chương trình vũ trang mới được tăng cường lớn chưa từng có. Con số binh sĩ người Việt được Hồng Đĩnh trưng tập và mang sang Nhai Châu vũ trang và huấn luyện đã lên đến con số hơn 9.000 người, cùng với đó là 6.000 quân bản địa. Hiện nay tổng số binh lực mà Hồng Đĩnh sở hữu đã là gần 2.000 người, nếu tính cả các thành phần đóng giữ ở Hà Tĩnh. Quân đội khổng lồ như vậy, đòi hỏi phải có một hệ thống kinh tế hậu cần cũng khổng lồ không kém. Thế là khu công nghiệp phục vụ quân đội mọc lên, cung cấp cho quân đội tất cả các vật dụng quân đội cá nhân, đặc biệt là quân phục, ngành may mặc ra đời, quân phục làm bằng vải đay, vải bố, cho nên nghe trồng đồng, đây ở nơi đây được đầu tư phát triển, vì hiện tại chưa có cho nên Hồng Đĩnh liền nhập khẩu ở Đại Nam và nhà Thanh, dưới sự đầu tư hàng vạn lạng bạc, số tiền đầu tư lớn khiến cho thương nhân khắp nơi người thấy mùi cơ hội kinh doanh liền đổ xô về thành Nhai Châu làm ăn buôn bán, quan đó gián tiếp thúc đẩy kinh tế thương mại nơi đây. Bắt đầu từ nền kinh tế phục vụ quân đội, dần dần kéo theo sự phát triển của các ngành kinh tế khác. Ngành công nghiệp vũ khí phát triển nhanh chưa từng có, việc nhập khẩu rất nhiều kỹ thuật và nhân viên nước ngoài về tuy rằng rất tốn kém, thế nhưng Hồng Đĩnh lại có thể tự túc về vấn đề sản xuất, không phải chịu sự bó buộc, can thiệp của bất kỳ thế lực nào. Từ đó ngành luyện kim và khai thác than cũng được đẩy mạnh, chỉ trong nửa năm, sản lượng luyện kim của Nhai Châu đã tương đương với một nửa của Đại Nam, và sản lượng khai thác than đã ngang bằng Đại Nam, mặc dù Đại Nam luyện kim và khai thác than thời kỳ này cũng chẳng ra được mấy cân, thế nhưng chỉ dùng lực lượng một tòa thành Nhai Châu, ngang với một tỉnh như Hải Dương của Đại Nam mà làm được như vậy trong thời gian ngắn là quá khủng bố rồi. Dưới uy lực của chính sách phong thưởng tước vị, một bộ máy quan liêu tỉ mỉ được tạo ra và nó hoạt động vô cùng hiệu quả, kiểm soát mọi mặt của con người nơi đây. Tổng kết lại, đại nhảy vọt đã vô cùng thành công đến mức được coi là thần kỳ đến mức Hồng Đĩnh cũng không thể tưởng tượng nổi, chi trong thời gian không đến nửa năm, bộ mặt của thành Nhai Châu gần như đã được thay mới hoàn toàn. Được mọi người ví nó như hòn ngọc của Viễn Đông. Chương 68, bá chủ khu vực một trong một sơn cốc ở một nơi nào đó của đảo Quỳnh Châu, 10 tên hộ vệ đang bảo vệ một tên mập. Nhìn những miếng băng dính máu trên người bọn họ và thần tình mệt mỏi lúc nào cũng quay đầu nhìn xung quanh, xem ra đúng là đã trải qua một trận chém giết, đang phải chạy trốn tới chỗ này. Mẹ nó, lại có thể thừa nước đục thả câu sao? Lão tử dù có mất đi một nửa gia sản và toàn bộ lãnh địa, cũng phải nhờ thành Nhai Châu xuất binh đến giết sạch các ngươi. Thấy bốn phía xung quanh có vẻ an toàn, một tên người Tây Dương da trắng ăn mặc hộ vệ lên tiếng hỏi, "Đúng rồi, không biết các hạ cho là cái khu vực yên ổn nào thích hợp cho ta?" Vị đại nhân kia dò hỏi. Tên mập không hề có ý kiến bất bình nào đối với tên người Tây ăn mặc hộ vệ này mà nghiêm túc trả lời. Đồng thời tên mập còn tỏ ra bất đắc dĩ nói, "Thật xin lỗi, đại nhân, nếu như không gặp việc lần này, lãnh địa của tại hạ sẽ là nơi thích hợp nhất." Sau đó hắn suy nghĩ một chút rồi tiếp tục nói, "Thế này, tại hạ tiến cử ngài đi đến thành Nhai Châu." "Thành Nhai Châu?" Vị đại nhân kia có chút nghi hoặc, tên cái thành này trước nay chưa từng nghe qua, khẳng định chỉ là một thế lực nhỏ, như thế nào lại tiến cử mình đi đến đó chứ? Tên mập vừa nhìn thấy thần sắc của vị đại nhân kia thì biết ngay hắn đang suy nghĩ cái gì, không khỏi cười nói, thành Ngai Châu và quốc gia Đại Nam chỉ cách nhau 200-300 hải lý. Nhìn trên vị trí thuộc vùng duyên hải hẻo lánh. Nhưng mà đừng xem địa phương này là không có danh tiếng trên đảo Quỳnh Châu, người hiểu biết đều hiểu rõ sự hùng mạnh của thành Ngai Châu. Hùng mạnh như thế nào? Vị đại nhân kia rất tò mò. Bởi vì hắn hiểu rõ tên mập này là một người rất cao ngạo. Ở trên đảo Quỳnh Châu ngoại trừ vài người có chiêu bài thế lực kia, hầu như không có mấy người hắn để vào trong mắt. Bây giờ thành Ngai Châu lại là một cái ngoại lệ, cũng là một thông tin hữu ích cho mình. Điểm thứ nhất, ở thành Thanh Ngai Châu thuế thương nghiệp và nông nghiệp đều hoàn toàn một giá thuế một. So với bất kỳ một địa phương nào khác thương nghiệp 3 thành, nông nghiệp 4 thành, thật là thấp đến mức đáng thương. Thu thuế thấp như vậy mà thấp sao? Bên Đại Nam ta nghe nói họ thu thuế chỉ có mấy thăng mấy lạng thóc trên mỗi mẫu kia, vậy mà dân xứ ấy vẫn nổi dậy ầm ầm vì siêu cao thuế nặng đấy thôi. Tên mập nhìn tên Tây Dương với vẻ mặt khinh bỉ, xin người, ở bên Đại Nam thu thuế thấp như vậy, thế nhưng đó là thuế đóng cho nhà nước, thuế đó chỉ chiếm một phần rất nhỏ so với thuế đóng cho điền hào địa chủ, chưa kể các thứ thuế khác phải đóng như thuế đinh, thuế mới, thuế sắt, chế độ quan liêu bóc lột của cả bên nhà Thanh vs Đại Nam đều như nhau, nhà nước thu 1 đồng, thì quan lại địa phương thu đến 5-6 đồng, dân đen không chịu nổi dậy là đúng rồi. Còn ở thành Ngai Châu, thuế nông nghiệp thu 1 thành, tức 10, thế nhưng 1 thành này là nộp trực tiếp cho lĩnh chủ, không qua trung gian, số còn lại đối với nông dân thì đúng là quá hậu đãi với nông dân rồi. Nên biết nông dân khắp thiên hạ, cả năm chăm chỉ làm ăn thế nhưng sau vụ thu hoạch trừ đi số tô thuế cần giao nộp lên trên đến 7-8 thành, số còn lại thậm chí còn chẳng đủ ăn cháo đến vụ sau. Thì thuế má ở đây được coi là thiên được rồi. Chính sách của thành Ngai Châu này thật là lợi hại sao? Hắn thu thuế thấp như vậy, chắc là sẽ rất khó duy trì và kiến thiết lãnh thổ. Hơn nữa thành Ngai Châu phá hoại quy cũ như vậy, lãnh chúa ở những vùng lân cận không có tấn công hắn sao? Tên mập sau khi tỉnh táo lại thì vừa hâm mộ vừa chán ghét nói, ừ, chính sách này rất là lợi hại. Ngài nghĩ xem, thuế thương nghiệp thấp, không hề có chuyện quan lại hạch sách thương nhân, mà lại sát bên đế quốc Đại Thành và Đại Nam, lại là ở trên con đường giao thương cần phải đi qua, nên bình thường buôn bán lợi nhuận sẽ rất cao, chưa nói tới buôn lậu, cho nên rất nhiều người nghe thấy mùi tanh mà đến. Các thương nhân có thể nhét đầy cái túi của bọn họ rồi. Mà thu thuế nông nghiệp cũng thấp, rất tự do ở những vùng lãnh thổ bên cạnh gần như toàn bộ chạy đến đó. Mà quan lại đối đãi cũng rất tốt, càng thu hút được nhiều người đầu nhập vào. Ngài nói xem những vùng lân cận có thể xuất binh đánh hắn không? Theo lý mà nói, nếu là người có thế lực nhỏ, sẽ không thể chống đỡ được công kích của những lãnh chúa ở bốn phía. Nhưng mà nghe tiểu ngươi nói, thành Ngai Châu này vẫn còn sống yên ổn phải không? Vị đại nhân này hỏi. Không phải là sống tốt, mà sống rất tiêu dao. Ngay từ đầu bạn đồng liêu của chủ thành Ngai Châu thấy thành này phát triển rất nhanh chóng, nhìn mà đỏ mắt. Thậm chí còn làm ăn cạnh tranh khiến cho các thành trì có bến cảng xung quanh lâm vào cảnh tan hoang. Dứt khoát vì bạn đồng liêu mà dương lên lá cờ báo thủ. Tập hợp 4-5 thế lực thành chủ giống nhau, tập hợp đại quân 3 vạn người ở ạt tiến quân. Bạn bè sao? Vị đại nhân kia có chút sửng sốt. Tên mập lúc này mới nhớ tới vị đại nhân kia căn bản không biết chuyện này, vội vàng nói, là như thế này, thành chủ thành Ngai Châu hiện giờ nghe nói chỉ là một tên thuộc hạ của thiếu chủ thành chủ cũ. Tên đó hình như xuất thân là hải tặc, không biết thế nào trở thành thuộc hạ thiếu chủ. Hắn câu kết với thủy quân Ngai Châu và thổ phỉ, giật dây cho thiếu chủ nổi loạn. Những bạn bè của thành chủ trước lúc đó tưởng là nội loạn, cho nên cũng không có xuất binh. Mà thuộc hạ của thành Ngai Châu cũ và lính đánh thuê cũng cho là như vậy. Không chỉ án binh bất động, ngược lại còn nhao nhao đầu nhập vào thiếu chủ của mình. Không ai ngờ được sau khi nổi loạn thành công, thiếu chủ chẳng biết đã đi đâu, mà cờ sĩ của nhà họ Lôi lại được dựng lên. Mọi người muốn chống lại, nhưng nhà họ Lôi thu nạp rất nhiều thổ phỉ, trước tiên là áp chế những tên phản kháng, sau đó liên tiếp đưa ra những pháp lệnh, đem quân đội của những thuộc hạ cũ và người dân khống chế chắc chắn trong tay. Những lãnh chúa phụ cận cũng đều có điều kiêng rẻ, cứ như vậy để cho nhà họ Lôi thu được thành Ngai Châu. Nhà họ Lôi, một dòng họ rất kỳ lạ, lại là một âm nữa chứ. Vị đại nhân kia lẩm bẩm nói. Tên mập liếc nhìn vị đại nhân kia một cái, cũng nói thầm một câu, có tên của lũ quỷ Tây Dương các ngươi đọc mới kỳ lạ đó. Họ Lôi đó mới chính là họ của người phương Đông chúng ta. Đúng rồi. 3 vạn người đó tấn công thành Ngai Châu, kết quả như thế nào? Vị đại nhân kia có lẽ nghe được lời nói thầm của tên mập, lập tức nói sang chuyện khác. Tên mập thở dài nói, tôi còn có thể như thế nào nữa đây, nếu mọi người trong các thế lực đối địch đều có làm ăn với kẻ địch, khi biết tin chủ nhân nhà mình chuẩn bị xuất binh tiêu diệt thế lực đó thì sẽ thế nào đây? Chủ nhân nhà mình thì tôn quý thật đấy, thế nhưng động đến bát cơm của mình thì khác gì mối thù giết cha đoạt vợ đâu cơ chứ. Cho nên kế hoạch xuất binh kỹ lưỡng tỉ mỉ và vô cùng bí mật của 5 đại thế lực lớn nhất đảo Quỳnh Châu là Lâu Vương, Lạc Đồng, Ngũ Chỉ Sơn, Bảo Đình và Lăng Thủy, bị đối phương biết được khi chỉ còn là kế hoạch. Trong đó Lăng Thủy là thế lực lớn nhất, lần này xuất binh 12.000 người, trong đó có 3.000 tên lính tinh nhuệ trang bị toàn súng Tây, có chuyên gia Tây Dương chỉ huy và cố vấn, 1.000 lính đánh thuê bổ đảo nhà, và 2.000 quân tinh nhuệ huấn luyện tốt. Lực lượng này vô cùng khủng bố, nếu như nó không bị bọn Tây Dương các người kiểm chế thì có khi đã quét ngang toàn bộ và thống nhất đảo Quỳnh Châu này rồi cũng nên. Lăng Thủy giàu lên nhờ buôn bán, với lợi thế tự nhiên là cảng biển, thế nhưng từ khi Ngai Châu quật khởi thì Lăng Thủy không còn giữ ngôi vị độc tôn như xưa mà dần bị cạnh tranh đến mở bực lùi tàn. Vì thế cho nên thành chủ Lăng Thủy quyết tâm dồn hết lực lượng tiêu diệt Ngai Châu nhằm khôi phục vị thế khi xưa. Các thành trì khác cũng ra quân không kém, và tất cả đều điều đi những đơn vị tinh nhuệ thiện chiến nhất của mình. Kể đến đoạn gây cấn nước miếng tên mập vang tứ tung. Thế sau đó thì sao? Sức mạnh như vậy tương đương với toàn bộ quân đội Pháp ở vùng Viễn Đông chứ chả kém, vậy thành Ngai Châu có chống đỡ nổi không? Tên mập tỏ vẻ cao thâm mặt chắc liếc nhìn nói, quân liên minh cả thế và lực đều vô cùng hùng mạnh, thế nhưng cả năm thế lực này đều cách xa nhau, cho nên sẽ không thể có chuyện hợp quân lại cùng tiến mà sẽ chia đường xuất kích theo ý riêng của mình, mà địa hình của mỗi nơi khác nhau, phía đông và phía tây Ngai Châu địa hình bằng phẳng, quân đội Lăng Thủy và Đông Phương tiến quân rất nhanh, còn phía bắc thì toàn đồi núi, thậm chí sau khi quân đội hai thế lực lớn kia bị tiêu diệt thì mấy thế lực vùng núi mới tiến sát biên giới, cho nên quân Ngai Châu chỉ việc ung dung tập trung ưu thế tối đa về mặt lực lượng tiêu diệt từng thế lực. Theo cái cách nói của Lỗ Nhĩ Cáp Xích, nhà Thanh nói là mặc kệ chúng đi bao nhiêu đường, chúng ta chỉ đi một đường. Liếc nhìn tên Quỷ Tây Dương không hiểu Lỗ Nhĩ Cáp Xích là ai, tên mập kinh bị một cái rồi nói tiếp. Cuộc chiến Lăng Thủy diễn ra vô cùng nhanh chóng, khi nghe tin quân Lăng Thủy phạm biên giới, thành Ngai Châu lập tức xuất binh, dùng 1000 quân biên phòng ở trấn Hải Tạng làm mồi nhử, với mệnh lệnh chiến đấu đến cùng, không được lùi một bước, thành công khiến quân Lăng Thủy xa lầy ở Hải Tạng 2 ngày 1 đêm. Nói ra cũng hợp tình hợp lý, binh lính Ngai Châu biết được đãi ngộ phong thưởng và lương đồng của mình. Toàn bộ đảo Quỳnh Châu chỉ có vị chủ công này mới có thể chu cấp, bây giờ quân địch xâm lược, họ sẽ phải làm gì? Những tên lính sống sót sau khi chạy về nói, quân đội thành Ngai Châu toàn bộ điên lên hết rồi. Thông thường, dù là một nhánh bộ đội tinh nhuệ, một nửa người chết trận thì cũng tan vỡ rồi. Nhưng quân đội thành Ngai Châu, không nói đến chuyện mất một cánh tay hay mất đi một cái chân, có thể cử động được, cũng sẽ dùng răng, móng tay mà phát động tấn công, cho đến khi toàn bộ chết hết. Cho nên khi mặt đối mặt, 12000 quân Lăng Thủy mất một ngày đêm vẫn không vượt qua được khỏi trấn Hải Tạng với hơn 1000 quân biên phòng đóng giữ. Còn chủ lực Ngai Châu, bọn họ chỉ cần 2 ngày 1 đêm vượt qua quãng đường hơn 200 dặm, nghe nói quân Ngai Châu có thần tiên giúp đỡ, thế nhưng ta lại biết đường xá của họ vô cùng tốt, trên con đường quốc lộ có đường dây cho xe vòng chạy, đồng thời kết hợp với 2 người đi bộ cho 1 người nghỉ ngơi trên xe vòng và một số lượng lớn la ngựa chở quân, cho nên bọn họ mới có thể lập nên kỳ tích hành quân có 102 trên thế giới như vậy. Vừa đến nơi, quân Ngai Châu không hề dừng lại nghỉ ngơi mà triển khai tấn công luôn, với đội hình tấn công từ hai phía tạo thành thế bọc kín, kết hợp quân phòng thủ trấn Hải Tạng làm trung tâm, hình thành lên thế trận bằng chắc quyết. Kỵ binh Ngai Châu như dòng thác lũ thọc sâu vào phía hậu phương của quân Lăng Thủy, cắt đứt toàn bộ liên lạc với tuyến sau. Nhưng đơn vị đặc biệt tinh nhuệ của Ngai Châu thì tấn công vào hai doanh tạ quân và hữu quân của quân Lăng Thủy, sau khi đánh xuyên thì vòng ra phía sau tập kích hậu quân và bao vây toàn bộ đại quân Lăng Thủy. 12000 quân chỉ sau một buổi sáng giao tranh, tuy thương vong không đến 1000 người thế nhưng chỉ nhìn thế cờ quân Lăng Thủy đã là thất bại. Đường liên lạc bị cắt đứt, hậu quân thì bị đánh tan, vũ khí lương thảo rơi hết vào tay quân Ngai Châu, hoặc bị đốt cháy. 12000 quân tinh nhuệ bị bao vây, bị dồn vào một cái túi hai tảng mà người ta sau này gọi là địa ngục, binh sĩ hoảng loạn, thiếu lương, thiếu đạn dược, hơn bạn người tụ tập trong một không gian nhỏ bé, rồi làm mồi cho pháo binh Ngai Châu cắn xé. Đến cả các sĩ quan, lính đánh thuê Tây Dương cũng chịu chết không có cách nào phá giải thế trận này. Họ nói, họ thua quân Ngai Châu ở chiến thuật, một chiến thuật chiến tranh đặc biệt mới, sau này các nhà quân sự nghiên cứu và gọi nó là chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng do thành chủ thành Ngai Châu khai sinh ra. Rõ ràng là quân Lăng Thủy có ưu thế vượt trội hơn hẳn về quân số và vũ khí trang bị, thế nhưng trong trận đánh chớp nhoáng này, bọn họ thậm chí còn chưa kịp điều quân sang bên sườn lấp chỗ hổng đã bị bao vây, bị tấn công từ khắp mọi nơi và rồi sụp đổ. Trận đánh này chỉ có thành chủ thành Lăng Thủy, thừa dịp vòng vây của quân Ngai Châu chưa hoàn toàn khép lại, dẫn theo hơn chục kỵ binh bỏ chạy là trốn thoát, còn lại tất cả đều đầu hàng và bị bắt làm nô lệ. Thế nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của cơn ác mộng đối với thành Lăng Thủy. Sau khi bao vây bước hàng 12000 quân Lăng Thủy, quân Ngai Châu không hề hành quân về phía tây đánh nhau với quân Đông Vương, mà chia thành những đội hình tấn công hình rẻ quạt càn quét các vùng đất trong lãnh địa thành Lăng Thủy, những nơi quân Ngai Châu đi qua đừng nói là người, đến động vật cũng bị bắt hết làm nô lệ, bọn họ dùng cái chiến thuật gì mà tiêu thổ. Cái gì mang được thì mang đi hết, cái gì không mang được thì phá sạch, đốt sạch. Sau 3 ngày quân Ngai Châu rút về, một vùng cả ngàn km vuông với hơn 10 vạn người cứ thế biến mất, chỉ còn lại những đống cho tàn, đến những cái cây to một tí cũng bị chặt đi, tất cả các giếng nước bị bỏ thuốc độc, hoặc không thì bị vứt xác người và xúc vật xuống làm cho ô uế. Có thể nói, sau trận đánh này, Lăng Thủy hoàn toàn sụp đổ. Chương 69, bá chủ khu vực hai tên mập thở dài nói, sức mạnh của quân Ngai Châu thì khỏi phải bàn rồi, thế nhưng có những kẻ lại hoàn toàn không sợ trời cao đất dày, dẫn đến cái kết thảm thương. Thế những thành chủ khác thì sao? Tên mập khinh thỉnh nói, còn có gì khác ngoài thất bại thảm hại đâu, thế nhưng thất bại của hai thành Đông Vương và Lạc Đông hoàn toàn đến từ sự khôn lỏi và ngu xuẩn của chúng. Khi biết tin quân Ngai Châu dồn hết binh lực đánh Lăng Thủy, quân Đông Vương và Lạc Đông hợp quân hơn 1,5 vạn, trong đó có đến 1/3 là binh sĩ tinh nhuệ với rất nhiều súng pháo đại bác hiện đại của phương Tây, tụ tập ở sát biên giới Ngai Châu, thế nhưng ngươi biết họ làm gì không? Tất cả bọn chúng đều án binh bất động, không làm gì khác là ngày ngày thả mấy viên đạn pháo cùng mấy loạt đạn súng trường sang phòng tuyến phía bên Ngai Châu vốn vô cùng bạc được chỉ có vài 3000. Quân phòng thủ. Sau này mọi người mới biết đó là tên thành chủ Ngai Châu, hắn đã nắm chắc được tâm lý của hai thành chủ Đông Phương và Lạc Đông, đó là chờ đợi cho quân Ngai Châu và Lăng Thủy đánh nhau đến lưỡng bại câu thương rồi sau đó ngồi ngư ông đắc lợi ăn quả ngọt. Lợi dụng điều đó hắn tập trung toàn bộ quân lực đánh Lăng Thủy, sau đó lại tập trung toàn bộ quân lực về đánh ở mặt trận phái Tây, và hắn đã cá cược đúng. Điều liên quân không ngờ tới là quân Ngai Châu quá mạnh, chỉ mất có một tuần để dọn dẹp quân Lăng Thủy sau đó dốc toàn lực cho mặt trận phía Tây. Thời điểm này với ưu thế tuyệt đối về sức mạnh, liên quân thừa sức chọc thủng phòng tuyến quân Ngai Châu, đánh đến tận phủ thành chủ, nhưng thời cơ trôi qua, đó cũng chỉ là mơ tưởng biển vùng của liên quân mà thôi. Quân Ngai Châu lần này tổng động viên, quân đội lên đến hơn 2 vạn người, chia làm 2 cụm quân. Cụm thứ nhất gồm 5000 quân, giằng co với liên quân ở biên cảnh với trung tâm là Ngai Thành. Cụm quân thứ nhì đi vòng sang bên hông vượt qua hồ lòng bất ngờ tập kích vào bên sườn của liên quân. nghe thì có vẻ là một chiến thuật bình thường phải không? Ha ha, đúng là rất bình thường, thế nhưng dưới tài cầm quân của thành chủ Nhai Châu thì nó lại hoàn toàn không bình thường. Hơn bạn người với những lực lượng đặc biệt tinh nhuệ và đặc biệt cơ động. Quân Nhai Châu không hề giống như các chiến thuật tập kích bên sườn giống như thông thường, mà tung những đội kỵ binh tinh nhuệ cơ động nhất của mình đi tấn công thọc sâu vào các thành trì đồn trú quân lương và hậu phương tiếp tế của liên quân, mở đường cho bộ binh và pháo binh Nhai Châu tiến hành những trận đánh hợp vây của quy mô vừa phải, buộc liên quân phải phân tán lực lượng ra chống giữ bên sườn và phía sau đội hình. Cuộc tấn công hình trăng lưới liềm đã thành công một cách đáng kinh ngạc. Quân Nhai Châu tuy có quân số lớn hơn thế nhưng lại đa số là tân binh mới động viên thiếu kinh nghiệm và trang bị nghèo nàn, đại đa số là các trung đoàn bộ binh mới thành lập tấn công theo chiến thuật biển người. Tuy vậy các trung đoàn kỵ binh và bộ binh cận vệ của họ lại vô cùng tinh nhuệ và trang bị áp đảo bù đắp điểm yếu thiếu đó. Ngược lại liên quân tuy có trang bị tốt hơn, cũng có kỵ binh và cả lính đánh thuê tinh nhuệ phương Tây, thế nhưng lại hoàn toàn bất ngờ bởi chiến thuật tấn công của quân Nhai Châu. Liên quân vội vàng mang các đơn vị này chia thành từng tốt đi cứu nguy ở các chiến địa bên sườn, và kết quả là bị quân Nhai Châu với mức độ tập trung cao độ về ưu thế sức mạnh quân sự thành một đội hình tác chiến lớn trên một mặt trận hẹp tiêu diệt. Liên quân đã có những cơ hội giành được chiến thắng nhỏ nhoi, và cuối cùng khi mà các đơn vị kỵ binh Nhai Châu bị phân tán đi đánh các cứ điểm ở phía sườn và phía sau liên quân, tốc độ tiến quân quá nhanh của kỵ binh khiến họ có nguy cơ bị cắt rời khỏi các lực lượng chính, thế nhưng liên quân vẫn là bị đòn nghi binh của khối quân Nhai Châu phòng thủ chính diện đánh lừa, dẫn đến không dám dồn toàn bộ quân lực đi mở một cuộc tấn công lớn giải tỏa áp lực bên sườn. Đến khi bộ binh Nhai Châu hoàn thành việc tập kết và thành theo kịp kỵ binh thì thế trận đã được xác định. Liên quân bị tấn công từ ba mặt, chỉ còn cách lùi từng bước về hướng biển, cũng do chiến thuật của quân Nhai Châu quá mới chưa từng có tiền lệ xảy ra, gây sốc hoàn toàn cho liên quân, họ không có bất kỳ chiến thuật nào để ứng đối với phương thức tác chiến này, thay vì đem quân tinh nhuệ đi tiến hành những trận phản công cơ động thì liên quân lại dồn quân thành một khối nhằm bảo vệ sườn của mình. Sai lầm này hiện rõ khi mà kỵ binh Nhai Châu tiến hành đánh vào khoảng đối giữa hai khối quân, kết quả là khối quân tinh nhuệ bên sườn bị bao vây cắt rời khỏi đội hình chính. Hai ngày sau, khi mà khối lính tinh nhuệ của liên quân có nhiệm vụ cản hậu bị kỵ binh bao vây, chia cắt khỏi đại quân, không còn gì nghi ngờ về một thất bại hoàn toàn, giờ đây liên quân gần như đã mất đi hết những lực lượng tinh nhuệ nhất cơ động nhất của mình, không thể làm gì hơn là một cuộc tháo chạy ra phía biển, nơi mà kết thúc hoàn toàn số mệnh của họ. Chỉ có rất ít người trốn thoát, bao gồm thành chủ của hai thành Đông Vương và Lạc Đông cùng khoảng mấy trăm người được thuyền nhỏ lén lút bỏ trốn là thoát đi được, phần còn lại sau khi mất đi sự chỉ huy và thiếu thốn của vũ khí trang bị và cạn kiệt lương thực đã lần lượt bị đánh bại và đầu hàng. Tóm lại chỉ trong vòng 6 ngày liên quân đã hoàn toàn bị đánh bại, thất bại mang tính hủy diệt này đã đánh sụp hoàn toàn sức mạnh của liên quân, ước tính có đến 2 vạn người bị chết, bị thương và bị bắt sống, toàn bộ vũ khí trang bị rơi hết vào tay quân Nhai Châu, trận đánh này đã xóa sổ những uy hiếp từ các thế lực lân cận Nhai Châu, đưa Nhai Châu lên vị thế bá chủ ở Hải Nam. Nghe nhìn quyển hồi ký của Tổng Sận, đọc đi, hắn là đoàn trưởng lính đánh thuê Tây Ban Nha, bạn của ta, cũng đã tham gia trận đánh, sau đó viết lại, tên người Tây Dương cầm quyển hồi ký rồi đọc, buổi sáng bình minh hôm ấy, khi những giọt sương mai còn đọng trên những thảm cỏ, chúng tôi đang chuẩn bị cho bữa sáng thịnh soạn của mình. Hôm nay có thịt muối, trà và bánh quy, đây được coi là thịnh soạn ở cái xứ sở khốn khiếp nghèo nàn này. Thì bất chợt nghe thấy tiếng sấm râm ran ở phương bắc, để xua tan cơn buồn ngủ, tôi rít một hơi thuốc thật dài, ngẩng mặt lên nhìn trời, thấy những tia sáng le lói ở hướng đông, không hề có dấu hiệu sắp mưa. Vậy tiếng sấm đó, giật mình như hiểu ra điều gì đó, tất cả chúng tôi đều nhao nhao nhìn về phương hướng nơi phát ra âm thanh tiếng sấm. Một đường chỉ đèn từ từ xuất hiện và bắt đầu lớn dần. Ô hát mi gọi xin Chúa hãy cứu vớt chúng con, đâu đâu cũng là những lời cầu khẩn với Chúa, thế nhưng Chúa cũng không thể ngăn cản đường chỉ đen ấy. Chúng từ từ xuất hiện rồi dần dần biến thành một dòng thác lũ, một dòng thác lũ kỵ binh. Điều kinh khủng nhất trên chiến trường, do chưa thể thỏa thuận được tiền thưởng với các thành chủ, cho nên lính đánh thuê bỏ vị trí tiền tiêu, đóng quân cùng với các đội dân binh ở bên sườn, nơi chúng tôi tưởng chừng là an toàn nhất, thì hiện tại nơi đây lại là nơi nguy hiểm nhất. Chúng tôi trực tiếp đối mặt với lực lượng mạnh nhất và tinh nhuệ nhất của địch quân. Rõ ràng là bọn chúng đã bí mật tiếp cận chúng tôi trong đêm mà chúng tôi không hề biết gì. Chỉ khi tiếng vó ngựa chấn động trời đất như tiếng sấm mới làm chúng tôi giật mình hiểu ra, chúng ta bị tập kích. Tiếng kèn, tiếng trống, tiếng hò hét tiếng gọi, bất kể là doanh trại đội lính đánh thuê hay là dân quân thì đều hoảng loạn như ong gỡ tổ. Quá bất ngờ, quá nhanh và đáng sợ là những suy nghĩ trong đầu tôi lúc này. Hơn một ký lờ mẹt đối với kỵ binh chỉ là trong thời gian uống cạn chén trà, chúng tôi thấy kỵ binh địch xếp thành ba hàng, người sát người, ngựa sát với ngựa, nghe âm thanh của kỵ binh tấn công, cùng với sự run rẩy của cả vạn gót sắt dày xéo như muốn làm trái tim của chúng tôi nhảy ra ngoài, sự hoang mang rối loạn trong hàng ngũ, những kẻ dũng manh thì vội vơ lấy vũ khí chuẩn bị chiến đấu, thế nhưng nhìn nét mặt tuyệt vọng của họ đã nói lên tất cả, trận đánh này không có khả năng thành công, dù là 1% cũng không. Kỵ binh tấn công bộ binh trong lúc không có hàng ngũ hay thành trì che chắn chẳng khác gì đem sói đi giết cừu cả. Những kẻ hèn nhát thì bắt đầu hoảng loạn chạy trốn như ruồi không đầu. Thế nhưng kết cục của chúng chỉ có một, đó là chết mà thôi. Hai chân sẽ không bao giờ thắng nổi bốn chân. Sự sai lầm nhất trong cách bố trí quân đội của lính đánh thuê đó là đóng quân bên cạnh doanh trại cùng với dân binh. Khi dân binh hoảng loạn bỏ chạy, họ làm rất tinh thần binh sĩ lính đánh thuê, vốn là những người dũng mãnh và có tinh thần chiến đấu quả cảm. Lính đánh thuê của tôi đa phần là những thành phần lì lợm, đã từng bước ra từ núi xương biển máu. Thế nhưng trong tình huống lần này thì kể cả những binh sĩ gan dạ nhất, dày dặn kinh nghiệm nhất cũng đành chịu thua thúc thủ vô sách. Khi kỵ binh địch đánh vào doanh trại, vẫn không có bất kỳ phòng tuyến nào được lập nên, bất chấp sự gào thét cố gắng ổn định đội hình của tôi. Lính đánh thuê Tây Ban Nha bị chính những đồng minh của mình là đội dân binh chặn qua. Kỵ binh địch tấn công nhanh như một cơn lốc quét qua doanh trại, vô số người bị vó ngựa giẫm đạp thành bùn, kỵ binh lượn qua cùng với những lưỡi đao sáng loáng như tuyết mang theo mùi vị của tử vong, tiếng súng nổ lên lác đác, thế nhưng hiệu quả là hầu như không có. Bắn chúng kỵ binh khi đang chạy không khác gì bắn chim đang bay cả, thế nhưng chỉ cần kỵ binh lướt qua là lập tức có đầu lâu bay lên. Cả hai doanh trại có đến 5.000 người, thế nhưng lại bị đội kỵ binh chỉ ước chừng 3.000 người lúa như đàn bịt, bọn chúng như bầy sói gớm giết nhìn đàn cừu non tội nghiệp và bắt đầu đổ sát không thương tiếc. Đồ sát man dợ, kỵ binh không chấp nhận đầu hàng, bất kể là quỳ xuống khóc lóc van xin thế nào cũng chỉ đổi lấy lưỡi đao vô tình lướt qua, xác người giải rác mười mấy dặm, chỉ có rất ít người chạy được vào rừng mới trốn thoát, số còn lại đều đã phơi thây ngoài đồng hoang. Hai ngày sau, khi chúng tôi bỏ trốn về được đại bản doanh chưa kịp nghỉ ngơi đã có vô số tin xấu bay đến, chúng tôi bị tấn công từ khắp các hướng, các thành trì phía sau hậu phương đã bị địch nhân chiếm mất, đường dây tiếp tế đã hoàn toàn bị cắt đứt, lương thực trong quân chỉ còn đủ ăn trong 5 ngày, vũ khí đạn dược thậm chí chỉ đúng chiến đấu liên tục 2 ngày, cơn khủng hoảng bao trùm lấy tất cả. Từ đây chúng tôi chỉ còn trông chờ vào đường tiếp tế và rút lui phía biển, thế nhưng chúng tôi không hề biết rằng nơi đó là tử lộ. Trải qua trăm cây nghìn đắng chúng tôi rút được ra phía biển, cả vạn người tập trung trong một mũi đất hẹp vô vọng chờ hải quân tới tiếp đón, điều mà không bao giờ xảy ra, họ đã bị hải quân Ngai Châu kìm chân ở ngoài biển không cách nào tiến vào được, kết quả có rất ít người thoát được, số còn lại chỉ còn cách hạ vũ khí đầu hàng, đơn giản vì không còn gì để chiến đấu và không thể chiến đấu được nữa. Pháo binh Ngai Châu biến nơi đóng quân chúng tôi thành bình địa, mỗi lần nghe thấy tiếng rít khủng bố trên bầu trời, ngước nhìn lên chỉ thấy những cục đen đen kéo theo cái đuôi như sao chổi phía sau rơi xuống bốc lên những tiếng nổ kinh thiên động địa, nghe nói đó là thứ vũ khí mới có sức mạnh hủy diệt của đối phương, mỗi lần nghe thấy tiếng còi rít trong quả đạn ấy chúng tôi lại biết tử thần đến đòi mạng rồi. Chương 70, mâu thuẫn nội bộ chủ nhân thần bí được nói ra trong miệng tên mập kia, đang ở trên 100 chiến thuyền hộ vệ, lướt về đế quốc Đại Nam. Hơn nửa năm qua, Hồng Đĩnh luyện binh và làm kinh tế cũng coi như mãn nguyện. Thật sự là có những lúc căng thẳng đến cao trào, Hồng Đĩnh tưởng chừng mình sẽ phải cuốn gói bỏ chạy về Đại Nam, nhưng đời không tuyệt đường người. Khi mà các thế lực khác chuẩn bị tấn công tiêu diệt thành Ngai Châu, Hồng Đĩnh đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là thu dọn toàn bộ gia sản, vét sạch toàn bộ Ngai Châu, biến đây trở thành một tòa thành trống rồi vô đích trở về Đại Nam. Thế nhưng những tin tình báo do chính nội bộ những thế lực chuẩn bị xâm lược Hồng Đĩnh kia cứ liên tục như tuyết bay tới làm Hồng Đĩnh hoàn toàn cải biến chủ ý quyết định đánh một trận ra trò, mục đích chính là luyện binh và còn để dằn mặt các thế lực xung quanh. Quả thật Hồng Đĩnh tự tin đánh một trận tất tay cũng bởi vì tình báo quá mức chi tiết, ngoài binh lực và chiến lược tiến công, tình báo thậm chí còn tiết lộ thành chủ mỗi ngày ăn món gì, làm việc ra sao, chiến lược như nào. Thế trận như vậy không đánh thắng Hồng Đĩnh nên tìm cái bô đập đầu mà chết đi được rồi. Đầu tiên là trận đánh ở mặt trận phía đông, với cuộc hành quân thần tốc, Hồng Đĩnh nhanh chóng tiêu diệt quân đội Lăng Thủy. Nhận định của Hồng Đĩnh là hai thành trì phía tây sẽ đợi Ngai Châu và Lăng Thủy đánh đến lưỡng bại câu thương rồi mới nhảy vào cuộc chiến, cho nên Hồng Đĩnh sau khi đánh bại Lăng Thủy trong thời gian chóng đánh liền ung dung vơ vét toàn bộ vùng biên giới thành Lăng Thủy rồi mới tiến quân về đối phó với quân địch ở mặt trận phía tây. Quyết định đột kích quân địch qua vùng hồ lòng là một nước đi như đánh bạc. Nếu như đối mặt với các vị tướng thời hiện đại thì Hồng Đĩnh chắc chắn sẽ cho thua, thế nhưng ở thời đại này thì đó lại là một cuộc cách tân về chiến thuật quân sự. Hồng Đĩnh tập trung toàn bộ lực lượng kỵ binh tinh nhuệ và cơ động nhất của mình thành một khối, thọc sâu qua vùng hồ lòng, sau đó là đến các khối quân cận vệ SS làm nhiệm vụ bảo vệ của mở cho các trung đoàn bộ binh tràn vào chiến trường. Cuộc đột kích Benson đã thành công một cách vô cùng giòn giã, thật ra nói là đột phá phòng tuyến quân địch thì là nói quá, bởi quân địch ở đó không hề có phòng tuyến nào cả, chỉ có lèo kèo mấy đơn vị dân binh già yếu, kỵ binh Ngai Châu chỉ việc phóng ngựa vượt qua là xong. Đến lúc này, liên quân vẫn còn một cơ hội chiến thắng cuối cùng, hoặc cũng có thể coi là cơ hội đánh hòa ngang tay cuối cùng. Nếu là đối mặt với các vị tướng của Liên Xô thời đệ nhị thế chiến thì chiến thuật của họ sẽ là tung vào trận toàn bộ số kỵ binh liên quân có, đi cản đường kỵ binh Ngai Châu, sau đó đem quân tinh nhuệ đi đánh chặn cửa mở, không nhất thiết phải đánh chặn hoàn toàn, chỉ cần đánh kìm chân làm ách tắc con đường tiến quân của Hồng Đĩnh ở khu vực rừng núi hiểm trở hồ đông là được. Lúc đó đội kỵ binh của Hồng Đĩnh mất đi tiếp tế hậu phương, chỉ còn cách tập trung toàn lực phá vây, và khi đó họ có cơ hội được đánh một trận đánh quy ước với Hồng Đĩnh, điều mà Hồng Đĩnh không hề mong muốn, bởi vì chênh lệch về chất lượng quân đội hai bên khá xa nhau, liên quân sở hữu vũ khí, trang thiết bị và quân đội được huấn luyện bài bản hơn nhiều. Hồng Đĩnh tuy quân đông đến 20.000 nhưng có đến non nửa là quân đội mới chiêu mộ từ dân binh, đa số thậm chí còn cầm vũ khí lần đầu. Quân đội như thế đánh thuận buồm xuôi gió hò hét đánh cho rất xuống nước thì được, chứ lâm vào khổ chiến chắc chắn sẽ nát bét ngay. Nhưng liên quân không hề làm vậy, hoặc là do hạn chế về tư tưởng chiến tranh nên không hề biết phải làm như thế nào đối với chiến thuật mới của Hồng Đĩnh, hoàn toàn bị động, để mặc cho Hồng Đĩnh liên tục thọc sâu, nghiền nát từng nơi, từng khối quân một, đến cả các chuyên gia quân sự phương Tây làm cố vấn cũng không biết phải làm như thế nào. Sau này rất nhiều cố vấn quân sự phương Tây đã thừa nhận rằng họ thua về chiến thuật, chiến lược chứ không hề thua về quân đội. Bởi lẽ, chiến thuật lúc này là bộ binh kỵ binh phối hợp tác chiến, dùng một trận đánh làm quyết định thắng lợi toàn cuộc chiến, cho nên kỵ binh không hề được phái đi hoạt động độc lập bao giờ, nhiệm vụ của kỵ binh là vào lúc then chốt phá tan trận tuyến của đối phương trong một trận đánh quy ước. Ngược lại, Hồng Đĩnh với tư duy chiến thuật chiến tranh chớp nhoáng hiện đại, tập trung hết thể các lực lượng cơ động, làm một cuộc đột phá thọc sâu vào hậu phương địch, khiến chúng hoang mang, rối loạn, khi mà nơi ở phía sau hậu phương bất ngờ gặp tập kích trở thành chiến trường, hậu phương bị tàn phá, lại liên tục gặp tấn công từ khắp các hướng, khiến cho chủ lực liên quân sụp đổ. Những chiến thắng giòn giã và chiến lợi phẩm khổng lồ thu được đã đưa Hồng Đĩnh và Ngai Châu lên đến đỉnh cao của quyền lực trên đảo Quỳnh Châu. Hiện nay Hồng Đĩnh xứng đáng là bá chủ khu vực trên cả danh nghĩa đến hiện thực, bất kỳ quốc gia Tây Dương nào hiện tại cũng đều phải nể mặt, không còn dám coi thường nữa. Với hơn 20.000 quân thường trực, trong đó có 4.000 kỵ binh, biên chế thành 8 trung đoàn bộ binh hạng nhẹ, một lữ đoàn cận vệ SS, một lữ đoàn kỵ binh cận vệ SS và 2 trung đoàn bộ binh đặc nhiệm vệ quốc quân. Vũ khí thì đã trang bị súng hỏa mai, hoặc súng hỏa mai theo kiểu phương Tây cho 2/3 toàn quân. Nhìn lực lượng hùng hậu phía sau đang cùng mình trở về Đại Nam mà Hồng Đĩnh mỉm cười, có lực lượng này thì còn ngại gì giặc Pháp. Việc Hồng Đĩnh phải lập tức bay về Đại Nam cũng là bất đắc dĩ, vốn Hồng Đĩnh còn muốn tăng cường thêm lực lượng hơn nữa, ít nhất là thống nhất đảo Hải Nam, thế nhưng biến hóa trong nước bắt buộc Hồng Đĩnh phải về. Câu chuyện bắt nguồn từ 100 kỵ binh thuộc ban tuyên giáo của Hồng Đĩnh vào Nam hiệp trợ kháng chiến, những người này số lượng không lớn, thế nên cả Hồng Đĩnh và Lao Phúc đều không để ý lắm, thế nhưng chính lực lượng này lại đã biến thế cuộc lục tỉnh Nam Kỳ trở nên sôi trào mất kiểm soát. Đầu tiên khi họ vào tới trong Nam, vốn dĩ với kiến thức quân sự vượt trội, liền nhanh chóng nắm giữ một bộ phận quân đội, cùng với vũ khí tiếp viện đã tăng sức mạnh của quân đội phòng thủ Kỳ Hòa một cách đáng kể. Đại đồn Kỳ Hòa vốn dĩ lúc này đang là phía ta và Pháp mỗi người chiếm giữ một nửa, hai bên chiến đấu trong đống gạch vụn, bùn đất tàn tích của đại đồn, phía Pháp điên cuồng dùng đại bác bắn phá, hòng nghiền nát đại đồn và ý chí chiến đấu của quân Việt đồn trú tại đây, thế nhưng quân Việt vẫn kiên cường bám trụ từng mỏm đất, từng con hào. Nhiều người Pháp đã từng nói trêu nhau, để đánh chiếm được một cái đồn nát, họ đã hy sinh số người ngang với số người chết trong toàn bộ cuộc chiến tranh Nha Phiến lần hai với Nha Thành. Một tháng người Pháp có thể chiếm lĩnh một vùng rộng cả ngàn km vuông trên đất China, thế nhưng một tháng ở đây người Pháp chỉ chiếm được vài ba mô đất. Biết rằng đánh trực diện không thể khuất phục được quân ta, Pháp thay đổi sách lược, tập trung quân từ hai bên cánh, đánh vu hồi ra phía sau, nhằm cắt đứt đường tiếp vận người và vật lực của quân ta. Đúng lúc này, viện trợ của Hồng Đĩnh tới nơi, có vũ khí viện trợ, có quan quân chỉ huy thiện chiến, ngay lập tức làm tăng thêm chiến lực cho quân Việt, chẳng những quân ta đứng vững được giữa các cuộc tấn công khốc liệt của quân giặc bảo vệ hậu phương tiếp tế mà còn liên tục phản công quân giặc, đẩy chúng về vị trí xuất phát, qua đó thiết lập thêm hai đồn phụ ở phía bên sườn tạo thành thế sừng châu ỷ giác, qua đó khích lệ tinh thần chiến đấu của toàn bộ nhân dân miền Nam, dân miền Nam nô nức. Hăng hái tham gia đầu quân chiến đấu chống giặc bảo vệ đất nước, lúc này Tôn Thất Hiệp cũng nhận thấy tình thế có phần biến chuyển, liên tục tung quân đánh từ mặt bắc, tuy rằng không có mấy thành công thế nhưng cũng khiến cho quân Pháp phải phân chia hỏa lực ra chống trả, không còn có thể tập trung toàn bộ quân lực đánh đại đồn nữa. Tình hình có lẽ nếu cứ tiếp diễn như vậy thì ngày giặc Pháp phải bỏ chạy ra khỏi bờ coi Đại Nam không còn xa, thế nhưng đúng là đời không như là mơ. Đội quan tuyên giáo ấy đánh nhau rất tốt, luyện quân cũng rất giỏi, thế nhưng tư tưởng bài người Hoa của họ quá nặng, dẫn đến mất đoàn kết nội bộ trong toàn quân, nên nhớ rằng hiện ở trong Nam người Hoa chiếm một tỷ lệ rất lớn, tuy rằng cũng có rất nhiều người Hoa lựa chọn hợp tác với giặc thế nhưng không thể phủ nhận đại đa số người Hoa đã sống ở trên mảnh đất này hàng trăm năm, họ đã coi đây là mảnh đất quê hương của mình, và chiến đấu vì nó, những người quan tuyên giáo kia lại không hề biết. Điều đó mà liên tục khiêu khích bài trừ họ dẫn đến rất nhiều người bất mãn, đặc biệt là sự kiện một quan tuyên giáo đẩy hơn 100 binh sĩ người Hoa phản công làm bia thịt, điều này đã gây nên sự phẫn nộ vô cùng gay gắt trong nội bộ quân Việt. Trần Trung cũng không có cách nào, bởi đây không chỉ là mâu thuẫn dân tộc mà còn là mâu thuẫn giữa trưởng phái các tướng lĩnh trong nội bộ Hồng Đĩnh, giữa một bên là các tướng lĩnh quân sự thuần túy và một bên là các tướng lĩnh chính trị, mặc nhiên địa vị của Trần Trung không thể lớn đủ để khắc chế đạo quân ưu ái của Lão Phúc, Hồng Nhân bên cạnh tướng chủ Hồng Đĩnh, cho nên chỉ có thể ra sức điều giải. Rõ ràng là khi Hồng Đĩnh ở bên áp chế thì nhưng điều như vậy không hề xảy ra. Thế nhưng Hồng Đĩnh không ở đây thì mâu thuẫn nội bộ giữa các đoàn phái trong quân đội bỗng nảy sinh và căng thẳng. Việc mâu thuẫn nội bộ trong chính quân đội đã dẫn đến tình hình chiến cuộc đống nhiên chứng lại, các cuộc phản công bắt buộc phải dừng lại để chỉnh đốn nội bộ. Dẫn đến cho quân Pháp vốn đã kiệt sức sau các cuộc tấn công không thành vốn đã nản lòng thoái chí có cơ hội thở dốc, chiến tuyến dần đi vào ổn định. Việc rất nhiều người Hoa bất mãn rời bỏ hàng ngũ quân ta khiến cho sức mạnh quân Việt giảm đi đáng kể, chưa kể người Hoa nắm giữ hầu hết kinh tế phía Nam, mất sự ủng hộ của họ làm cho tuyến tiếp tế của quân Việt gặp trắc trở không ít. Để giải quyết tình trạng này, Trần Trung đã làm một hành động được coi là đúng đắn của hiện tại thế nhưng lại là thảm họa của mai sau. Nhằm xoa dịu người Hoa, Trần Trung đã quyết định trục xuất những tướng lĩnh của quan tuyên giáo này khỏi quân đội, với lời lẽ cực kỳ hoa mỹ đó là đi về các nơi, nhằm trên lục tỉnh Nam Kỳ xây dựng và tổ chức lực lượng sau đó sẽ đem quân mới xây dựng lên đại đồn Chí Hòa đánh nhau với giặc trong một trận đánh quyết định. Tính toán của Trần Trung không sai, thế nhưng Trần Trung không thể lường hết được sức mạnh của đội quan quân tuyên giáo này, chỉ một quyển sách dòng máu lạc hồng, họ đã khiến miền Nam rực lửa sôi trào.